Chương 152, phản chiến. Chương 152, phản chiến. Thanh niên từng bước một đi tới Triệu Lao trước mặt. Triệu Lao tuy rằng không cảm giác được thanh niên khí tức, thế nhưng có thể ở hiện tại xuất hiện tại trước mặt chính mình, vẫn như thế nói chuyện cùng chính mình người, chỉ có một, đó chính là Diệp Cô Thành. Triệu Lao khiếp sợ nhìn trước mắt người này, mở miệng nói, ngươi là Diệp Cô Thành. Trước mặt người thanh niên này không phải người khác, chính là Diệp Thần. Diệp Thần giết xong Trương Lão sau khi, liền tới đến luyện dược sư công hội cắm điểm, hắn cũng không có ngu như vậy, chờ Triệu Lao đi cùng cái kia Bách Thảo Đường Lao tổ liên hợp lại, sau đó cùng nhau tới đối phó chính mình. Như vậy vất vả không có kết quả tốt chuyện tình, Diệp Thần đương nhiên sẽ không làm. Vì lẽ đó, giết xong Trương Lão sau khi, hắn liền tới giết cái này Triệu Lao, giết bọn họ, chẳng khác nào đứt đoạn mất cái kia Bách Thảo Đường Lao tổ phụ tá đắc lực, đến thời điểm, ở khoảnh khắc Bách Thảo Đường Lao tổ, cũng đơn giản hơn nhiều. Thời khắc này, Triệu Lao thấy được Diệp Thần, giống như là thấy được một sát thần. Trong lòng rung động không ngớt. Không sai, ta là Diệp Thần vẫn chưa che giấu. Lúc này, Triệu Lao trong lòng sợ hãi, hắn minh bạch, này Diệp Cô Thành nếu muốn từng cái đánh tan, như thế nào sẽ cho mình cùng Bách Thảo Đường Lao tổ hội hợp thời gian đây? Triệu Lao nhìn Diệp Thần hỏi, ta có một điểm không hiểu, ngươi rõ ràng có thể rời đi nơi này, ngươi tại sao còn muốn trở về? Diệp Thần cười nhạt nói, ngược lại đều cùng các ngươi kết thù hận, bất luận ta đi tới chỗ nào, đều sẽ bị người nhớ kỹ, ta không thích bị người lo nghĩ cảm giác, vì lẽ đó, ta trở về giết các ngươi, như vậy ta cũng khá là an tâm một điểm. Ngươi cứ như vậy chắc chắn giết chúng ta. Ngươi nhất định cũng biết, chúng ta bên này có một độ kiếp đỉnh cao lão tổ đi. Triệu Lao nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười cười nói thật, nếu là ngươi chúng ba cái liên thủ, chỉ sợ ta còn thực sự không có cơ hội. Vì lẽ đó ta mới lựa chọn này từng cái đánh tan chiến lược, chờ ta giết ngươi sau khi, chỉ còn giữ lại cái kia Bách Thảo Đường lão tổ, là tốt rồi đối phó rồi. Vì lẽ đó, ngươi còn có cái gì gì ngôn sao? Diệp Thần nhìn Triệu Lao nói rằng. Triệu Lao nhìn Diệp Thần. Hắn đã không có đường lui. Ngày đó, hắn và Trương lão liên thủ cũng không phải Diệp Cô Thành đối thủ, chỉ có thể đào tẩu. Bây giờ, chỉ còn giữ lại tự mình một người, chỉ sợ càng không phải là Diệp Cô Thành đối thủ rồi. Hiện tại hắn có thể làm sao bây giờ? Đào tẩu. Chỉ sợ Diệp Cô Thành ở đây, chính mình căn bản chạy không thoát đi. Cùng hắn chiến đấu, kéo dài thời gian, chờ Bách Thảo Đường lão tổ đến. Hắn lần thứ hai phủ định. Lấy Bách Thảo Đường lão tổ tính cách, hắn nhất định sẽ không quan tâm sự sống chết của chính mình, mặc dù là như vậy, Bách Thảo Đường lão tổ cũng sẽ chờ mình cùng Diệp Cô Thành ông con trai tranh chấp, chờ mình tiêu hao Diệp Cô Thành lực lượng sau khi, hắn mới có thể ra tay. Hơn nữa, cái này Diệp Cô Thành có thể thuấn sát Trương gia lão tổ, nhất định còn có lưu lại đòn sát thủ gì, hay là hắn cũng có thể thuấn sát chính mình. Không đúng, không chỉ là chính mình. Nếu Trương gia đều bị diệt tộc lấy Diệp Cô Thành tính cách, nhất định sẽ đem chính mình luyện dược sư công hội diệt tộc. Mặc dù mình chết rồi một nửa luyện dược sư công hội đệ tử, thế nhưng còn có một nửa đệ tử. Hắn không đành lòng nhìn bọn họ cứ như vậy chết thảm ở Diệp Thần trên tay. Vì lẽ đó, hắn lập tức liền quỳ gối Diệp Thần trước mặt nói, nếu là ta nương nhờ vào ngươi, ngươi có thể hay không bất động chúng ta luyện dược sư công hội? Diệp Thần nhìn người luyện dược sư này công hội hội trưởng, trong lòng có chút kinh ngạc. Người hội trưởng này, đúng là có mấy phần trí tuệ, biết mình không đi được, cho nên liền nương nhờ vào chính mình sao? Diệp Cô Thành, ta và ngươi cũng không đại thủ, tuy rằng ngươi giết ta luyện dược sư công hội rất nhiều đệ tử, thế nhưng vậy cũng chỉ là bởi vì chúng ta vây nốt ngươi mà thôi. Ta mặc dù đối với ngươi có hận, thế nhưng hiện tại ta rõ ràng, đối mặt với ngươi, ta chỉ có một con đường chết, không chỉ có là ta, chỉ sợ ta toàn bộ luyện dược sư công hội, ngươi cũng sẽ không dung tha. Vì lẽ đó, ta lập xuống thiên đạo lời thề, trở thành cho ngươi tôi tớ, từ nay về sau, chúng ta toàn bộ luyện dược sư công hội đều từ ngươi sai phái, ta nghĩ, ngươi thêm một cái độ kiếp cảnh cao thủ trợ giúp, cộng thêm một luyện dược sư công hội, như vậy vô luận như thế nào, cũng so với ngươi giết ta có lời. Hoặc là, ngươi không cần lời của ta, ta làm cho cả luyện dược sư công hội quy hàng, ngươi giết ta sau khi, có thể hay không không nên giết bọn họ. Triệu Lao quỳ gối Diệp Thần trước mặt nói rằng. Diệp Thần hơi kinh ngạc nhìn Triệu Lão. Hắn không nghĩ tới Triệu Lao dĩ nhiên nói ra lần này ngôn luận. Từ nơi này phiên, lần ngôn luận bên trong, liền có thể nhìn ra, cái này Triệu Lao là một người thông minh. Bất quá hắn nói cũng đúng. Hắn và luyện dược sư công hội cũng không đại thủ. Hắn giết chết Tri Thức Trương gia cùng Bách Thảo Đường người, mà luyện dược sư công hội người, chẳng qua là đến vây nốt hắn thời điểm, mới bị hắn giết chết. Hắn và luyện dược sư công hội cũng không toàn có đại thủ. Thêm một cái độ kiếp cảnh giúp đỡ cũng không phải một cái chuyện xấu. Hay là, còn có thể mượn Triệu Lao tay, giết cái kia Bách Thảo Đường lão tổ. Cái kia Bách Thảo Đường lão tổ rất mạnh mẽ, mặc dù mình có 70-80 năm có thể giết chết hắn, thế nhưng cũng không phải 100%. Thế nhưng, nếu là có Triệu Lao trợ giúp, Diệp Thần liền có tự tin 100% có thể giết chết hắn. Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Được, ta có thể đáp ứng ngươi, có điều, ngươi trước phải lập xuống tiên đạo lợi thể." Chương 153, ám hại. Chương 153, ám hại. Triệu Lao ở Diệp Thần giám sát bên dưới lập được tiên đạo lợi thể. Lập xuống tiên đạo lợi thể quá trình, Diệp Thần cũng sẽ có cảm ứng, vì lẽ đó, chuyện như vậy không làm được giả. Giống như là Bạch Lạc Ly, Thượng Quan Tuyết Điển, các nàng lập xuống tiên đạo lợi thể sau khi, chỉ có thể nghe theo Diệp Thần sai phái, Diệp Thần đối với cái này Triệu Lao cũng không phải đặc biệt phản cảm. Chính xác tới nói, hắn hẳn là thức thời vụ. Vì lẽ đó, Diệp Thần cũng không chú ý thêm một cái tôi tớ. Nói nữa, Triệu Lao có một chút nói đúng, giết hắn, không bằng thêm một cái độ kiếp cảnh giúp đỡ đến hay lắm. Triệu Lao lập xuống thiên đạo lời thề sau khi, thiên đạo lời thề lập tức đối với hắn có tác dụng, mặc dù hắn sinh ra nửa điểm phản loạn chi tâm, đều sẽ chịu đến thiên đạo trừng phạt. Loại kia trừng phạt, so với thành tiên lôi kiếp còn cường đại hơn. Không có ai có thể trái với chính mình lập xuống thiên đạo lợi thể. Thế giới này chính là như thế tàn khốc, thực lực không đủ người, một khi lập được thiên đạo lợi thể, chính là cả đời gông xiềng cùng cầm cố. Cái này cũng là Diệp Thần muốn trở nên mạnh hơn nguyên nhân. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới sẽ không đừng cầm cố, mới có thể ở trên thế giới này tự do sống sót. Diệp Thần nhìn Triệu Lão, lạnh nhạt nói, được, ngươi đã trở thành ta tôi tớ, như vậy, ta xin mời ngươi giúp ta một chuyện. Không biết. Chúa. Chủ nhân muốn ta làm cái gì? Vừa mới bắt đầu gọi chủ nhân, Triệu Lão còn có chút khó đọc. Giúp ta giết cái kia Bách Thảo Đường lão tổ. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Diệp Thần biết, này Triệu Lão chẳng qua là độ kiếp cảnh trung kỳ cảnh giới, chính mình vẫn có thể thu phục. Cho tới Bách Thảo Đường lão tổ loại kia cao thủ, chính là độ kiếp cảnh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thăng tiên người. Người như vậy, trong xương đều có một luồng kiêu ngạo, vô luận như thế nào, Diệp Thần cũng thu phục không được. Nếu thu phục không được, lại kết thù hận, vậy chỉ có thể giết. Hiện tại, người lão tổ kia nhất định còn không biết Triệu Lão đã trở thành chính mình tôi tớ chuyện tình. Chỉ cần mình cùng Triệu Lão liên thủ, ám hại cái kia Bách Thảo Đường lão tổ, Diệp Thần liền có nắm chặt 100% giết hắn. Diệp Thần là một người cẩn thận, bởi vì hắn rõ ràng, chỉ có vạn sự cẩn thận mới có thể sống càng thêm lâu dài. Mặc dù mình cũng không yếu, thế nhưng thật cẩn thận một điểm, tổng không thành vấn đề. Diệp Thần cũng không quan tâm thủ đoạn của chính mình có hay không quang minh chính đại. Được làm vua thua làm giặc. Bất kể là ám hại hạ độc, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, ở Diệp Thần đường biên ngang bên trong phạm vi, hắn cũng có làm. Bách Thảo Đường lão tổ thực lực mạnh mẽ, không biết chủ nhân phải như thế nào giết hắn. Triệu lão liền vội vàng hỏi. Hạ độc. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Hạ độc. Người lao tổ kia cũng là cựu phẩm đỉnh cao luyện dược sư, trên người sớm có kháng dược tính, một loại độc có thể không giết được hắn. Triệu lao đội bằng nói. Diệp Thần cười cười nói, ta biết, giết bằng thuốc độc bất tử hắn, có điều chỉ cần có thể ảnh hưởng tình trạng của hắn là được. Hơn nữa, ta dùng là độc, cũng không phải một loại độc. Chuyến tàu đem từ chữ vật không gian bên trong lấy ra một bình độc dược. Đây là hắn đánh dấu độc dược, chính là đại yêu thôn thiên cự mãng ngọc độc. Diệp Thần tuy rằng không biết này thôn thiên cự mãng ra sao vật, thế nhưng Diệp Thần biết, loại độc chất này thuốc, mặc dù là độ kiếp cường giả đều có thể độc chết. Mặc dù người lao tổ kia nếm mách ảo có kháng dược tính, thế nhưng loại độc chất này mặc dù độc bất tử hắn cũng sẽ có hiệu quả nhất định. Đến thời điểm chính mình lại ra tay, liền có nắm chặt 100% có thể giết hắn. Nếu như mình không dùng độc, tỷ lệ thắng liền giảm xuống đến 70-80. Mặc dù mình cũng chiếm ưu thế, thế nhưng Diệp Thần càng yêu thích chính là toàn bộ nắm giữ, không ra một điểm sai lầm. Hiện tại hắn còn chưa đối với ngươi sản sinh hoài nghi, ngươi vậy thì mang theo độc dược đến gần hắn, nhân cơ hội hạ độc, mặc dù giết không chết hắn, còn giữ lại giao cho ta, ta sẽ giết hắn. Đúng rồi, màu đỏ chính là thuốc giải. Diệp Thần làm mất đi một viên màu đỏ viên thuốc cho Triệu Lao. Nhìn Diệp Thần nụ cười tự tin, Triệu Lao trong lòng có chút đủ mùi vị lẫn lộn. Hiện tại, hắn hy vọng nhất là chủ nhân có thể thành công giết chết cái kia Bách Thảo Đường lão tổ. Không phải vậy, tự mình rót mâu giống nhau là một chết. Triệu Lao nuốt vào viên thuốc, sau đó hướng về Bách Thảo Đường đi đến. Diệp Thần cũng ẩn nấp khí tức, đi theo Triệu Lao mặt sau. Phủ thành chủ. Ám ảnh thị vệ rơi vào thành chủ trước mặt. Khởi bẩm thành chủ, đêm qua Trương gia bộ tộc bị giết hết, hẳn là cái kia Diệp cô thành gây nên. Thành chủ nghe xong, trong lòng nhất thời cả kinh, đứng lên. Coi là thật như vậy. Đúng. Thị vệ lập tức nói. Không nghĩ tới này Diệp cô thành không chỉ có không có đào tẩu, trái lại giết trở về, xác thực có chút phong độ, hắn nếu diệt Trương gia, cũng chính là mang ý nghĩa, hắn rồi hướng phó luyện dược sư công hội cùng Bách Thảo Đường thủ đoạn. Thành chủ lập tức phân tích nói. Nhưng là, Bách Thảo Đường có một độ kiếp đỉnh cao lão tổ, chỉ sợ. Lúc này, thành chủ cười cười nói, cái này Diệp cô thành cũng không phải một người đơn giản, hắn nếu dám trở về, nói cách khác, hắn có thắng lợi nắm. Thành chủ đại nhân vì sao như vậy xem trọng cái này Diệp cô thành? Thị vệ có chút không rõ hỏi. Thành chủ cười cợt lạnh nhạt nói, không biết, thế nhưng cái này Diệp cô thành, cho ta một loại cảm giác không giống nhau, ta cuối cùng cảm giác, hắn rất đặc biệt. Nếu là lần này hắn có thể diệt trừ Bách Thảo Đường, ta ngược lại thật ra đồng ý kết giao một hồi người bạn này. Truyền lệnh xuống, mệnh lệnh trong thành những kia sống nửa đời lao ra hóa chúng, không cho phép manh động, ai nếu là dám can đảm ra tay, chính là cùng ta phụ thành chủ là địch. Là. Ám ảnh thị vệ lập tức liền biến mất ở thành chủ trước mặt. Thành chủ ngồi lẩm bẩm nói, Diệp cô thành sao? Chương 154, diễn kịch. Chương 154, diễn kịch. Triệu Lao đi tới Bách Thảo Đường, lập tức đi ngay bái kiến cái kia Bách Thảo Đường lão tổ. Triệu Lao đi tới Bách Thảo Đường lão tổ trước mặt, liền vội vàng hành lễ nói, bái kiến tiền bối. Đứng lên đi. Bách Thảo Đường lão tổ nhàn nhạt phất phất tay. Lúc này, Triệu Lao mới vội vã đứng lên. Liên vội vàng nói, tiền bối, ngươi nghe nói không? Đêm qua Trương gia toàn tộc bị giết hết, xem ra là cái kia Diệp Cô Thành lại giết trở về. Triệu Lao Triệu Thành nghĩa làm bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, như là đến Bách Thảo Đường lão tổ nơi này tị nạn căn bản sẽ không lộ ra sơ sót. Bách Thảo Đường lão tổ bình tĩnh nhìn Triệu Thành nghĩa nói, ta nghe nói, này Diệp Cô Thành xem ra xác thực có chút khó có thể đối phó, nếu không, hai người các ngươi độ kiếp cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Nói vậy lần này trở về, hắn chính là muốn từng cái đánh tan, từ từ đem chúng ta tan rã, như vậy hắn mới tốt đối phó ta. Bách Thảo Đường lão tổ sống gần ngàn năm, tự nhiên biết Diệp Cô Thành dụng ý thông qua chuyện này, Bách Thảo Đường lão tổ cũng đúng cái này Diệp Cô Thành coi trọng. Có thể giết chết độ kiếp cảnh tiền kỳ độ kiếp, e sợ thực lực thủ đoạn đều là không tầm thường. Rất khả năng muốn đạt đến chính hắn một cảnh giới. Bách Thảo Đường lão tổ hơi kinh ngạc, không biết cái này Diệp Thần rốt cuộc là ai. Bách Thảo Đường lão tổ nói tiếp, hắn trước hết giết Trương gia lão tổ, đón lấy chỉ sợ liền muốn đối phó ngươi. Triệu Lao cũng liền bận bịu tiếp theo nói hộp nói rằng, tiền bối, ta chính là lo lắng hắn sẽ tìm được ta, ta một người không đối phó được hắn, vì lẽ đó, ta mới đến tìm ngài. Chỉ cần ta ở ngươi nơi này, hắn liền không có cách nào đơn độc đối với chúng ta độc thủ, bằng vào chúng ta thực lực của hai người, nhất định có thể thắng hắn. Triệu Thành Nghĩa phân tích ngay ngắn rõ ràng, chút nào không thấy được, hắn là đang diễn trò. Nói phảng phất hắn thật sự sẽ đối phó Diệp Thần. Diệp Thần ẩn nặc tất cả khí tức, bị giết một Bách Thảo Đường đệ tử, sau đó đem chính mình dịch dung trở thành người đệ tử kia dáng vẻ, trà trộn ở Bách Thảo Đường bên trong. Chỉ cần chờ Triệu Thành Nghĩa đối với Bách Thảo Đường lão tổ hạ độc sau khi, Diệp Thần đang ra tay. Như vậy, Bách Thảo Đường lão tổ chắc chắn phải chết. Được rồi, vậy ngươi cứ đợi ở chỗ này đi. Ngươi nếu là chết rồi, chỉ sợ cái kia Diệp Thần mục tiêu kế tiếp chính là ta, ngươi nói không sai, tuy rằng thực lực ngươi còn không được tốt một chút, thế nhưng ngươi sống sót còn có tác dụng nơi. Bách Thảo Đường lão tổ nhàn nhạt nói. Lúc này, một hầu gái đi vào. Đối với lão tổ được rồi một lễ nói, "Lão tổ, ngài gian nhà cho ngươi trầm hương, nên hay." Lúc này, Triệu Thành Nghĩa lập tức liền tóm lấy cơ hội này, đội văn nói, "Tiền bối đang luyện công, không nên phải dậy, các ngươi đi ra ngoài trước, giao cho ta đi." Là hai người thị nữ lập tức lùi ra. Triệu Thành Nghĩa nhận lấy Hương Vân, sau đó nhân cơ hội Diệp Thần cho hắn độc dược đặt ở Hương Vân bên trong. Sau đó, ở trong nhà, từ từ đốt cái kia Hương Vân. Triệu Thành Nghĩa không nghĩ tới còn có cơ hội tốt như vậy, mặc dù mình hạ độc có chút mạo hiểm, chỉ có điều, chờ lão già kia phản ứng lại, nên không còn kịp đi. Bách Thảo Đường lão tổ không chút nào kiêng kỵ Triệu Thành Nghĩa ở trong phòng, khoanh chân nằm yên, từ từ hấp thu chân khí. Lúc này, Triệu Thành Nghĩa phát hiện, từng đạo hương yên bị Bách Thảo Đường lão tổ từ từ hút vào trong thân thể. Đột nhiên, Bách Thảo Đường lão tổ cảm giác thấy hơi không đúng. Trong thân thể hắn, đột nhiên một luồng khí huyết đi ngược dòng nước. Trong lòng hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện gì thế này? Phụ, đột nhiên một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Hắn lúc này mới phản ứng lại, hắn trúng độc. Cái kia hương vân bên trong có độc. Bách Thảo Đường lão tổ trong nháy mắt nhìn về phía Triệu Thành Nghĩa, ánh mắt lạnh như băng dường như muốn giết chết hắn một vạn lần. Hương bên trong có độc. Triệu Thành Nghĩa, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đối với ta hạ độc. Bách Thảo Đường lão tổ nhưng là một tên cựu phẩm đỉnh cao luyện dược sư, lúc còn trẻ thường qua Bách Thảo, thân thể của hắn đã sớm vạn độc bất xâm. Mặc dù là một loại cương cường độc dược, đối với hắn sản sinh một ít ảnh hưởng, thế nhưng cũng tuyệt đối không giết được hắn. Triệu Thành Nghĩa rõ ràng sự tình bại lộ, hắn lưu lại chắc chắn phải chết. Tiếp đó, cứ dựa theo quyết định, giao cho Diệp Cô Thành đến xử lý. Hắn phi thân liền muốn trốn. Lúc này, phía sau lưng hắn bên trên, một trưởng oanh đi ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Bách Thảo Đường lão tổ một trưởng bên dưới. Triệu Thành Nghĩa Triệu lão trong nháy mắt bay ra ngoài. Oanh, chỉ thấy cái kia gian phòng trực tiếp bị đập một to lớn lỗ thủng. Bách Thảo Đường lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Triệu Minh Nghĩa. Hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến, Triệu Minh Nghĩa lại muốn hại chính mình. Lúc này, Bách Thảo Đường lão tổ lạnh lùng nhìn trên đất Triệu Minh Nghĩa nói, "Ta báo thù cho ngươi, thế nhưng ngươi nhưng hại ta, ta hôm nay phải giết ngươi." Bách Thảo Đường lão tổ nói, đồng nhiên lại là một hơi máu chảy tới, cuồn cuộn chân khí không ngừng ở trong thân thể lẩn trốn. Thời khắc này, trong lòng hắn rung bần bật. Đây là cái gì độc dược, tại sao có thể có như thế liệt độc dược? Thế nhưng ta một đời dùng độc, các ngươi cho rằng điểm ấy độc dược liền có thể độc chết ta sao? Bách Thảo Đường lão tổ cười lạnh nói, trên người chân khí không ngừng nổ tung lên. Triệu Minh Nghĩa ăn Bách Thảo Đường lão tổ một trường, bị thương rất nghiêm trọng, thừa cơ hội này, hắn lập tức kéo thân thể tàn phế đào tẩu, muốn chạy trốn. Bách Thảo Đường lão tổ phi thân đi tới Triệu Minh Nghĩa sau lưng, lại là một trường. Ngay vào lúc này, Bách Thảo Đường lão tổ đống nhiên cảm giác một đạo chân khí hướng về chính mình bắn lại đây. Chờ hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy một thanh bay đến trôi nổi ở trước mặt của hắn, cùng hắn đối lập. Chương 155. Chương 155, Bách Thảo Đường lão tổ trong lòng rung bần bật. Thời khắc này, chỉ thấy một thanh ném đao bay ở trước mặt hắn. Hắn đống nhiên cảm giác được, trôi này ném đao, dĩ nhiên đối với hắn có sinh mạng nguy hiểm. Phải biết, hắn đã là vượt qua 3 lần cấp người, nói cách khác, hắn một cái chân đã là đạp ở thành tiên ngưỡng cửa bên trên rồi. Hắn tuyệt đối là phía trên thế giới này mạnh nhất người một trong. Nhưng là bây giờ, hắn dĩ nhiên cảm nhận được sinh mạng nguy hiểm. Cái kia một thanh ném đao, tựa hồ có thể mặc phá hắn, giết hắn. Hắn vội vã lùi về sau, ném đao cũng hướng về hắn bức bách tới, sức mạnh to lớn bám vào đang phi đao bên trên, phảng phất xuyên phá hư không, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Bách Thảo Đường lão tổ trong nháy mắt sử dụng chân khí, ở trước mặt của hắn tụ tập lại một to lớn tấm chắn, cái kia tấm chắn chặn lại rồi cái kia một thanh ném đao. Triệu Minh Nghĩa trong lòng kinh hãi, vội vã thoát đi mà đi. Hắn bị thương rất nghiêm trọng. Hơn nữa, hắn đáp ứng chủ nhân chuyện tình đã làm được, tiếp đó, liền giao cho chủ nhân của hắn Diệp Cô Thành rồi. Tuy rằng Bách Thảo Đường lão tổ chính là một tên nửa bước tiên người, thế nhưng Triệu Minh Nghĩa trong lòng có một loại cảm giác, chủ nhân của chính mình Diệp Cô Thành nhất định sẽ giết hắn. Hắn không biết vì sao lại có cảm giác như vậy, thế nhưng hắn biết, ở Diệp Cô Thành trước mặt thời điểm áp lực, so với ở Bách Thảo Đường lão tổ trước mặt áp lực còn muốn to lớn. Keng, ở Bách Thảo Đường lão tổ hao phí to lớn tâm lực bên dưới, ném đao rơi xuống đất. Chỉ thấy một chàng thanh niên không biết lúc nào rơi vào trên mặt đất. Nam tử ăn mặc bọn họ Bách Thảo Đường quần áo, mọc ra một tấm hắn trước đây đã gặp bọn họ Bách Thảo Đường đệ tử mặt. Thế nhưng, Bách Thảo Đường lão tổ trong lòng rõ ràng, người này cũng không phải bọn họ Bách Thảo Đường đệ tử, mà là Diệp Cô Thành. Diệp Thần rơi vào Bách Thảo Đường lão tổ trước mặt, trong tay còn nắm ba ngọn phi đao, lạnh nhạt nói, "Này tiểu lý phi đao uy lực, quả nhiên không tầm thường. Chỉ có điều, Này nửa bước tiên nhân cảnh giới, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Diệp Thần biết ám khí kia uy lực to lớn. Nếu là như là Trương lão như vậy độ kiếp cảnh, chỉ sợ Diệp Thần một đao kia, hắn cũng đã trở thành vong hồn dưới đao rồi. Thế nhưng Bách Thảo Đường lão tổ đích sắc rất mạnh, mới có thể ngăn trở hắn đòn đánh này. Có điều, Diệp Thần cũng không có sốt ruột, tựa hồ hắn đã sớm dự liệu được. Nếu là Bách Thảo Đường lão tổ tốt như vậy đối phó, hắn cũng sẽ không sử dụng hạ độc biện pháp như thế rồi. Bách Thảo Đường lão tổ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thời khắc này, hắn toàn bộ minh bạch. Cái kia Triệu Thành Nghĩa đã sớm làm phản, đầu phục cái kia Diệp Cô Thành. Mà trước mặt cái này như là chính mình đệ tử thanh niên, chính là Diệp Cô Thành. Ngươi chính là Diệp Cô Thành? Lão tổ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cũng không sốt ruột, hồi đáp, không sai, là ta. Diệp Thần chút nào không che giấu thân phận của chính mình, bình tĩnh đứng ở Bách Thảo Đường lão tổ trước mặt. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám trở về, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi độ kiếp tiền kỳ cảnh giới có thể đánh thắng ta đi. Bách Thảo Đường lão tổ nhìn Diệp Thần lạnh lẽo nói rằng. Diệp Thần cười cợt, tựa hồ có hơi không phản đối, nhìn lão tổ nói rằng, trước ta chỉ có 7 phần 10 năm có thể thắng ngươi, thế nhưng hiện tại ngươi trúng độc, ta liền có 10 phần nắm, có thể giết chết ngươi. 10 phần? Ha 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 ha. Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng, ngươi cho rằng ta là ai, điểm ấy tiểu độc có thể làm khó dễ được ta. Bách Thảo Đường lão tổ lớn tiếng quát lên. Nhất thời, hắn cả người cuồng bạo lên. Cuồn cuộn lực lượng không ngừng bạo phát đi ra ngoài, vô tận uy thế lan tràn đi ra. Một khắc đó, toàn bộ Bách Thảo Đường đều cảm nhận được bọn họ lão tổ uy thế. Đây là lão tổ uy thế? Lão tổ nổi giận? Xảy ra chuyện gì? Lão tổ tại sao nổi giận? Lúc này, từng cái đệ tử không ngừng bạo vào, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ đệ tử đang cùng bọn họ lão tổ giằng co lấy. Diệp Thần bình tĩnh đứng tại chỗ, bởi vì Bách Thảo Đường lão tổ uy thế đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này, Bách Thảo Đường lão tổ trong nháy mắt hướng về Diệp Thần lao xuống. Diệp Cô Thành, ngươi giết đệ tử ta, hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Lão tổ nói, vô tận sức mạnh cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Thần trên đỉnh đầu. Diệp Thần ánh mắt vô cùng bình tĩnh, đột nhiên xông lên tận trời. Trong tay ngưng tụ ra một thanh tiên kiếm, một chiêu kiếm chém tới. Nhất thời, chỉ thấy đỉnh đầu năng lượng lại bị Diệp Thần chém thành hai nửa. Diệp Thần cũng bay đến trên bầu trời, cùng Bách Thảo Đường lão tổ đối lập mà coi. Người kia là ai a? Dám cùng lão tổ hò hét. Nhìn hắn quần áo, xem ra như là chúng ta Bách Thảo Đường đệ tử a. Hắn không phải chúng ta Bách Thảo Đường đệ tử, hắn hẳn là ngụy trang tiến vào, xem thực lực này, hắn hẳn là Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành. Lời vừa nói ra, các đệ tử trong lòng đều là một trận rung bần bật. Diệp Cô Thành, hắn dĩ nhiên giết trở về. Bọn họ lão tổ đã là nửa bước thần tiên cảnh giới, cái này Diệp Cô Thành giết trở về, không phải tự tìm đường chết sao? Thằng nhãi ranh, nhận lấy cái chết. Bách Thảo Đường lão tổ mang theo cực kỳ năng lượng của bạo, trong nháy mắt hướng về Diệp Cô Thành giết tới. Hắn bàn tay lớn thành trảo, trực tiếp chụp vào Diệp Thần cái cổ. Chương 156, kịch liệt chiến đấu. Chương 156, kịch liệt chiến đấu. Diệp Thần vội vã lùi về sau, sau đó, trường kiếm trong tay tản ra thần quang, một chiêu kiếm chém ở Bách Thảo Đường lão tổ trên tay. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy vô tận chân khí bạo phát ra. Oanh, Diệp Thần lùi lại mấy bước. Chỉ thấy cái kia Bách Thảo Đường lão tổ trực tiếp bị Diệp Thần đánh bay. Hắn có chút không nghĩ tới, hắn đã là độ kiếp đỉnh cao, nửa bước thần tiên, thế nhưng, tiểu tử này lực lượng vì sao mạnh mẽ như vậy? Lại có thể đem chính mình đánh bay. Hắn rốt cuộc là ai? Bách Thảo Đường lão tổ lập tức lại giết tới Diệp Thần trước mặt, sau đó nhắm thẳng vào Diệp Thần mi tâm. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay tản ra hàn mang. Cửu Thiên Thần Lôi, lấy kiếm dẫn chi. Nói, nhất thời, vô tận đầy trời thần lôi bám vào ở Diệp Thần trường kiếm bên trên, Diệp Thần một chiêu kiếm đánh xuống. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Nhất thời, vạn trượng lôi đỉnh ở Bách Thảo Đường lão tổ trên người nổ tung. Oanh oanh oảnh, từng tiếng nổ vang. Vô số dòng điện không ngừng ở hành kích hắn. Phía dưới các đệ tử điên cuồng chạy trốn, nhưng là vẫn có không ít đệ tử bị cuốn vào này sấm sét trong gió lốc, bị này đẩy trời sấm sét trực tiếp xé nát. Cuồng bạo sấm sét đang không ngừng lan tràn. Cuồn cuộn lôi đỉnh chi lực ở Bách Thảo Đường lão tổ trên người nổ vang. Thời khắc này, các đệ tử chúng đều vô cùng khiếp sợ, kinh hô, làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng đưa tới thần lôi? A a a, Bách Thảo Đường lão tổ ở trong sấm sét giống to. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi a. Nhất thời, hắn mặc dù gắng gượng chống đỡ vô tận sấm sét, cũng phải hướng về Diệp Thần giết tới. Diệp Thần trong lòng có chút hứa kinh ngạc. Này Bách Thảo Đường lão tổ thực lực so với mình tính toán mạnh hơn mấy phần. Lúc trước Diệp Thần cùng Tiêu Gia lão tổ đối chiến thời điểm, Diệp Thần thần kiếm ngự lôi chân quyết đã để Tiêu Gia lão tổ quá chừng thế, nhưng bây giờ đối phó này Bách Thảo Đường lão tổ thời điểm, Diệp Thần phát hiện, tuy rằng hắn bị thương, thế nhưng hắn nhưng dùng chân khí bảo vệ tâm mạch, để sấm sét thương tới không tới tâm mạch của hắn. Điều này cũng nói rõ, này Bách Thảo Đường lão tổ so với trước bị chính mình giết chết cái kia Tiêu Gia lão tổ, mạnh nhiều lắm. Có điều, điều này cũng làm cho Diệp Thần minh bạch, mặc dù là đến độ kiếp cảnh giới, cá nhân góc nhìn cũng là có to lớn thực lực chênh lệch. Tiểu tử, ta độ kiếp 3 lần không chết, ngươi điểm ấy lôi đỉnh, làm sao có thể giết ta? Bách Thảo Đường lão tổ tuy rằng đường thần lôi đánh cho toàn thân cháy đen, thế nhưng là không có được nội thương, kéo cháy đen thân thể, nhất thời hướng về Diệp Thần giết tới. Chỉ thấy hắn bay ở trên bầu trời, không ngừng kết ấn. Lúc này, chỉ thấy vô số thuốc trùng hướng về Diệp Thần bay tới. Lít nha lít nhít thuốc trùng ở trên trời bên trong lần quần, cướp đến Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần vội vã tránh lui, rơi xuống nóc nhà bên trên, chỉ thấy đầy trời sâu, không ngừng vây quanh hắn, muốn gặm nhấm hắn. Diệp Thần thu hồi trường kiếm, hai tay kết ấn. Nam Minh Ly Hỏa. Nhất thời, từ hai trưởng của hắn chỉ thấy đánh ra hai đạo to lớn hỏa diễm. Hỏa diễm ở trên trời bên trong thiêu đốt, chỉ thấy những thuốc kia trùng ở Diệp Thần Nam Minh ly hỏa quay nướng bên dưới, không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống hạ xuống. Xì xì xì, từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy một luồng mùi thịt vị từ sâu trên người tản mát ra. Chính là không biết ăn, có phải là giòn. Lúc này, chỉ thấy Bách Thảo Đường lão tổ trong nháy mắt đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Cô Thành, chấm dứt ở đây rồi. Nói, chỉ thấy một luồng năng lượng màu đen hướng về Diệp Thần công kích lại đây. Diệp Thần không sợ chút nào, quay đầu lại đưa tay, trường kiếm lập tức xuất hiện, hắn quay về năng lượng chính là một chém. Âm dương. Nhất thời, chỉ thấy năng lượng bị Diệp Thần trực tiếp chặt đứt. Diệp Thần càn khôn thập tam kiếm, một chiêu kiếm loạn âm dương. Diệp Thần không có dừng lại, thừa thắng xông lên, lại là một chiêu kiếm chém ra. Nhất thời, trường kiếm bên trên tỏa ra một luồng ánh kiếm bay thẳng đến người lão tổ kia chém tới. Lão tổ kinh hãi, hắn không thể tránh khỏi, chỉ thấy một chiêu kiếm bên dưới. Lão tổ một cái tay, trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Bách Thảo Đường lão tổ ngừng lại, hắn nhẹ nhàng một vệt, chỉ thấy máu trong nháy mắt bị hắn ngừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Cô Thành, mở miệng nói, ngươi thật sự rất mạnh, thế nhưng, ta nghĩ biết, ngươi mạnh mẽ như vậy, tại sao thiên hạ chưa từng có lưu lại danh hiệu của ngươi? Bách Thảo Đường lão tổ một tay bị Diệp Thần chặt đứt, lúc này hắn tựa hồ cũng không có hoang mang, trái lại bình tĩnh nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn Bách Thảo Đường lão tổ, lạnh nhạt nói, ngươi đi hỏi Diêm Vương ra đi. Trong khi nói chuyện, lại là chém xuống một kiếm. Lúc này, trong lúc đó Bách Thảo Đường lão tổ trên người đột nhiên xuất hiện rất nhiều sâu, sâu hội tụ trên tay hắn, tạo thành cánh tay phải của hắn. Mặc dù ngươi rất mạnh mẽ, thế nhưng cùng ta vẫn là chênh lệch hai cái cảnh giới, đã như vậy, ta liền cho ngươi nhìn độ kiếp đỉnh cao uy lực. Bách Thảo Đường lão tổ nói, nhất thời một tiếng giống to. Chỉ thấy trên bầu trời, bất luận nằm dày đặc, quần quần năng lượng không ngừng từ trên người hắn cuồn bạo lên. Lúc này, lấy Bách Thảo Đường lão tổ làm trung tâm, chỉ thấy từng con sâu lít nha lít nhít từ bốn phương tám hướng tới rồi. Vô số sâu bám vào ở lão tổ trên người, tạo thành một cực kỳ quái vật to lớn. Nếu là có dày đặc hoảng sợ chứng người, nhìn thấy giờ khắc này Bách Thảo Đường lão tổ, nhất định sẽ không chịu được. Lúc này, một hoàn toàn do sâu quái vật đứng Diệp Thần trước mặt. Chương 157. Chương 157, trên bầu trời, mây đen nằm dày đặc, kinh lôi cuộn cuộn. Lúc này, chỉ thấy trên đất, lít nha lít nhít sâu xuất hiện. Tùy tiện một cước lao xuống, đều là vô số sâu. Vô số sâu tụ hợp lại một nơi, tạo thành Diệp Thần trước mặt cái này quái vật to lớn. Bách Thảo Đường lão tổ là cựu phẩm luyện dược sư đỉnh cao, mà những con trùng này đều là hắn nuôi nấng thuốc trùng. Lúc này, thuốc trùng bám vào khi hắn trên người, xa xa không ngừng cung cấp hắn lực lượng. Đây chính là hắn tuyệt chiêu. Nhất thời, lít nha lít nhít sâu nhất thời từ giữa bầu trời chút xuống hạ xuống, như hoàng hà nước từ bầu trời hạ xuống. Thế nhưng, chạy không phải nước sông, mà là cổ trùng, cực kỳ nhiều cổ trùng. Oeng, một tiếng vang thật lớn, vô số cổ trùng giống như là nước sông bình thường từ trên bầu trời tới trên đất, hướng về mọi người đánh tới. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy cổ trùng rơi vào từng bộ xác chết trên người. Một giây đồng hồ thời gian, trong nháy mắt liền đem xác chết cắn thành mảnh cốt. Diệp Thần phi thường bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Những thi thể này đều là lúc trước không cẩn thận bị Diệp Thần sấm sét bắn chúng chết rồi, thế nhưng hiện tại, những con trùng này không phân biệt ta, trực tiếp đem trên mặt đất xác chết gặm nhấm hầu như không còn rồi. Diệp Thần nhìn những con trùng này, có chút buồn nôn. Diệp Thần còn đang chờ một cơ hội. Lúc này, quái vật to lớn hướng về Diệp Thần đánh xuống, cái kia sâu tạo thành bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần hạ xuống. Diệp Thần lập tức bay người lên, dễ dàng tránh được công kích. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Quái vật vỗ vào trên đất, chỉ thấy vô số sâu tán lạc xuống, sau đó những kia sâu lại lần nữa tụ tập, một lần nữa tạo thành quái vật kia thân thể một phần. Diệp Thần nhìn cái kia sâu tạo thành quái vật, không khỏi có chút buồn nôn. Nhất thời, trường kiếm trong tay tỏa ra này hàn mang, một chiêu kiếm chém ra. Nhất thời, ánh kiếm trực tiếp dâng tới quái vật kia. Oeng, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy quái vật đường chém thành hai nửa. Thế nhưng không có tác dụng, chỉ thấy tán lạc xuống sâu lại lần nữa tụ tập, căn buồn không có tạo thành thương tổn. Tiểu tử, vô dụng, kiếm của ngươi không thể gây thương tổn được ta. Bách Thảo Đường lão tổ đứng sâu trung gian nói rằng, lúc này cả người hắn đã trở thành này sâu tạo thành cự đại quái vật trái tim, chỉ cần hắn còn nói những con trùng này sẽ không ngừng tụ tập lại, một lần lại một khắc cả. Diệp Thần nhìn những con trùng này, lạnh nhạt nói, cái kia thử xem chiêu này làm sao. Diệp Thần đã từng đánh dấu một quyển kiếm pháp rơi vào mưa phùn kiếm pháp, mưa phùn kiếm pháp là đem kiếm ý ngưng tụ trở thành dày đặc sợi tơ, chém giết đi ra ngoài. Uy lực giống như vậy, so với Diệp Thần thần kiếm ngự lôi chân quyết, càn khôn thập tam kiếm uy lực chênh lệch rất nhiều. Diệp Thần muốn không có tác dụng gì, thế nhưng hiện tại, đối phó những con trùng này, kiếm pháp này nhất định dùng tốt. Diệp Thần hơi suy nghĩ. Nhất thời, vô số kiếm ý xuất hiện tại bên cạnh hắn, theo hắn chém xuống một kiếm. Soạt, từng đạo ánh sáng sẽ qua. Vô số ánh kiếm như là mưa phùn giống như vậy, không ngừng hướng về một con kia con sâu chém tới. Lúc này, cái kia dày đặc sâu ở Diệp Thần dày đặc kiếm pháp bên dưới, không ngừng bị chém nát. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy trong không gian con sâu nhỏ chúng toàn bộ bị ánh sáng cắt nát. Diệp Thần không chút nào cho chúng nó cơ hội thở lấy hơi, lập tức thả Nam Minh Ly Hỏa. Sau đó, chúng nó trên người bỗng nhiên giấy lên một tia ngọn lửa màu xanh lam, toàn bộ trên không trung đốt sạch. Diệp Thần giết con sâu nhỏ sau khi, quái vật cũng đánh giết đến Diệp Thần phía sau. Nhất thời quái vật to lớn hướng về Diệp Thần cắn hạ xuống. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần từ từ thả ra một đóa hoa sen. Nho nhỏ hoa sen nhẹ nhàng bay tới trên bầu trời. Thời khắc này, không gian phảng phất động lại giống như vậy, toàn bộ quái vật to lớn nhất thời động lại trên không trung, khoảng cách Diệp Thần một thước địa phương ngừng lại, không nhúc nhích đọng lại trên không trung. Chỉ thấy hoa sen đi vào quái vật trong thân thể. Với anh, bọn họ chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy quái vật to lớn đột nhiên rạn nứt, từng cái vết nứt bố ở quái vật trên người. Ngay sau đó, vết nứt càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Với anh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy quái vật đã biến thành vô số bột phấn, từ trên bầu trời rơi ra đi. Thế nhưng những kia bột phấn như là đang e sợ Diệp Thần giống như vậy, đến Diệp Thần bên người lập tức tự động chuyển biến, rơi xuống nơi khác. Tuy rằng Diệp Thần ngay ở cự đại quái vật đang phía dưới, thế nhưng một điểm bột phấn cũng không có nhiễm ở Diệp Thần trắng nõn quần áo bên trên. Diệp Thần như phiêu phiêu công tử giống như vậy, đứng tại chỗ, bạch y không nhiễm bụi. Diệp Thần đánh dấu tuyệt học, Phật nộ hỏa liên. Diệp Thần nhìn bị nổ tung sâu quái vật, không thể không nói, nghệ thuật chính là nổ tung. Lúc này, sâu bị nổ tung, Bách Thảo Đường lão tổ cũng lộ ra ngoài. Diệp Thần rõ ràng, hiện tại chính là cơ hội. Trong nháy mắt phi thân đi tới người lão tổ kia trước mặt, một chiêu kiếm hướng về trái tim của hắn đâm xuống. Bách Thảo Đường lão tổ muốn ngăn trở Diệp Thần đòn đánh này, nhất thời, hắn vận chuyển chân khí. Thế nhưng, thời khắc này, đột nhiên, hắn một ngụm máu tươi phun ra, chân khí cũng lại không vận chuyển được. Trong thân thể hắn độc phát tác. Diệp Thần cười nhạt, hắn trở chính là chỗ này một khắc. Diệp Thần hạ độc trước liền rõ ràng, chính mình độc, đối với Bách Thảo Đường lão tổ hắn không phải là rất có hiệu quả, thế nhưng cái kia dù sao cũng là đại yêu yêu độc, không thể dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ cần không cho Bách Thảo Đường lão tổ cơ hội thở lấy hơi, để hắn không thể vận công điều tức, như vậy, độc sớm muộn sẽ xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ. Đến lúc đó, Diệp Thần chính là tất thắng thế cuộc. Nói cách khác, Diệp Thần chỉ cần kéo dài tới hắn đột phát, liền có thể đứng ở thế bất bại. Đây cũng là Diệp Thần 100% tự tin. Diệp Thần không cho hắn cơ hội thở lấy hơi, trường kiếm trong tay một chiêu kiếm đâm vào trái tim của hắn. Chương 158, lừa gạt thiên kiếp. Chương 158, lừa gạt thiên kiếp. Nhất thời, Diệp Thần một chiêu kiếm đâm xuyên qua Bách Thảo Đường lão tổ trái tim. Bách Thảo Đường lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần, hắn làm sao cũng muốn không thông, hắn dĩ nhiên sẽ thua ở một độ kiếp tiền kỳ người trên tay. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Làm sao có khả năng? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Diệp Thần bình tĩnh nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Có điều, Diệp Thần đối với ông lão này ký ức đúng là có chút cảm thấy hứng thú. Này Bách Thảo Đường lão tổ vượt qua 3 lần cước, Diệp Thần nên không dùng được mấy năm cũng phải độ kiếp, vì lẽ đó, Diệp Thần muốn nhìn một chút người lão giả này là như thế nào độ kiếp thất bại mà không chết. Diệp Thần một chiêu kiếm đâm xuyên qua lão tổ. Lúc này, lão tổ trong lòng vô cùng sợ hãi. Chỉ thấy vô số sâu rơi xuống ở trên mặt đất, Diệp Thần sử dụng Nam Minh Ly Hỏa, trong nháy mắt đem tất cả sâu đốt cháy hầu như không còn. Diệp Thần ngắt lấy lão tổ cái cổ, nhàn nhạt hỏi, ngươi làm sao có thể 3 lần độ kiếp thất bại mà không chết đây? Lão tổ cười lạnh nhìn Diệp Thần nói, ta biết, ngươi là một lòng dạ độc các người, Trương gia đều bị ngươi diệt tộc vì lẽ đó, mặc dù ta cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ giết ta đi. Diệp Thần nhìn ông lão, không thể không nói, này Bách Thảo Đường lão tổ đúng là thu được thông suốt. Mặc dù hắn đã hỏi tới đáp án, hắn cũng sẽ không để này Bách Thảo Đường lão tổ sống sót. Hừ, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không thể biết sao? Diệp Thần lạnh nhạt nói. Lúc này, lão tổ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn Diệp Thần liền vội vàng hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần nhìn Bách Thảo Đường lão tổ con mắt, lạnh nhạt nói, siêu hồn. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần tiến vào Bách Thảo Đường lão tổ trong ký ức. Diệp Thần đối với người lão tổ này những ký ức khác cũng không cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là chỗ này lão tổ tại sao độ 3 lần tiên kiếp mà không chết, mà thiên kiếp, vậy là cái gì? Diệp Thần trực tiếp tìm được rồi lão tổ ký ức. Chỉ thấy người lão tổ này lần thứ nhất độ kiếp chính là khi hắn 300 tuổi thời điểm. 300 năm độ kiếp, nói như vậy là khá là bình thường. Lão tổ chuẩn bị xong tất cả. Sau đó, khi hắn trong miệng ngậm một viên đan dược. Sau đó khoanh chân cố định, bắt đầu độ kiếp. Chỉ thấy quần quần lôi đỉnh hướng về lão tổ trên người bổ xuống, nhất thời, ông lão chu vi toàn bộ đều là lôi đỉnh, vạn trượng lôi đỉnh không ngừng nhắm đánh ở lão tổ trên người. Thế nhưng, này vạn trượng lôi đỉnh chẳng qua là phổ thông lôi kiếp chi lực, cùng Diệp Thần thả thần kiếm ngự lôi chân quyết gần như. Chỉ thấy vạn trượng lôi đỉnh đem Bách Thảo Đường lão tổ nhắm đánh toàn thân cháy đen, thế nhưng cũng không có muốn Bách Thảo Đường lão tổ tính mạng. Thời khắc này, chỉ thấy trên bầu trời một tiếng nổ vang. Đột nhiên, một đạo kịch liệt lôi đỉnh chi lực bổ xuống, nhắm đánh ở Bách Thảo Đường lão tổ trên người. Oanh, vô tận lôi đỉnh đáp xuống trên người hắn. Vành, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy thân thể của hắn nhất thời trở nên dạn nước máu tươi từ trong cái khe không ngừng tràn ra. Bách Thảo Đường lão tổ lúc này mới hiểu được, chân chính lôi kiếp, hắn liền một đòn đều khiêng không được. Hắn lập tức cắn nát trong miệng đan dược. Trong nháy mắt, chỉ thấy toàn thân hắn cứng ngắc, trở nên như là một kẻ đã chết giống như vậy, ngã trên mặt đất, trên bầu trời lôi đỉnh chi lực tựa hồ là dài ra con mắt giống như vậy, nhìn Bách Thảo Đường lão tổ như là chết rồi giống như vậy, vì lẽ đó, cũng đỉnh chỉ hạ xuống rồi lôi đỉnh. Diệp Thần hơi kinh ngạc. Này Bách Thảo Đường lão tổ đến cùng uống thuốc gì? Theo thời gian từ từ chuyển rời, chỉ thấy Bách Thảo Đường lão tổ thân thể từ từ khôi phục hoàn hảo, sau đó khí tức lại độ về tới trong thân thể của hắn. Bách Thảo Đường lão tổ từ từ tỉnh lại, sau đó bắt đầu điều dưỡng chữa thương. Thời khắc này, Diệp Thần tựa hồ minh bạch một ít gì. Này Bách Thảo Đường lão tổ trong miệng viên thuốc đó không đúng. Diệp Thần lại tiếp theo nhìn xuống. Bách Thảo Đường lão tổ lại tu luyện 300 năm, cũng là hắn 600 tuổi thời điểm, hắn đem tất cả thương đều dưỡng cho tốt, sau đó sẽ độ ngậm lấy một viên đan dược, chuẩn bị lần thứ 2 độ kiếp. Lần này cũng giống vậy, đầu tiên là phổ thông lôi kiếp, có lần thứ nhất độ kiếp kinh nghiệm, lần này phổ thông lôi kiếp căn buồn không có thương tổn được hắn. Tiếp đó, chính là tráng kiện lôi kiếp. chỉ thấy thùng đựng nước giống như tráng kiện lôi kiếp rơi vào bách thảo đường lão tổ trên người. Ầm ầm, quần quật lực lượng hạ xuống, đầy trời lực lượng không ngừng ở lão tổ trên người dích đảo. Hắn vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp, sau đó ngay sau đó là đạo thứ hai lôi kiếp hạ xuống. Thế nhưng đến đạo thứ hai lôi kiếp, hắn vẫn là không đỡ nổi rồi. Hắn lần thứ hai cắn nát trong miệng đan dược, sau đó toàn thân cứng ngắc, trên người khí thế hoàn toàn không có, đã biến thành một kẻ đã chết. Ngay sau đó là lão tổ lần thứ ba độ kiếp. Lần này lão tổ vượt qua đạo thứ nhất, đạo thứ hai, nhưng đã đến đạo thứ ba lôi kiếp thời điểm, lão tổ vẫn là khiêng không thể, cuối cùng vẫn là cắn nát cái kia một viên đan dược, tiến vào trạng thái chết giả, lần thứ hai tránh thoát một kiếp. Diệp Thần nhìn bách thảo đường lão tổ ký ức, trong lòng có chút khiếp sợ. Tựa hồ người lão tổ này đều dựa vào loại thuốc kia vật, tiến vào một loại trạng thái chết giả, dùng để lừa dối thiên kiếp, sau đó mới có thể tránh thoát một kiếp. Chương 159, cẩn thận một điểm được. Chương 159, cẩn thận một điểm được. Diệp Thần nhìn lão tổ ký ức, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn đổ về đi, nhìn người lão tổ kia luyện chế loại đan dược này gọi là giả chết đan, ăn sau khi sẽ toàn thân cứng ngắc, sinh cơ hoàn toàn không có, tiến vào một loại trạng thái chết giả. Bách thảo đường lão tổ tự biết thực lực của chính mình độ quá thiên kiếp vô cùng miễn cưỡng, vì lẽ đó nhận việc trước đem loại đan dược này để vào trong miệng, chờ đợi thiên kiếp này hạ xuống. Chỉ cần thiên kiếp giết không chết hắn, hắn liền sẽ không dùng loại đan dược này. Khi hắn tuyệt đối chính mình không có hy vọng thời điểm, hắn liền cắn phá đan dược, tiến vào một loại giả chết trạng thái. Như vậy, thiên kiếp thì sẽ phán định hắn là một kẻ đã chết, vì lẽ đó liền sẽ không đang công kích hắn. Diệp Thần liền nói chính mình bất kể là từ trong điện tịch, vẫn là trong truyền thuyết, đều không có nghe qua độ thiên kiếp thất bại còn có thể sống sót người. Độ thiên kiếp chỉ có hai loại trạng thái, hoặc là chính là độ quá thiên kiếp, sau đó phi thăng thành tiên, hoặc là thì sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Mà này bách thảo đường lão tổ luyện chế giả chết đan, để thiên kiếp lầm tưởng hắn đã chết, vì lẽ đó thiên kiếp liền biến mất, không hề công kích hắn. Nói cho cùng, loại hành vi này chính là lừa gạt thiên kiếp. Thế nhưng thiên kiếp làm sao sẽ bị lừa đây? Lẽ nào thiên kiếp cũng cùng nhân loại như thế, có ý thức của mình? Nghĩ đến điểm này, Diệp Thần chấn động trong lòng. Lúc này hắn lại nghĩ tới đến rồi trước ở Tam Tinh Động bên trong gặp phải ông lão kia, hắn nói không muốn phi thăng, không muốn phi thăng. Đây rốt cuộc là có ý gì? Diệp Thần có chút đầu óc mơ hồ. Thiên kiếp này, này tiên rốt cuộc là cái gì? Tại sao không muốn phi thăng? Sau khi phi thăng sẽ có cái gì? Tại sao tiến vào trạng thái chết giả thiên kiếp liền sẽ không công kích? Lẽ nào thiên kiếp cũng là có ý thức? Hết thảy tất cả đều ở Diệp Thần trong đầu lẩn quẩn. Lúc này Diệp Thần từ bách thảo đường lão tổ trong ký ức lui đi ra. Bách thảo đường lão tổ sinh cơ đang chậm chậm biến mất. Diệp Thần trường kiếm đã đâm thủng trái tim của hắn, vì lẽ đó hắn rất khó ở sống lại. Hắn nhìn Diệp Thần cười nói, ha ha ha, ngươi đều thấy được đi, lừa dối thiên kiếp, không sai. Diệp Thần bình tĩnh đáp lại nói, ngươi biết nói rõ cái gì không? Thiên kiếp cũng là có ý thức, thiên kiếp cũng sẽ phán đoán sai, hay là thiên kiếp cũng là một loại sinh vật? Bách thảo đường lão tổ nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn bách thảo đường lão tổ hỏi, ngươi biết bầu trời này có cái gì sao? Bách thảo đường lão tổ tự biết tính mạng của mình đã không nhiều, ha ha cười nói, ta không biết, thế nhưng ta biết, chúng ta mặc dù tại đây mới thế giới trở thành độ kiếp đỉnh cao, trở thành phía thế giới này mạnh nhất người, thế nhưng cùng trên trời những kia so ra, chúng ta chẳng là cái thá gì. Ta ở một lần cuối cùng độ kiếp thất bại một khắc đó, ta nhìn thấy trên trời có một hư ảnh, một to lớn hư ảnh. Hắn mọc ra một viên to lớn đầu, mọc ra một nhánh chi xúc tu. Hay là bọn họ chính là bầu trời? Thần linh đi. Sau khi nói xong, bách thảo đường lão tổ sinh cơ toàn bộ tiêu tan, toàn thân hắn cứng ngắc, tựa hồ chết đi. Diệp Thần bình tĩnh nhìn bách thảo đường lão tổ, sau đó khi hắn trên người tìm được rồi một bình đan dược, chính là loại kia giả chết thuốc. Loại này thuốc mặc dù là Diệp Thần đánh dấu luyện dược bách khoa toàn thư bên trên đều không có ghi chép, xem ra loại này thuốc là bách thảo đường lão tổ tự nghĩ ra luyện chế ra tới. Không phải không thừa nhận, nay bách thảo đường lão tổ đích thật là một nhân vật. Chỉ tiếc hắn chọc tới chính là mình. Diệp Thần không có nửa điểm thương hại, chỉ thấy tay hắn lên đao rơi, một chiêu kiếm đánh xuống, chỉ thấy bách thảo đường lão tổ đầu lâu lăn tới một bên. Diệp Thần biết do không bù đao hậu quả. Kiếp trước thời điểm, Diệp Thần ở vô số truyền hình tác phẩm còn có trong tiểu thuyết từng thấy, vai chính giết một ít người sau khi không bù đao, sau đó kỳ thực người kia căn bản không chết. Sau đó hắn lại đạt được sức mạnh to lớn, lại sau đó hắn sẽ trở lại báo thù. Thời điểm như thế này, bình thường hắn cũng có biến thành lớn nhất phản phái, mặc dù cuối cùng vai chính đánh bại hắn, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, hay là người yêu như thế, sống sót là thân nhân chặt đao, mới có thể để vai chính thức tỉnh, giết phản phái. Vì lẽ đó, Diệp Thần không thể phạm loại này sai lầm. Hú hồ, người lao tổ này còn có giả chết thuốc, vạn nhất hắn là ăn giả chết thuốc, không phải chết thật đây. Hiện tại chính mình một đao, đưa hắn toàn bộ đầu đều chém xuống, vậy thì bảo hiểm tổng hợp rồi. Không đúng, còn không bảo hiểm tổng hợp. Chỉ thấy Diệp Thần lại đi trở về. Hắn đi tới bách thảo đường lao tổ sát chết trước mặt, sau đó lấy ra một đóa hỏa diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt ở bách thảo đường lao tổ trên người bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ thấy chỉ trong chốc lát, bách thảo đường lao tổ thân thể đã biến thành một đống xương hôi. Lần này hắn cũng không thể ở sống lại chứ. Diệp Thần nhìn cái kia một đống xương hôi nói rằng, có điều vì càng thêm bảo hiểm tổng hợp một điểm, chỉ thấy trong tay hắn thả ra ngoài một đạo gió to, gió to thổi bách thảo đường lao tổ cho xương triệt để dương đi ra ngoài. Bách thảo đường lao tổ cho xương trong nháy mắt trải rộng toàn bộ đại địa. Thời khắc này Diệp Thần cuối cùng cũng coi như yên tâm, nếu như vậy hắn đều còn có thể phục sinh, vậy này bách thảo đường lao tổ cũng quá kinh khủng. Lúc này Những kia Bách Thảo Đường đệ tử nhìn Diệp Thần, giống như là thấy được ma quỷ. Hơn nữa Diệp Thần lột ra chóc thịt cử động, để cho bọn họ đối với tên ma đầu này càng thêm sợ hãi. Chương 160, không để lại hậu họa. Chương 160, không để lại hậu họa. Thời khắc này, những đệ tử kia nhìn Diệp Thần, giống như là thấy được ma quỷ. Không phải ma quỷ ai sẽ giết người sau khi lại lột ra chóc thịt. Nguyên bản, Diệp Thần giết bọn họ lão tổ tông sau khi, bọn họ đáy lòng cũng đã lâm vào vô tận sợ hãi. Bọn họ lão tổ tông chính là độ kiếp đỉnh cao cảnh giới, độ kiếp đỉnh cao chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Không chỉ có như vậy, bọn họ lão tổ tông còn vượt qua 3 lần cướp bất tử, nhân vật như vậy, nói thế nào cũng là trên đại lục này bên trên mạnh nhất người một trong đi. Thế nhưng, bọn họ lão tổ lại bị Diệp Cô Thành cái này độ kiếp tiền kỳ người giết chết, cái này gọi là bọn họ làm sao có thể không kiếp sợ? Làm sao có thể không hoảng sợ? Thế nhưng, làm Diệp Thần giết chết bọn họ lão tổ sau khi, lại sẽ hắn lột ra chóc thịt sau khi, bọn họ đáy lòng thì càng thêm sợ hãi. Cẩn thận như vậy một người, đương nhiên sẽ không có lưu lại hậu hoạn. Như vậy bọn họ, quá kinh khủng. Hắn là ma quỷ. Là ma quỷ a. Chúng ta chạy mau a. Chạy mau. Những đệ tử kia chúng tứ tán bỏ chạy. Diệp Thần vẫn chưa đuổi theo. Diệp Thần như vậy một bước mà người, hắn yêu thích làm chính là chủ đáo, khống chế toàn cục. Hắn đã sớm bày ra như vậy một cái bẫy, làm sao sẽ để ván cờ này không hoàn mỹ kết cục đây? Nếu Trương gia hắn đều diệt tộc, như vậy Bách Thảo Đường như vậy thế lực, hắn như thế nào sẽ làm bọn họ sống sót đây? Diệp Thần cũng không phải thánh nhân gì. Hơn nữa, dưới cái nhìn của hắn, phía trên thế giới này cũng không có cái gì người vô tội, hết thảy đều là cường giả lựa chọn thôi. Lưu hắn lại chúng, chỉ làm cho chính mình mang đến phiền phức. Lúc này, chỉ thấy những đệ tử kia đã đi ra môn. Thời khắc này, chỉ thấy một to lớn cấm chế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bách Thảo Đường, đưa bọn họ gói hàng ở trong đó. Bọn họ, một đều trốn không ra. Diệp Thần bình tĩnh nhìn những đệ tử kia lạnh nhạt nói, ta biết, các ngươi rất nhiều người không dám tìm ta báo thù, rất nhiều người cũng sẽ không tới tìm ta báo thù, thế nhưng đều là có người sẽ báo thù. Vì lẽ đó, nhổ cỏ tận gốc, là ta luôn luôn tác phong. Nói, chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng giơ tay. Kiếm đến. Trong nháy mắt, từ Diệp Thần chữ vật không gian bên trong, bay ra từng trôi tiên kiếm. Tiên kiếm trôi nổi khi hắn bên người, chỉ thấy Diệp Thần nhẹ tay khinh hơi động, nhất thời vạn ngàn phi kiếm bay múa đầy trời, những kia tiên kiếm giống như là xếp vào hướng dẫn hệ thống giống như vậy, không ngừng hướng về những người kia ám sát đi qua. Từng cái tu sĩ không ngừng chết ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần không có một chút thương hại, cũng không có một tia hổ thẹn. Muốn tại như vậy một tàn khốc thế giới sống tiếp, ai hai tay không phải che kín máu tươi. Vì lẽ đó, được gọi là tiên nhân cũng tốt, được gọi là ma đầu cũng tốt, Diệp Thần cũng không quan tâm, hắn quan tâm chính là mình có thể sống càng tốt hơn, bên cạnh mình thân nhân bằng hữu chung có thể sống càng tốt hơn. Vạn ngàn tiên kiếm giải rác, các đệ tử toàn bộ bị Diệp Thần tiên kiếm giết chết. Diệp Thần lần thứ hai đốt một cây đuốc. Toàn bộ Bách Thảo Đường sân trang, ở Diệp Thần một cây đuốc bên dưới, từ từ bị đốt thành tro bụi. Đến đây, thiên hạ lại không Bách Thảo Đường. Diệp Thần làm xong tất cả những thứ này sau khi, liền về tới luyện dược sư công hội. Triệu Thành Nghĩa Triệu Lao găng đón đỡ Bách Thảo Đường lao tổ một trưởng sau khi, bị thương rất nghiêm trọng, kéo tàn phá thân thể về tới luyện dược sư công hội. Nhìn thấy Diệp Thần trở về, hắn vội vã kéo bị thương thân thể hành lễ. Cho tới luyện dược sư công hội, Diệp Thần sẽ không chuẩn bị diệt tộc nếu Triệu Thành Nghĩa đã quy hàng, Diệp Thần tin tưởng Triệu Thành Nghĩa có thể làm cho luyện dược sư công hội cho mình sử dụng. Diệp Thần nhìn Triệu Thành Nghĩa đừng bị thương thành như vậy, sử dụng Trường Xuân hồi phục thuật trợ giúp Triệu Thành Nghĩa chữa thương. Liệu xong thương sau khi, Triệu Thành Nghĩa vô cùng cảm kích cùng kính trọng Diệp Thần. Cảm kích là Diệp Thần cứu mình một mạng. Kính trọng cũng không vẹn vẹn bởi vì Diệp Thần là của hắn chủ nhân, mà là bởi vì Diệp Thần thực lực, để hắn không thể không kính trọng. Có thể giết chết Bách Thảo Đường lão tổ người, người như vậy, thực lực nhất định là trên đại lục này bên trên đứng đầu nhất tồn tại. Nói cách khác, chủ nhân của hắn Diệp Thần chính là trên đại lục sức chiến đấu cao nhất một trong. Người như vậy, mặc dù là Triệu Thành Nghĩa, cũng là phát ra từ nội tâm đối với Diệp Thần kính trọng. Mặc dù mình tùy tùng người khác, trở thành người khác tôi tớ, thế nhưng có thể trở thành như vậy một cường đại chủ nhân tôi tớ, thật giống cũng không tệ lắm. Triệu Thành Nghĩa lập tức quỳ gối Diệp Thần trước mặt nói, đa tạ chủ nhân xuất thủ cứu giúp. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Triệu Thành Nghĩa nói, ngươi bây giờ là ta tôi tớ, cứu ngươi, ta cũng nhiều một phần sức chiến đấu. Triệu Thành Nghĩa lập tức nói tiếp, từ nay về sau, ta chính là chủ nhân bên cạnh trung thành nhất tôi tớ, chỉ cần chủ nhân chuyện phân phó, ta nhất định làm được. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt nói, đúng rồi, các ngươi luyện dược sư công hội cơ sở ngầm không phải nằm dày đặc ở mỗi cái thành thị sao? Triệu Thành Nghĩa gật đầu một cái nói, tuy rằng không thể nói là mỗi một cái thành thị, thế nhưng Đông Hoàng Quốc một nửa thành trì đều có chúng ta cơ sở ngầm. Tốt lắm, giúp ta tìm mấy người. Diệp Thần đem chính mình mấy cái sư tỷ thông tin, thông điệp nói cho Triệu Thành Nghĩa, muốn Triệu Thành Nghĩa hỗ trợ tìm một hồi. Nếu không, chính mình đi tìm tuyệt đối là mỏ kim đáy biển. Tuân mệnh, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Ngay vào lúc này, ngoài cửa đến rồi một người thị vệ, hắn đi tới Diệp Thần trước mặt nói, Diệp công tử, thành chủ xin ngươi đi vào vừa thấy. Chương 161, khắp thành đều biết. Chương 161, khắp thành đều biết. Thành chủ mời. Diệp Thần có chút nghi vấn. Hắn và người thành chủ này chưa từng gặp, thành chủ vì sao phải mời hắn? Diệp Thần bỗng nhiên văng lên, trước hắn muốn giết Trương lão cùng Triệu lão thời điểm, trong thành xuất hiện 4, 5 cô độ kiếp cảnh khí tức, nói cách khác, cái này trong thành độ kiếp cảnh, chí ít cũng có 7, 8 cái. Một tòa thành trì liền có nhiều như vậy độ kiếp cường giả, chỉ sợ chỉ có như vậy đại thành mới phải làm đến. Như là chính mình đại sư tỷ cái kia Lạc Vân thành, cả tòa thành cũng bất quá có một độ kiếp cường giả. Có điều này cũng không có thể nói rõ cái gì. Xem ra người thành chủ này bởi vì chính mình diệt Trương gia, diệt Bách Thảo Đường, vì lẽ đó chú ý chính mình. Như vậy, hắn hiện tại xin mời chính mình, rốt cuộc là cái gì? Hồng Môn Yến sao? Xin mời chính mình đi qua, sau đó thay bọn họ Mạc Song thành độ kiếp cường giả báo thủ. Nhìn Diệp Thần suy nghĩ, người thị vệ kia vội vàng nói, công tử yên tâm, thành chủ cũng không ác ý, thành chủ chẳng qua là muốn cùng công tử kết giao bằng hữu. Kết bạn sao? Diệp Thần nhìn thị vệ hỏi. Đúng thế. Diệp Thần gật gật đầu, tuy rằng hắn không hiểu Mạc Song thành thành chủ dụng ý, thế nhưng, mặc dù đây là một trận Hồng Môn Yến, Diệp Thần cũng phải đi vào nhìn. Diệp Thần không thích bị người lo nghĩ cảm giác. Vì lẽ đó, Diệp Thần mau chân đến xem thành chủ rốt cuộc là hảo ý vẫn là bày xuống Hồng Môn Yến. Diệp Thần thực lực, cơ hồ ở trên thế giới này có thể bất tử bất diệt chính mình nắm giữ thân thể, còn nắm giữ Trường Xuân hồi phục thuật, còn có một viên khởi tử hồi sinh đan. Có nhiều như vậy bảo đảm, cơ hồ không ai có thể giết chết chính mình. Vì lẽ đó, mặc dù phủ thành chủ có mai phục, Diệp Thần chí ít cũng có thể sống sót đi ra. Hơn nữa, Diệp Thần còn có rất nhiều lá bài tẩy không có sử dụng đi ra, nếu như bọn họ muốn mai phục chính mình, tự mình nói bất định vẫn có thể giết ngược lại mấy cái. Có điều, đây cũng chỉ là dự tính xấu nhất. Hướng về phương diện tốt nghĩ, hay là thành chủ giống như hắn nói như thế, lại như cùng mình kết giao bằng hữu đây. Diệp Thần tính toán được rồi sau khi, gật đầu một cái nói, được rồi, ta theo ngươi đi. Mạc Song thành bên trên, khắp nơi đều ở ngựa xe như nước. Tuy rằng Trương gia bị giết hết, Bách Thảo Đường bị giết hết, thế nhưng vẫn ảnh hưởng không được mấy người. Có điều trong thành người, phần lớn đều ở đàm luận chuyện này. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, bọn họ chẳng qua là ăn quả dưa của chúng, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Cái kia cũng không thể bởi vì bọn họ đàm luận vài câu, đã có người tới lấy tính mạng bọn họ đi. Vì lẽ đó, toàn bộ thành trì cũng đã truyền ra. Các ngươi biết Diệp Cô Thành là ai sao? Người nào? Nghe nói, hắn là một lưu lạc giang hồ lãng tử, trước đây một mực bế quan tu luyện, vừa ra giang hồ, thiên hạ đều kinh hãi a. Diệp Thần dọc theo đường đi, đều ở nghe có người thảo luận Diệp Cô Thành. Có điều, biết hắn thân phận thực sự người cơ hồ không có. Lạc Vân Thành cách Mạc Song Thành quá xa, tin tức chuyện không tới xa như vậy địa phương. Hơn nữa, tuy rằng Tiên Duyên Thánh Địa lão tổ, Diệp Cô Thành ở Lạc Vân Thành Tiên Duyên Thánh Địa những chỗ này đều là vang dội đại nhân vật, thế nhưng ở Mạc Song Thành những chỗ này, nhưng là ít có người biết. Có điều, rất nhiều người đã đem Diệp Cô Thành tên gọi cho rằng bọn họ đánh quảng cáo công cụ. Diệp Thần đi ở trong thành, chỉ nghe được có người nói, các ngươi biết hắn tại sao lợi hại như vậy sao? Cũng là bởi vì mua chúng ta Tiên Môn Quý Hoa Bảo Điện, vì lẽ đó để hắn luyện thành thần công, mới có thể đánh bại Bách Thảo Đường ông lão. Còn có người đang mua đi, mau đến xem, mau tới mua, Diệp Cô Thành cùng khoản tiên đan, lúc đó Diệp Cô Thành luyện chế hai viên tiên đan, một viên ở Diệp Cô Thành trong tay, mặt khác một viên bị chúng ta mua lại ăn sau khi nghe nói có thể trường sinh bất lão. Đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Diệp Cô Thành cùng khoản tiên kiếm, mau tới đây nhìn một cái. Diệp Cô Thành cùng khoản quần áo. Thời khắc này, Mạc Song Thành bên trong, Diệp Cô Thành hiển nhiên trở thành một nhiệt tử. Lúc này, thị vệ quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thần, mở miệng nói, trong thành dân chúng yêu thích sự nhiệt độ, kính xin Diệp công tử đừng làm như người xa lạ. Diệp Thần cười cợt, ngược lại Diệp Cô Thành cũng không phải tên thật của hắn, lạnh nhạt nói, không sao. Có điều Diệp công tử tại đây trong thành xem ra vẫn là rất được hoan nghênh. Thị vệ nói rằng, Diệp Thần nhìn thị vệ, bình tĩnh hỏi, lời ấy nghĩa là sao? Ai cũng tuổi trẻ quá, vì lẽ đó, ai cũng ước ao Diệp công tử như vậy thanh sam ngựa trắng, vung kiếm đi thiên ngai hiệp sĩ, hơn nữa, Diệp công tử thoạt nhìn là một vị công tử văn nhã, chiến thắng Bách Thảo Đường lão tổ sau khi, vây đỡ Diệp công tử người dĩ nhiên là hơn nhiều. Thị vệ giải thích. Diệp Thần cười cợt, thanh sam ngựa trắng, vung kiếm đi thiên ngai sao? Có điều, ngược lại cũng không tồi. Diệp Thần một mình nói một câu, lập tức, hắn nhìn thị vệ hỏi, các ngươi thành chủ là một người thế nào? Lúc này, thị vệ trên mặt lộ ra tự hào vẻ mặt, vội vàng nói, Diệp công tử còn không nhận thức chúng ta thành chủ đi, ngươi biết không, chúng ta thành chủ trước nhưng là một cái đại tướng quân. Đại tướng quân? Diệp Thần có chút nghi vấn. Chúng ta thành chủ gọi là Lạc Thủy Hàn, đã từng nhưng là hoàng đế bệ hạ phụ tá đắc lực, năm đó hoàng thành náo loạn, chính là có chúng ta thành chủ xuất binh chúc bệ hạ bình định phản loạn, còn có những quốc gia khác người thiên công cũng là đại tướng quân xuất binh chống lại. Chỉ có điều sau đó, không biết tại sao, hắn liền không làm tướng quân, tới nơi này Mạc Song Thành, trở thành một không buồn không lo thành chủ. Thị vệ lập tức nói. Chương 162, thành chủ mời. Chương 162, thành chủ mời. Đại tướng quân. Nếu là cái này đại tướng quân là Đông Hoàng quốc hoàng đế phụ tá đắc lực như vậy hay là thật cùng mình có như vậy mấy phần quan hệ. Tuy rằng Diệp Thần cũng không muốn thừa nhận, cha của chính mình chính là cái kia Đông Hoàng quốc tiện nghi hoàng đế. Thế nhưng cái này cũng là sự thật không thể chối cãi. Có điều, Đông Hoàng quốc lúc trước đã xảy ra cái gì náo loạn đây? Diệp Thần nghe mẹ của chính mình Tiên Giao Thánh Mẫu đã nói, lúc trước cha của chính mình là bởi vì Đông Hoàng quốc hoàng đế băng hà, cho nên mới trở lại kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng mẫu thân cũng không biết kế thừa ngôi vị hoàng đế quá trình xảy ra chuyện gì, cũng không biết ngay lúc đó Đông Hoàng thành hoàng đế tại sao băng hà. Có điều không sao, ngược lại chính mình cũng không muốn làm cái gì hoàng tử, cũng không muốn làm hoàng đế, vì lẽ đó triều đình chuyện tình chính mình vẫn là thiếu dinh hữu. Nay hồng nhan làm bạn, thanh sam ngựa trắng, vung kiếm đi thiên ngai, ngẫm lại đều lãng mạn a. Hắn đây không tâm sao? Nhất định phải đi chỗ đó cái gì hoàng cung, làm cái gì hoàng tử. Diệp Thần nếu lựa chọn mặc kệ triều đình chuyện tình, liền cũng không lại hỏi tới, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, các ngươi tướng quân tính cách làm sao? Yên tâm đi, chúng ta đại tướng quân là phi thường hòa ái một người. Thị vệ kia lập tức nói. Hai người nói chuyện trong lúc đó, đã đi tới phủ thành chủ. Lúc này, Những kia gác cổng thị vệ nhìn thấy nên tiếp Diệp Thần cái này thị vệ, liền vội vàng hành lễ nói, Lâm thống lĩnh được. Diệp Thần nhìn cái này thị vệ, xem ra hắn vẫn là một tiểu thống lĩnh. Thống lĩnh bình thường thì tương đương với thành chủ lĩnh quân tướng quân. Cũng tỉ như ở Lạc Vân Thành, chính mình đại sư tỉ đi tiêu diệt cái kia sơn tặc thời điểm, mang theo mấy người kia thiên nhân cảnh tiểu tướng quân, đều là thống lĩnh. Diệp công tử, xin mời vào. Lâm thống lĩnh lập tức nói, hắn cũng không thấy được Diệp Thần bao nhiêu tuổi, thế nhưng Diệp Thần dù sao cũng là độ kiếp cảnh giới, tuổi phòng trừng sẽ không quá thấp. Thế nhưng hắn trang phục như thế tuổi trẻ, đủ để chứng minh vị này Diệp cô thành công tử là vui vui mừng xưng hô năm nào nhẹ một chút, vì lẽ đó, Lâm thống lĩnh liền xưng hô Diệp Thần vì là Diệp công tử. Nếu không, bình thường độ kiếp cảnh cao thủ, bọn họ bình thường đều phải gọi tiền bối. Có điều Diệp Thần cũng khá là yêu thích được người gọi là công tử, mà không phải tiền bối. Hắn bất quá là một 16 tuổi thiếu niên, được người gọi là tiền bối, quá già mua rồi. Có điều nếu như hắn nói mình là 16 tuổi, chỉ sợ trong thiên hạ không có ai sẽ tin tưởng một độ kiếp tiền kỳ cường giả, cũng chỉ có 16 tuổi đi. Đi vào bên trong cung điện, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đâm đầu đi tới. Người đàn ông trung niên mặc một bộ cẩm tú hoa phục, mặt trên đâm có con chăn đồ án. Mày kiếm thức anh, vô cùng cao to. Diệp Thần có một loại cảm giác, người đàn ông trung niên này rất mạnh. Hơn nữa, khi hắn trên người tỏa ra này một cổ cường đại sát khí, loại kia sát khí chỉ có giết không biết ít người sau khi mới có thể sản sinh. Diệp Thần bây giờ giết nhiều người như vậy, mỗi một lần giết đều là diệt tộc. Thế nhưng ở Diệp Thần trên người, sát khí cũng không mãnh liệt. Nay đủ để chứng minh, người thành chủ này là một vạn nhân đồ. Hơn nữa, thành chủ cảnh giới cũng không thấp, hẳn là độ kiếp cảnh giới, cho tới tiền trung hậu kỳ, Diệp Thần liền không được biết rồi. Nhìn thấy Diệp Thần, thành chủ lập tức đã đi tới nói, vị này chính là Diệp cô thành công tử đi. Diệp Thần nhìn thành chủ, gật đầu ra hiệu, hơi đáp lễ. Diệp công tử, xin mời vào. Thành chủ, xin mời. Nếu là tới làm khách, Diệp Thần liền muốn tận cùng nên tận lễ nghi. Lúc này, Diệp Thần thần thức thả ra ngoài, hắn vẫn chưa cảm giác được cái khác độ kiếp cảnh cường giả, xem ra nơi này độ kiếp cường giả chỉ có thành chủ một người. Như vậy người thành chủ này mời tiệc chính mình, hẳn không phải là Hồng Môn Yến. Diệp Thần duy trì này cảnh giác, nhìn thành chủ hỏi, không biết thành chủ tìm Diệp Mỗ, cái gọi là chuyện gì? Lúc này, thành chủ cười cười nói, nghe nói Diệp công tử phong lưu tài tuấn, thực lực mạnh mẽ, tuổi còn trẻ liền có thể đàn khoảnh khắc bách thảo đường lão tổ, như vậy anh hùng hào kiệt, ta thật sự là muốn kết giao một hồi a. Diệp Thần cười nhạt nói, đa tạ thành chủ nâng đỡ. Diệp công tử mời ngồi. Diệp Thần từ từ ngồi xuống, chỉ thấy lúc này, thành chủ cũng không ngồi ở vị trí cao, trái lại làm được Diệp Thần bên trái. Ở nơi này thế giới cùng Cựu Châu cổ đại tập tục gần như đều là lấy phải làm đầu. Nhìn thấy thành chủ không có ở trên cao nhìn xuống, Diệp Thần phòng bị tâm mất đi mấy phần. Lúc này, thành chủ cho Diệp Thần rót một chén trà, "Diệp công tử, mời uống trà." Diệp Thần cũng không sợ hạ độc, lấy thể chất của hắn, đã sớm bách độc bất xâm, mặc dù là độc, đối với hắn cũng không có tác dụng. Diệp Thần trực tiếp uống một hớp. Nhìn thấy Diệp Thần như vậy phong khoáng, thành chủ liền biết, cái này Diệp cô thành công tử là một vị có thể kết giao người. Không biết Diệp công tử sư gia gì môn, vì sao thiên hạ chưa từng nghe người có Diệp công tử này nhân vật có tiếng tăm, theo lý mà nói, lấy Diệp công tử thực lực, nên thiên hạ đều biết mới đúng vậy. Thành chủ hỏi. Diệp Thần cười cười nói, sư môn của ta chẳng qua là một cái cửa nhỏ môn phái nhỏ, không đáng nhắc tới. Cho tới ta tại sao ở trên giang hồ hiếm có người biết, đó là bởi vì ta là mới vừa đột phá độ kiếp cảnh chỉ là bởi vì cơ duyên được, vì lẽ đó đột phá độ kiếp cảnh, bây giờ, vừa mới hạ sơn không lâu. Vì lẽ đó, trên giang hồ cũng không có người biết tại hạ. Ha ha ha, lấy Diệp công tử thực lực, tương lai nhất định sẽ tên mãn toàn bộ thiên hạ. Thành chủ cười to nói. Chương 163. Về Dược Vương Sơn. Chương 163. Về Dược Vương Sơn. Thành chủ quá khen. Diệp Thần đội vã cười nói. Hai người sau khi liền đem rượu nói chuyện vui vẻ, đàm luận rất nhiều, Diệp Thần cũng cho rằng, này Lạc Thủy Hàn thành chủ là một có thể kết giao người. Lạc Thủy Hàn thực lực bất phàm, ăn nói cũng không phàm. Hơn nữa, Diệp Thần xem ra, cái này Lạc Thủy Hàn thành chủ cũng không phải một tiểu nhân. Năm đó hoàng đế bên cạnh đại tướng quân sao? Nếu như tính như vậy, hẳn là thúc thúc ta đời này không biết này Đường Kim Thánh Thượng lại là thế nào một người. Diệp Thần ở trong lòng yên lặng nói rằng. Hai người đàm luận hồi lâu sau, lúc này, Lạc Thủy Hàn mở miệng nói, ha ha ha. Hôm nay cùng Diệp công tử trò chuyện với nhau thật vui, ta cũng đồng ý kết giao Diệp công tử người bạn này, không biết Diệp công tử có hay không nể nang mặt mũi a. Diệp Thần vội vàng nói, thành chủ quá khiêm lượng, Diệp Mỗ tự nhiên đồng ý. Tốt lắm, sau đó ngươi cũng đừng gọi ta thành chủ, liền gọi ta Lạc đại ca là được. Lúc này, Lạc Thủy Hàn nhìn Diệp Thần vội vàng nói, Lạc đại ca, nếu là này Lạc Thủy Hàn cùng mình vậy liền nghi hoàng đế phụ thân là đồng lứa, chính mình gọi hắn Lạc đại ca, như vậy mình và vậy liền nghi hoàng đế phụ thân. Vậy thì các bạn về cấp đi, chính mình gọi Lạc Thủy Hàn đại ca, Lạc Thủy Hàn lại cùng chính mình vậy liền nghi hoàng đế phụ thân xưng huynh gọi đệ. Được, Lạc đại ca. Diệp Thần xưng hô nói. Vậy ta sẽ dạy ngươi Diệp huynh đệ rồi. Lạc Thủy Hàn cười to nói. Đúng rồi, quá chút thời gian, là của ta ngày mừng thọ, Diệp huynh đệ nhất định phải nể nang mặt mũi phía trước ta. Lạc Thủy Hàn nhìn Diệp Thần nói rằng. Tự nhiên. Diệp Thần vội vàng nói. Sau khi, Diệp Thần liền rời đi phụ thành chủ. Ở quá 10 ngày, chính là Lạc Thủy Hàn đại thọ 80 tuổi, đừng xem Lạc Thủy Hàn chẳng qua là một người trung niên hán tử, thế nhưng tuổi cũng không thấp, hiện tại đã 80 tuổi. Có điều, đối với đạt đến độ kiếp cảnh tu tiên giả tới nói, bình thường đều có hơn 1000 năm tuổi thọ. 80 tuổi, chẳng qua là tráng niên thôi. Có điều, nếu là thành chủ ngày mừng thọ, tự nhiên tránh không được rất nhiều người đến chúc tụ. Đến thời điểm, Mạc Song Thành nhất định rất náo nhiệt. Hiện tại Diệp Thần để luyện dược sư công hội hỗ trợ tìm hiểu chính mình sư tỷ tin tức, tuy rằng Mạc Song Thành thành chủ Lạc Thủy Hàn giao thiệp càng rộng hơn, thế nhưng Diệp Thần nhưng không có để hắn giúp việc này. Dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt, tuy rằng Diệp Thần cảm giác rất tốt, thế nhưng biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ai biết này Lạc Thủy Hàn có hay không cái gì ý đồ xấu. Diệp Thần làm việc luôn luôn cẩn thận, dù sao lần thứ nhất gặp mặt, Diệp Thần không thể đơn giản như vậy liền tin tưởng một người. Bởi vì không có bất kỳ liên quan với chính mình sư tỷ tin tức, vì lẽ đó, Diệp Thần liền chuẩn bị tại đây Mạc Song Thành bên trong nhiều chờ một ít thời gian. Mang theo chính mình tứ sư tỷ cùng thất sư tỷ khỏe mạnh vui lùa một chút. Dù sao Thanh Sam vung kiếm đi thiên ngai. Diệp Thần mục đích là du lịch, không du ngoạn sao được. Diệp Thần về tới trên núi. Lúc này, tứ sư tỷ gặp được Diệp Thần, trực tiếp chạy tới, đầu nhập vào Diệp Thần trong lòng. Tứ sư tỷ tính cách, nàng mới mặc kệ chu vi có người hay không, mặc dù là nàng người lão sư kia phụ dược cứu trước mặt, tứ sư tỷ vẫn như cũ rất lạc quan. "Tiểu sư đệ, ngươi rốt cục trở về, ta lo lắng gần chết." Tứ sư tỷ trốn ở Diệp Thần trong lòng, dịu dàng nói. Lúc này, Thượng quan Tuyết Tiến bình tĩnh liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu, sau đó phi thân rời đi, nàng mới không thích làm cậu ngược đãi. Cho tới cái kia y thì tiên dược cửu, thấy cảnh này, cực kỳ kinh ngạc nói, "Ôi ơ, ta đây ngốc độ nhi a. Tiểu tử này sắp tới, cho ngươi hồn cũng không phải là đi rồi." Tứ sư tỷ không để ý tới ông lão kia, đầu tựa vào Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần hiện tại 16 tuổi nữa, thời gian nửa năm, chiều cao vừa căng mấy cm, vì lẽ đó, tứ sư tỷ đều so với Diệp Thần lùn rất nhiều. Ý rồi tại Diệp Thần trong lòng, lúc này, thất sư tỷ Triệu Tịch Giao có chút ghen nhìn tứ sư tỷ cùng Diệp Thần, trong lòng có chút đế ẩm. Lấy thất sư tỷ ngạo kiều xấu hổ tính cách, cùng tứ sư tỷ tạo thành mánh liệt so sánh. Vì lẽ đó, nàng chỉ có ở trời tối người yên thời điểm dám đối với Diệp Thần có hành động, lúc này, trước mặt mọi người, nàng kiên quyết phải không dám. "Tiểu sư đệ, ngươi không có bị thương chứ?" Tứ sư tỷ ở Diệp Thần trong lòng lập tức hỏi. Diệp Thần cười cười nói, "Yên tâm đi, sư tỷ không có chuyện gì." "Không được, buổi tối sư tỷ nhất định phải cho ngươi khỏe mạnh kiểm tra một hồi." Lời vừa nói ra, tứ sư tỷ tựa hồ không đáng kể, chỉ thấy Diệp Thần cùng thất sư tỷ sắc mặt đều trở nên đỏ chót. "Ai, lão lão, ta rượu không còn, ta hạ sơn chuẩn bị rượu, các ngươi người trẻ tuổi chậm rãi chơi." Lão già dược cửu quả nhiên có tự mình biết mình, hạ sơn đi mua rượu rồi. "Tiểu sư đệ, ta dẫn ngươi đi một chỗ." Lúc này, tứ sư tỷ nhìn Diệp Thần nói, "Nơi nào?" Diệp Thần liền đội bằng hỏi, "Đi theo ta chính là." Lúc này, Diệp Thần nhìn một chút thất sư tỷ, tứ sư tỷ mới ý thức tới thất sư tỷ cũng ở nơi đây. Có điều, tứ sư tỷ vốn là không để ý những này, vì lẽ đó chuyện thương có chút hơi thấp. Lúc này, thất sư tỷ vội vàng nói, "Các ngươi đi thôi, ngươi cùng tứ sư tỷ lâu như vậy không gặp, nhất định có rất nhiều lời muốn nói." Diệp Thần gật gật đầu, xác thực, hắn có rất nhiều lời muốn cùng tứ sư tỷ nói. Ở tứ sư tỷ dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần cùng tứ sư tỷ xuyên qua rồi Dược Vương Sơn rừng rậm. Vào lúc này, chỉ thấy trên núi một chỗ vách núi treo leo bên trên, một đạo thác nước chậm rãi chảy xuống. Chương 164, Diệp Thần không nghĩ tới tại đây Dược Vương Sơn bên trên còn có một nơi như vậy. Trăng sáng sao thưa, trên bầu trời minh nguyệt chiếu rọi. Trước mặt một thác nước từ từ chảy xuống, chảy vào nước trong đầm. Nho nhỏ thanh đàm hết sức trong suốt, chỉ thấy bên trong hiện đầy đá cuội, còn ngờ ngợ nhìn thấy đến mấy cái màu đỏ cẩm lý ở bên trong du đãng. Thác nước truyền vào hồ nước một chốc cái kia, từng đóa màu trắng tiểu hoa bay lên trời, bắn tung tóe ngọc quang châu. Một bức to lớn màn nước hiện ra ở trước mặt chúng ta. Dòng nước luốt ngạn thạch, phát sinh nổ vang, đang bắn tung ra bọt nước có trong nháy mắt biến thành lượn lờ khói trắng, rồi tản ra, vòng đi vòng lại. Đại thác nước từ giữa không trung tả dưới, như một mặt kia chớp thủy tinh mảnh. Hơi nước không ngừng từ trong ao nước bốc lên, liền như một bọn người như tiên cảnh. Sau lưng của bọn họ có một viên đại thụ. Đại thụ mọc ra lá cây màu đỏ, vô cùng đẹp đẽ. Diệp Thần cũng không biết đây là cái gì cây, thế nhưng tình cảnh này lại sáng đến cực điểm. Tứ sư tỷ ăn mặc một thân cẩm đắc hoa bảo, tóc đen thắt lưng ngọc, theo tuấn mã bắt đầu chạy, tay áo phi dương. Như ngọc dung mạo, khuynh đời phong thái. Lệnh chỗ đi qua, vạn vật đều kinh hai tâm. Ở nàng cái kia màu tràm sắc trường bảo cổ áo cửa tay áo, mang xét đều nạm theo chỉ bạc một bên lưu vân vân đường biển, bên hông buộc lấy một cái màu xanh tường vân lệ rộng thắt lưng ấm. Tóc đen thui buộc mang đỉnh khảm ngọc tiểu bạc quan, bạc quan trên bạch ngọc có ánh chân bóng càng thêm làm nổi bật lên tóc của hắn đen bóng thuận trơn, dường như tơ lụa. Tứ sư tỷ thanh nhã nơi nhưng nhiều hơn mấy phần khí chất xuất trần. Rộng lớn váy bước uốn lượn phía sau, tao nhã hào hoa phú quý. Mặc ngọc giống như tóc đen, đơn giản đoạn cái phi tiên búi tóc, mấy viên no đủ êm dịu chân châu tùy ý tô điểm phát để mây đen giống như bộ tóc đẹp, càng hiện ra sáng mềm chân bóng. Đôi mắt đẹp nhìn quanh hoa hòe tràn đầy, giữa môi đỏ mọng dạng thanh đạm cười yếu ớt. Như vậy tứ sư tỷ, thực tại có chút mỹ lệ làm rung động lòng người. Lúc này, tứ sư tỷ phi thân đi tới trên cây. Chỉ thấy trên cây có một dây leo bệnh ghế xích đu, xem ra đây là tứ sư tỷ bố trí tỉ mỉ. Ta thường thường về tới đây đến, nơi này có thể tính là của ta trụ sở bí mật, mỗi lần có cái phiền lòng chuyện, ta đi tới nơi này, ta hết thảy phiền muộn đều tan thành mây khói. Tứ sư tỷ nhìn Diệp Thần cười nói. Diệp Thần cũng phi thân đi tới trên cây, cùng tứ sư tỷ đồng thời ngồi ở tứ sư tỷ bệnh ghế xích đu bên trên. Hai người song song ngồi. Lúc này, tứ sư tỷ đưa tay đặt ở Diệp Thần trên tay. Diệp Thần cũng nắm thật chặt tứ sư tỷ tay. Bắt đầu từ hôm nay, ta liền để tứ sư tỷ không ở có phiền lòng chuyện. Diệp Thần ghé vào tứ sư tỷ bên hai, nhẹ giọng nói rằng. Tứ sư tỷ cười cợt, dùng tay trà sát Diệp Thần mũi một hồi. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, ngươi nói đúng là ngọn, thế nhưng trên thế giới này, làm sao sẽ không có phiền lòng chuyện? Nhạc Linh Tịch lạnh nhạt nói. Ngọt không ngọt sư tỷ đều không có hưởng qua, làm sao ngươi biết? Diệp Thần cười nhìn tứ sư tỷ nói. Vậy ngươi để sư tỷ nếm thử có được hay không? Tứ sư tỷ quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Sóng mắt của nàng bên trong, phản phất biểu lộ xuân thủy, khiến người ta không muốn ngừng không thể, không đành lòng từ chối. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, trở thành hai người cùng chuyện tín hiệu. Lúc này, tứ sư tỷ nhẹ nhàng túi người đến, hôn hít lấy Diệp Thần miệng. Diệp Thần cũng hưởng thụ lấy tứ sư tỷ trong miệng thơm ngọt. Tứ sư tỷ bắt đầu túi người ở Diệp Thần trên người, tay nhỏ không ngừng ở Diệp Thần trên người đi khắp. Diệp Thần vung tay lên. Nhất thời, chỉ thấy một cấm chế phong bế bọn họ chỗ ở không gian, như vậy, bọn họ nhìn thấy bên ngoài, thế nhưng người bên ngoài, nhưng không nhìn thấy bọn họ. Hai người môi thơm, ý loạn tình mê. Tiểu sư đệ, ngươi nghịch ngợm. Nhạc Linh Tịch đống nhiên ghé vào Diệp Thần bên tai nói rằng. Làm sao vậy sư tỷ? Biết do còn hỏi, đều đẩy đến ta. Tứ sư tỷ kiều mị cười, một đôi thu thủy một loại con ngươi, nhìn Diệp Thần. Diệp Thần ngồi ở cái nôi bên trên, sư tỷ không phải luôn luôn ham muốn xem ta kiếm thuật. Tuy rằng kiếm thuật của ta sư thừa nhị sư tỷ, nhưng là cùng đại sư tỷ cũng học rất nhiều bản lĩnh, hiện tại xin mời sư tỷ lãnh giáo một chút làm sao? Tứ sư tỷ nhìn Diệp Thần cười nói, thời điểm như thế này nói ngoài hắn ra sư tỷ, ngươi liền không sợ ta ghen? Không sợ. Diệp Thần cười nói, bởi vì sư tỷ ghen dáng vẻ, càng khả ái. Tốt lắm, người sư tỷ kia hôm nay liền muốn lĩnh giáo ngươi một chút kiếm thuật. Tứ sư tỷ nói rằng. Diệp Thần ôm tứ sư tỷ, sau đó hôn nàng. Tứ sư tỷ cũng chậm chậm cởi ra một nửa nàng hoa phục, có chút như ẩn như hiện dáng vẻ. Diệp Thần ôm tứ sư tỷ, hai người ngồi ở cái nôi bên trên. Lúc này, trên núi thác nước còn đang ào ào vang vọng, trong ao nước con cá còn đang không ngừng du đãng. Cái kia tiểu ngư chung quanh du đãng, sau đó thâm nhập chỉ đàm, chính là một vũng xuất thủy. Vài con tiểu ngư ở trong ao nước nô đùa, thật là sung sướng. Diệp Thần ôm tứ sư tỷ, ghé vào bên thai nàng nhẹ nhàng nói, "Sư tỷ." Tứ sư tỷ Nhạc Linh Tịch lập tức ừ một tiếng, tựa hồ là đồng ý Diệp Thần. Diệp Thần ôm tứ sư tỷ, ngồi ở ghế xích đu bên trên. Ghế xích đu kịch liệt dao động. Chương 165. Hai cá nhân tu luyện. Chương 165. Hai cá nhân tu luyện. Đung đưa a đung đưa. Đung đưa a đung đưa. Nương theo lấy tứ sư tỷ thanh âm của, Diệp Thần cùng tứ sư tỷ ngồi ở đại thụ bên trên, đi lại cái đu quay. Lúc này, trong ao con cá ở trong bể nước nô đùa. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Hai người cách cấm chế, ngửi tiếng nước, như minh bội hoàn, tâm nhạc. Ở thêm vào hai người sung sướng, toàn bộ giữa núi, tựa hồ cũng sung sướng lên. Thạch trong đàm. Toàn bộ thạch cho rằng để, gần ngạ, cuốn thạch để lấy ra, vì là chỉ, vì là tự, vì là nham. À kỳ thúy mạ, ngu rốt lạc đung đưa suyết, trên lệnh phất phơ. Sau nửa canh giờ, tứ sư tỷ Nhạc Linh Tịch nằm nhoài cái đu quay bên trên, Diệp Thần đứng ở tứ sư tỷ mặt sau, tứ sư tỷ hoa phục lui đi một nửa, băng cơ ngọc phu, hết sức mỹ lệ. Hai tòa ngọn núi to lớn bụt lên từ mặt đất, không trung treo cao, lảo đảo lảo đảo. Mặc dù không bằng tam sư tỷ cùng đại sư tỷ, thế nhưng cũng coi như được với là lâu đài trên không. Diệp Thần ngập trời bàn tay lớn, xoa cái kia to lớn núi non, như lai Phật ngũ chỉ sơn giống như vậy, đặt tại gò núi nhỏ bên trên. Ngay ở hai người vui thích thời gian, lúc này bọn họ chỉ thấy một người mặc màu phấn hồng làn váy nữ tử đến nơi này. Nữ tử 17-18 tuổi dáng vẻ, nhặt màu la quần liêu tư nạm chỉ bạc giới hạn, nước phù sắc xa mang man điêu eo nhỏ, một cái thiếu nữ hồng nhạt hoa văn màu phù dung kéo đuôi dắt địa và táo thu eo chấn tay áo còn dài. Nơi ống tay áo thêu thanh nhã hoa lan càng là sấn ra như hành được gọt 10 ngón, béo mập môi hiện ra óng ánh màu sắc, khinh loan ra rất ưa nhìn độ cong. Như ngọc trên vành hai mang theo lam nhạt anh lạc rơi, anh lạc mềm mại, theo một điểm phong đều có thể chậm rãi múa. Áo khoác màu lam nhạt thêu gấm cây ngọc lan bay điệp áo khoác ngoài, áo lót màu hồng nhạt gấm vóc cuốn ngực, cửa tay áo mang xét thêu tinh xảo kim vân còn bướm, trước ngực trên vạt áo câu ra vài tia đường viền hoa. Người tới không phải người khác, chính là Diệp Thần thất sư tỷ. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao nhìn thấy Diệp Thần cùng tứ sư tỷ lâu như vậy đều không có trở về, một người ở trong nhà lá đợi thời gian thật dài, cảm thấy kẻ nhạt, liền đi ra tìm bọn họ rồi. Thế nhưng nàng tìm khắp nơi cũng không tìm tới, nàng liền tới đến nơi này. Nơi này đã bị Diệp Thần bày ra cấm chế, ẩn tàng cây đại thụ này. Nói cách khác, Diệp Thần cùng tứ sư tỷ có thể nhìn thấy thất sư tỷ Triệu Tịch Giao, thế nhưng Triệu Tịch Giao ở bên ngoài, nhưng không nhìn thấy các nàng. Lúc này, Diệp Thần ngồi ở ghế xích đu bên trên, tứ sư tỷ ngồi ở mặt trên. Hai người nhìn bên ngoài, vừa vặn thấy thất sư tỷ Triệu Tịch Giao. Đây là tiểu sư muội, nàng làm sao sẽ đi tới nơi này? Tứ sư tỷ nhất thời kinh hãi, nàng ánh mắt nhìn về phía tiểu sư muội, thời khắc này Triệu Tịch Giao chính đang các nàng phía dưới, hơn nữa cấm chế giống như là một khối vô sắc kính giống như vậy, phản phất chỉ cần Triệu Tịch Giao vừa quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy bọn họ. Tiểu thần, tiểu sư muội đến rồi, chúng ta. Diệp Thần cười cười nói, yên tâm, nàng xem cũng tới. Triệu Tịch Giao đi tới bên cạnh cái ao trên, nho nhỏ thác nước, bên trong còn có con cá nô đùa, nhất thời ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh cái ao trên, thở dài nói, đẹp quá địa phương. Không nghĩ tới nơi này thậm chí có xinh đẹp như vậy địa phương. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao hai chân ở ao nhỏ đạm trên lắc lư, thưởng thụ lấy thời khắc này yên tĩnh, tựa hồ không có dự định rời đi nơi này. Tiểu thần, làm sao bây giờ? Tiểu sư muội thật giống không đi. Tứ sư tỷ quay đầu lại, nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cũng không để ý, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, tứ sư tỷ, nơi này đã bị ta bày ra cấm chế, vì lẽ đó Giao Giao sư tỷ nàng xem không tới chúng ta, cũng nghe không tới chúng ta. Tứ sư tỷ có chút nửa tin nửa ngờ, thế nhưng trong lòng vẫn là cảm giác không tên xấu hổ. Thế nhưng, loại này xấu hổ cảm giác lại làm cho nàng cảm nhận được một loại cao độ trước đó chưa từng có. Lúc này, ở Diệp Thần tầm mắt của bọn họ bên trong, chỉ thấy Thất Sư tỷ không biết là nhàm chán vẫn là cái gì, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng giải khai chính mình quần áo, sau đó nhảy xuống chỉ đàm. Nàng chuẩn bị ở đây, chỉ đàm bên trong tắm rửa. Lúc này, mặc dù Diệp Thần cũng có chút chấn kinh rồi, Thất Sư tỷ cởi ra quần áo, tiến vào trong ao. Hừ, vẫn theo Diệp Thần cái kia đại phôi đản, làm hại chính mình cũng không làm sao rửa ráy, nơi này nước xinh đẹp như vậy, nếu không liền ở ngay đây tắm một chút đi. Thất Sư tỷ ở trong ao không ngừng dùng nước vuốt ve da thịt của chính mình. Thời khắc này Diệp Thần càng thêm kích động. Trước mặt là mỹ lệ làm rung động lòng người Tứ Sư tỷ. Nơi xa trong ao nước, nhưng là Thất Sư tỷ đang tắm. Hắn tựa hồ có một loại trước nay chưa có cảm giác, sau đó liền trong lòng như tiên quân vạn mã giống như vậy, đang không ngừng dục ngựa lao nhanh. Tứ Sư tỷ tựa hồ cảm giác được đến Diệp Thần dị dạng, kỳ thực, bản thân nàng cũng là, trong loại tình huống này, có một loại trước nay chưa có cảm giác. Lúc này, Diệp Thần nhẹ giọng ở Tứ Sư tỷ bên tai nói, "Tứ Sư tỷ, ngươi theo ta niệm tâm pháp." Diệp Thần liền muốn truyền thụ Tứ Sư tỷ âm dương song tu đại pháp. Lần trước cùng đại sư tỷ đồng thời tu luyện, liền để đại sư tỷ tiến bộ một cảnh giới nhỏ. Bây giờ Tứ Sư tỷ ở động hư hậu kỳ bồi hồi, hoặc là đây là một thời cơ, có thể làm cho Tứ Sư tỷ trực tiếp đột phá động hư, tiến vào đại thừa cảnh giới. Diệp Thần ghi nhớ tâm pháp, Diệp Thần niệm một câu, Tứ Sư tỷ cũng theo niệm một câu. Hai người ngồi ở trên cây ghế xích đu, tu luyện. Chương 166, đột phá đại thừa. Chương 166, đột phá đại thừa. Hai người đang ngồi ở đại thụ bên trên, không ngừng tu luyện. Chỉ thấy quần quần linh khí không ngừng hướng về bọn họ hiện lên lại đây. Từng đạo linh khí không ngừng tụ hợp vào Diệp Thần cùng Tứ Sư tỷ trong thân thể. Lúc này, Tứ Sư tỷ ôm Diệp Thần, liền vội vàng hỏi, "Tiểu sư đệ, chuyện gì thế này? Ta cảm giác mình hấp thu linh khí tốc độ vô cùng nhanh." Diệp Thần vội vàng nói, "Sư tỷ, đây cũng là âm dương song tu đại pháp diệu dụng, thông qua âm dương tương giao tiến hành âm dương điều hòa, vì lẽ đó, hấp thu linh khí tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều." "Sư tỷ, ngươi không phải đã động hư hậu kỳ cảnh giới sao? Nhân cơ hội này, ngươi có thể xông một cái đại thừa cảnh giới." Tứ Sư tỷ gật đầu, nằm ở Diệp Thần trên người. Hai người cái đu quay lay động kịch liệt, quần quần linh khí không ngừng từ bốn phương tám hướng tràn vào đến, trào vào hai người trong thân thể. Âm dương đại pháp còn có một chỗ tốt, đó chính là bình thường nếu như mãnh liệt như vậy hấp thu linh khí, nhất định sẽ âm dương mất cân đối, tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng hiện tại bọn họ âm dương lẫn nhau điều hòa, nói cách khác, bọn họ hoàn toàn không cần chính mình khống chế âm dương, hai người bọn họ liền có thể tự động điều tiết âm dương lực tiến hành tu luyện. Vì lẽ đó ở song tu thời điểm, bất luận tu luyện bao nhanh, cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Vì lẽ đó, ở nơi này phía trên thế giới, có rất nhiều ma đầu tu luyện, đều là tìm những kia hoa cúc đại cô nương đến đồng thời tiến hành song tu, lợi dụng những kia tiểu cô nương âm khí cùng mình dương khí tu luyện, sau đó đúc ra một quyển lại một buồn bốn tà công. Như vậy công pháp có thể rất nhanh tốc thải âm bổ dương, để tu vi nhanh chóng càng hơn một tầng lầu. Đương nhiên, cũng có rất nhiều nữ ma đầu yêu thích thái dương bổ âm. Kỳ thực, những thứ này đều là lợi dụng song tu đại pháp bên trong âm dương điều hòa lực lượng. Tuy rằng song tu là một loại đường tắt, thế nhưng cũng không có thể quá độ song tu. Đối với Diệp Thần tới nói, chính mình tu luyện cùng song tu đều là phi thường trọng yếu, thiếu một thứ cũng không được. Không thể song tu thời điểm, vậy liền chính mình củng cố tu luyện, tra thiếu bù lầu. Có thể song tu thời điểm, Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không từ chối cơ hội tốt như vậy. Có điều, Diệp Thần cũng không phải gặp người liền lên. Trừ mình ra sư tỷ, Diệp Thần không muốn cùng những nữ nhân khác song tu. Quần quần linh khí không ngừng từ Diệp Thần đỉnh đầu tụ hợp vào Diệp Thần quanh thân huyệt vị, sau đó ở Diệp Thần trong thân thể không ngừng xoay quanh, vận chuyển thất thất 49 cái chu thiên sau khi, sau đó tụ hợp vào Diệp Thần trong đan điền. Tụ hợp vào Diệp Thần trong thân thể linh khí hải dương. Thời khắc này, Diệp Thần trong thân thể linh khí hải dương rũ phát bàng bạc mạnh mẽ rồi. Kỳ quái nhất vẫn là Diệp Thần trong thân thể cái kia một đóa thanh liên. Cái kia một đóa thanh liên không ngừng hấp thu Diệp Thần linh khí, ở linh khí tẩm bổ bên dưới, lại là một đóa thanh liên mở ra hoa đến rồi. Lúc này, Diệp Thần trong thân thể có hai đóa màu xanh hoa sen. Hơn nữa, những kia cành lá cũng Diệp Thần linh khí tẩm bổ bên dưới, càng thêm tươi tốt rồi. Không chỉ có như vậy, chỉ thấy cái kia bên dưới đài sen diện không ngừng mọc rễ nảy mầm, sinh ra nhiều hơn hoa sen cành lá. Diệp Thần nhìn mình trong thân thể hoa sen cành lá, nói không chắc thân thể mình bên trong hoa sen lúc nào sẽ phồn thịnh sinh trưởng, trưởng thành một mảnh hoa sen hải. Diệp Thần tạm thời còn chưa phát hiện này hoa sen tác dụng, thế nhưng Diệp Thần có thể khẳng định là này hoa sen lực lượng tuyệt đối rất mạnh mẽ. Chính mình bây giờ độ kiếp sơ kỳ liền có thể cùng độ kiếp hậu kỳ người một trận chiến, cùng này hoa sen không thể tách rời quan hệ. Thời khắc này, Tứ Sư tỷ ngồi ở Diệp Thần trên người, cái đu quay lay động càng thêm lợi hại rồi. Hơn nữa, bên ngoài Thất Sư tỷ rửa giấy kích thích, hai người trong nháy mắt cảm thấy một loại cảm giác tuyệt vời. Lúc này, chỉ thấy Tứ Sư tỷ thân thể tỏa ra tia sáng này. "Tiểu Thần, nhanh một chút, ta khả năng muốn đột phá." Diệp Thần nhìn Tứ Sư tỷ, sắc mặt có chút thường đỏ, trên người ánh sáng có chút chói mắt, đây là muốn đột phá dấu hiệu. Nếu Tứ Sư tỷ muốn đột phá, Diệp Thần liền chúc nàng một chút sức lực. Trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Thần hai tay đỡ lấy Tứ Sư tỷ trên lưng, trong tay tinh khí không ngừng rót vào Tứ Sư tỷ trong thân thể. Diệp Thần cũng đạt tới cực hạn. Ba cỗ tinh khí trong nháy mắt rót vào Tứ Sư tỷ thân thể. Chỉ thấy Tứ Sư tỷ thân thể bên trên tản ra một đạo cực kỳ kịch liệt hào quang. Ánh sáng ngút trời, thế nhưng bị Diệp Thần cấm chế hoàn toàn cản lại. Thời khắc này, Tứ Sư tỷ đột phá. "Tiểu Thần, ta đột phá, ta đã đại thừa cảnh giới rồi." Tứ sư tỷ nhìn Diệp Thần nói rằng, sau đó buông mình mềm ở Diệp Thần trên người. Diệp Thần cười cợt, mặc dù mình vẫn không có đột phá, thế nhưng Diệp Thần chân khí cũng càng thêm tinh tiến, khoảng cách đột phá chỉ kém cách một kia. Diệp Thần rất nhanh cũng phải đến độ kiếp trung kỳ rồi. Đến độ kiếp cảnh, xác thực so với cái khác cảnh giới tốc độ tu luyện chậm, mặc dù Diệp Thần tốc độ tu luyện là những người khác vài lần, hơn nữa còn có các loại bảo vật, cũng không cách nào ở trong vòng 1-2 năm đạt đến độ kiếp đỉnh cao. Có điều, Diệp Thần cũng không nôn nóng, tu luyện vốn là một loại nước chảy thành sông chuyện tình, nên đột phá thời điểm, tự nhiên sẽ đột phá. Lúc này, thất sư tỷ Triệu Tịch Giao cũng giặt xong rồi. Nàng đi lên bờ đến, mặc quần áo vào. Nàng cảm giác thấy hơi kỳ quái, cũng cảm giác từ nơi sâu xa có người ở nhìn chằm chằm nàng giống như vậy, thế nhưng nàng mặc dù thả ra thần thức, cũng không có cảm giác được bất luận người nào. Nàng lắc lắc đầu, sau đó rời đi nơi này. Chương 167. Ba sư tỷ tin tức. Chương 167. Ba sư tỷ tin tức. Tứ sư tỷ đột phá đại thừa cảnh giới, Diệp Thần khoảng cách độ kiếp trung kỳ cũng chỉ kém cách một kia, chỉ cần một bước ngoặt, Diệp Thần liền có thể đột phá độ kiếp trung kỳ rồi. Thời gian sau này, Diệp Thần ở Dược Vương Sơn để ở mỗi ngày ở Dược Vương Sơn, theo chính mình tứ sư tỷ song tu một hồi, sau đó đồng thời luyện một chút thuốc, đồng thời chế tác một hồi khôi lỗi phù lục, vô cùng thích trí rất nhanh, 10 ngày thời gian liền trôi qua. Đến cái kia Mạc Song Thành thành chủ Lạc Thủy Hàn sinh nhật rồi. Diệp Thần nếu đáp ứng rồi, liền muốn đi chúc mừng một phen. Ngược lại phải đi trong thành chơi, Diệp Thần mang theo chính mình thất sư tỷ cùng tứ sư tỷ, còn có Thượng Quan Tuyết Tiến đi tới Mạc Song Thành bên trong. Lúc này, Diệp Thần đi tới đến luyện dược sư công hội. Nhìn luyện dược sư công hội có hay không dò thăm chính mình cái khác sư tỷ tin tức. Còn có nhị sư tỷ, tam sư tỷ, ngũ sư tỷ, lục sư tỷ, Diệp Thần căn bản không biết các nàng tam tích, nếu như chính mình như là con ruồi không đầu như thế tìm, toàn bộ đại lục lớn như vậy, Diệp Thần không biết phải tìm được khi nào. Vì lẽ đó, loại này tìm hiểu tin tức phương pháp là nhanh nhất. Đi tới luyện dược sư công hội. Triệu Thành Nghĩa thấy được Diệp Thần, liền vội vàng lên đón. "Chủ nhân, mau mau nhanh, xin mời vào." Lúc này, bất kể là Diệp Thần tứ sư tỷ, thất sư tỷ vẫn là Thượng Quan Tuyết Điến, đều có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Đây không phải luyện dược sư công hội hội trưởng sao? Làm sao hiện tại cũng trở thành Diệp Thần nô bộc rồi hả? Diệp Thần cười cợt, quay về các nàng giải thích một hồi, các nàng mới hiểu được. Thượng Quan Tuyết Điến nhìn Diệp Thần, trong lòng vẫn là hết sức kinh ngạc. Nàng càng ngày càng cảm thấy Diệp Thần không đơn giản. Trước đây, ở trong lòng của nàng chỉ khâm phục một người, đó chính là bọn họ ma chủ, cái kia chân chính đội trời đạp đất nam nhân. Thế nhưng hiện tại, nàng rõ ràng, chủ nhân của chính mình ngày sau thành tựu, nhất định không thể so với ma chủ kém. Diệp Thần đi vào luyện dược sư công hội, sau đó từ từ ngồi xuống. Lúc này, Triệu Thành Nghĩa lập tức khiến người ta cho Diệp Thần pha trà. Diệp Thần uống một hớp trà, nhàn nhạt hỏi, "Ta cho ngươi tìm hiểu tin tức, tìm hiểu như thế nào?" Diệp Thần muốn là cùng cái này Triệu Thành Nghĩa trước kia là quan hệ thù địch, hiện tại lại là chính mình tôi tớ, Diệp Thần đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. "Khởi bẩm chủ nhân, ta dò thăm một chút tin tức." Triệu Thành Nghĩa lập tức nói. Lời vừa nói ra, Diệp Thần lập tức tiểu hưng phấn lên, lập tức đứng lên, thật sự. Lúc này Diệp Thần, dĩ nhiên không có loại kia phong phạm cao thủ, mà là một loại thiếu niên khí tức, đúng là để Triệu Thành Nghĩa hơi kinh ngạc. Triệu Thành Nghĩa vội vã gật gật đầu, "Ta tra được có người ở phía nam như là gặp được cho người tam sư tỷ." "Phía nam?" Diệp Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Thượng Quan Tuyết Tiến cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì phía nam có một ngọn núi gọi là Nam Thông Sơn, bọn họ Thiên Ma giáo chính là ở đây Nam Thông trong núi. Hơn nữa, phía nam phần lớn đều là các nàng Thiên Ma giáo lãnh thổ. Tuy rằng Đông Hoàng quốc trông coi toàn bộ cảnh nội quốc thổ, thế nhưng đối với tu tiên giới, Đông Hoàng quốc cũng không cần biết nhiều như vậy. Mặc dù không có một tông môn có thể cùng một cái quốc gia đối kháng, thế nhưng có tông môn giống như là địa đầu xà, cắm rễ ở một cái địa phương, mặc dù là quốc gia, cũng không tiện động nó. Cũng tỉ như Thiên Ma giáo, có thể cùng toàn bộ chính đạo địa vị ngang nhau đại giáo, tự nhiên khó đối phó. "Còn có cái khác tin tức sao?" Diệp Thần hỏi tiếp. Triệu Thành Nghĩa vội vàng nói, "Tin tức này cũng không phải chính xác, thế nhưng xác thực có người ở phía nam nhìn thấy chủ nhân ngài miêu tả ngài tam sư tỷ dáng vẻ. Tam sư tỷ chạy thế nào đến phía nam đi tới? Những kia ma đầu cũng không phải cái gì người hiền lành, bên kia thật sự là quá nguy hiểm." Diệp Thần nói tiếp. Lúc này, Diệp Thần liền có một loại muốn lập tức đi phía nam tìm chính mình tam sư tỷ trùng động, thế nhưng Diệp Thần cũng biết, kích động không giải quyết được vấn đề. Nếu tam sư tỷ đã rời đi 3 năm, lấy tam sư tỷ thủ đoạn cùng kinh nghiệm giang hồ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. "Ta hiểu, tiếp tục thả ra tin tức tiếp tục tra xét." Diệp Thần đống nhiên trở nên thâm trầm lên, lần thứ hai có cao thủ phong độ. Triệu Thành Nghĩa liền vội vàng hành lễ nói, "Là chủ nhân." Hỏi thăm xong tin tức sau khi, Diệp Thần trăm năm cười nhạt nói, "Được rồi, chúng ta đi tham gia Lạc Đại Ca tụ hội đi." Diệp Thần mang theo chính mình tứ sư tỷ cùng thất sư tỷ còn có Thượng Quan Tuyết Tiến cùng đi tới phủ thành chủ. Đi tới phủ thành chủ trước cửa, chỉ thấy từng cái người đến người đi, nối liền không dứt, đều là đến cho thành chủ Lạc Thủy Hàn chúc thọ. Diệp Thần duy trì lễ tiết, xếp hàng ở phía sau, từ từ tiến vào. "Thật là nhiều người a." Thất sư tỷ bỗng nhiên nói. "Chính là a. Phô trương thật lớn." Tứ sư tỷ phụ hòa nói. Lúc này, Diệp Thần cười nhạt cười, "Lạc Thủy Hàn chính là nhất thành chi chủ, hắn ngày mừng thọ, trong thành người đương nhiên phải đi tới, không chỉ là Mạc Song thành, còn có Lâm thành những kia quan to hiền quý, cũng nhất định phải đến chúc mừng một phen." Muốn xếp hạng đội đến phiên Diệp Thần bọn họ thời điểm, Mạc Phong thành thành chủ con trai, Lâm công tử đến. Một tiếng gào vang lên, chỉ thấy một cỗ kiệu trực tiếp mang tới lại đây, rơi vào Diệp Thần bên cạnh bọn họ. Một người mặc thanh sam, cầm quạt xếp công tử ca đi thẳng tới Diệp Thần bọn họ phía trước, sau đó cắm Diệp Thần bọn họ đội. Lúc này, Cái kia thanh sam công tử liếc nhìn một chút Diệp Thần bọn họ, khi hắn nhìn thấy Diệp Thần bên người thậm chí có ba cái xinh đẹp như hoa mỹ nhân làm bạn, trong lòng có chút âm thầm đố kỵ.
Chương 168, chúc thọ. Chương 168, chúc thọ.
Lúc này, cái kia thanh sam công tử quay đầu lại, nhìn Diệp Thần hai cái sư tỷ cùng Thượng Quan Tuyết Tiến cười cười nói, ba vị tiểu thư cũng là đến cho Lạc Thành chủ chúc thọ. Diệp Thần liền đứng phía sau của hắn, thế nhưng hắn nhưng lựa chọn không nhìn thẳng Diệp Thần, cùng Diệp Thần mặt sau ba cái mỹ nhân tiếp lời. Thượng Quan Tuyết Tiến mặc dù có hơn 100 tuổi, nhưng nhìn cũng là khoảng 30 tuổi dáng vẻ, trên mặt không có một chút nào nếp nhăn, một thân màu đen gấm vóc, nổi bật vóc người, cũng là một đại mỹ nhân. Nếu không phải Diệp Thần biết nàng số tuổi thật sự, hay là Diệp Thần đều sẽ động lòng. Triệu Tịch Giao có chút không ưa này Lâm công tử, cười lạnh một tiếng nói, biết rõ còn hỏi, người tới nơi này ai mà không đến chúc thọ ngươi, là không phải đầu óc có vấn đề. Cái kia Lâm công tử không nghĩ tới Triệu Tịch Giao miệng như thế độc, có điều miệng càng độc người, hắn càng có chút yêu thích. Lâm công tử lúng túng cười cười nói, ba vị tiểu thư nếu không cùng Diệp Mỗ cùng đi tới. Lúc này, đứng ở trước mặt hắn Diệp Thần cuối cùng mở miệng, Diệp Thần mỉm cười nhìn hắn, lạnh nhạt nói, xin lỗi, ba vị này là ta mang đến liền không nhọc ngươi phí tâm. Lúc này, cái kia Lâm công tử hừ lạnh một tiếng, đi ở Diệp Thần trước mặt, trực tiếp rời đi. Sau đó đến Diệp Thần, Diệp Thần đi tới trước cửa. Thủ vệ lập tức kinh hãi, nhìn Diệp Thần có chút nói không ra lời, "Lá, Diệp công tử, ngài đã tới." Diệp Thần lần trước đã tới phủ thành chủ, vì lẽ đó trong phủ rất nhiều người đều gặp Diệp Thần. Diệp Thần gật gật đầu, "Diệp công tử xin mời vào." Diệp Thần cũng không để ý cái kia Lâm công tử kém chính mình đội, chính mình cũng không phải tiểu hải tử, còn muốn đi tìm hắn đánh một trận hay sao? Tiến vào yến hội bên trong. Đại hội còn chưa bắt đầu, Lạc Thủy Hàn cũng còn chưa hiện thân, chỉ thấy tiệc rượu bên trong người tụ năm tụ ba, đứng chung một chỗ trò chuyện. Loại này trò chuyện là phân giai tầng. Thượng tầng giai tầng người đứng chung một chỗ trò chuyện, mặt khác giai tầng lại đứng chung một chỗ, tạo thành từng cái vòng nhỏ. Ngoại trừ phủ thành chủ người, nhận thức Diệp Thần người cũng không nhiều, vì lẽ đó không có ai tìm đến Diệp Thần trò chuyện. Có điều nhìn bọn hắn chằm chằm thực hiện cũng không ít. Diệp Thần bên người ba cái như hoa như ngọc bạn gái thực sự chói mắt, không thể không khiến người ta xem thêm các nàng vài lần. Cái kia Lâm công tử bên người bu đầy người. Hắn là sát vách Mạc Phong Thành Lâm đảo nhi tử Lâm Thiên Hữu, chính là một vị thiên chi tiêu tử, tuổi còn trẻ, mới vẻn vẹn 18 tuổi liền đột phá động hư cảnh giới, nhân tài như vậy, đến kết giao người tự nhiên rất nhiều. Hơn nữa phụ thân hắn chính là nhất thành chi chủ, uy thế to lớn, vì lẽ đó định bợ Lâm Thiên Hữu người tự nhiên cũng nhiều lên. Lâm Thiên Hữu đứng ở giữa cung điện, lúc này, không ít người đều đến leo lên. Đây không phải Lâm công tử sao? Hồi lâu không gặp, phụ thân ngài có mạnh khỏe hay không? Gặp Lâm công tử. Không nghĩ tới Lâm công tử tự mình đến cho Lạc thành chủ chúc thọ. Mọi người ngươi một câu ta một câu nói, Lâm Thiên Hữu khỏe miệng cười nhạt, sau đó nhìn về phía Diệp Thần, khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tựa hồ là đang giễu cợt Diệp Thần, mặc dù bên người có mỹ nữ làm bạn, thế nhưng địa vị cũng là như vậy một điểm, vĩnh viễn không chiếm được người khác ủng hộ. Lúc này, Lâm Thiên Hữu cười to nói, kỳ thực, lần này ta tới đây Mạc Song Thành ngoại trừ vì là Lạc bá phụ chúc thọ ở ngoài, còn có một việc chuyện. Không biết là chuyện gì? Có người hỏi. Lúc này, Lâm Thiên Hữu tựa hồ là cảm thấy phi thường tự hào chuyện tình, lớn tiếng nói ra, ta đây một lần đến, là muốn bái Diệp cô thành tiền bối sư phụ. Ta ở Mạc Vân Thành nghe xong Diệp cô thành tiền bối chuyện tích, sức lực của một người Diệp Trưng ra, một mình đấu giết chết Bách Thảo Đường lão tổ, còn tiêu diệt Bách Thảo Đường. Như vậy nhân vật anh hùng, ta nhất định phải bái ông ta làm thầy. Lúc này, một đám người lập tức chen chúc lên. Lấy Lâm công tử thiên phú, nhất định có thể trở thành Diệp tiền bối cao đồ. Chính là. Lâm công tử như vậy phong lưu phong khoáng, thiên tử xuất chúng, nhất định sẽ để Diệp tiền bối động lòng, thu ngươi làm đồ đệ. Nghe được mọi người chen chúc, lúc này, Lâm Thiên Hữu khỏe miệng dương lên một độ cao. Hắn cũng vô cùng tự tin. Lấy thiên phú của hắn, ở tại bọn hắn Mạc Phong Thành tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, mặc dù là ở Mạc Song Thành, cũng không tìm được mấy cái như vậy thiên chi tiêu tử. Nếu như hắn đều không thể bái Diệp cô thành tiền bối sư phụ thiên hạ còn có ai có thể bái Diệp cô thành tiền bối sư phụ. Lâm Thiên Hữu không tên tự tin lên, thời khắc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Thần đám người bọn họ, sau đó đi từ từ đến Diệp Thần trước mặt. Mục tiêu của hắn vẫn là Diệp Thần bên cạnh ba cái bạn gái. Hắn không tin, lấy hắn như vậy thanh niên tuấn kiệt mỹ lực, sẽ không phải đối thủ của tiểu tử trước mắt này. Các ngươi khỏe, ta tên làm Lâm Thiên Hữu, chính là Mạc Phong Thành thành chủ Lâm Phong con trai. Muốn cùng ba vị tiểu thư kết giao bằng hữu, không biết ba vị tiểu thư có hay không nể nàng mặt mũi. Lâm Thiên Hữu tự tin nói, làm ra phong độ phiên phiên dáng vẻ. Trong lòng hắn nghĩ, hắn vừa cái kia một phen ngôn luận, nhiều người như vậy tán thưởng, nhất định có thể đánh động ba vị này tiểu thư xinh đẹp, vì lẽ đó hắn hiện tại mới có tự tin lần thứ hai tới mời Diệp Thần bên cạnh ba vị bạn gái. Ha ha ha. Lúc này, Triệu Tịch Giao che lại miệng nở nụ cười, nhìn Lâm Thiên Hữu hỏi, ngươi nói, ngươi muốn bái Diệp cô thành tiền bối sư phụ. Chương 169, cá cược. Chương 169, cá cược. Nhìn thấy Triệu Tịch Giao cười nhạo, cái kia Lâm Thiên Hữu vạn phần không rõ. Chính mình muốn bái Diệp cô thành sư phụ, liền có tốt như vậy cười sao? Ý của nàng nói là chính mình không xứng. Thế nhưng, giai nhân trước mặt, Diệp cô thành nào dám thất lễ, vội vã cười nói, vị tiểu thư này không biết cười cái gì. Triệu Tịch Giao che lại miệng cười nói, không có gì. Lâm Thiên Hữu trong lòng có chút phẫn uất, này Triệu Tịch Giao rõ ràng chính là đang cười chính mình. Có điều, hắn bị biểu hiện chính mình thân sĩ phong độ, cũng không tức giận. Hắn mỉm cười với, nhìn Triệu Tịch Giao, Nhạc Linh Tịch cùng Thượng Quan Tuyết Tiến hỏi, ba vị tiểu thư, có thể hay không kết giao bằng hữu? Thượng Quan Tuyết Tiến ánh mắt lạnh lẽo, giống như là một băng sơn mỹ nhân giống như vậy, xem xét một chút Diệp Cô Thành, chuyển hướng một mặt khác. Nhạc Linh Tịch ánh mắt vẫn đặt ở Diệp Thần trên người, không chút nào muốn phản ứng này Lâm Thiên Hữu ý tứ của. Triệu Tịch Giao một mực cười, Lâm Thiên Hữu cũng không biết nàng đang cười cái gì. Diệp Thần không có phản ứng này Lâm Thiên Hữu, sờ sờ Triệu Tịch Giao cùng Nhạc Linh từ đầu, lạnh nhạt nói, chúng ta đi thôi. Hai thiếu nữ ngoan ngoãn gật gật đầu, theo Diệp Thần đi về phía trước, đem cái kia Lâm Thiên Hữu phơi ở một bên. Lâm Thiên Hữu trong lòng vô cùng phẫn nộ. Bọn họ đem chính mình cho rằng là ai rồi hả? Như thế nào đi nữa nói, mình cũng là Mạc Phong Thành công tử, thế nhưng bọn họ thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều không có xem chính mình. Lâm Thiên Hữu đụng vào một mũi hôi, những kia các tân khách cũng không dám nói cái gì. Lúc này, Lâm Thiên Hữu ánh mắt lộ ra một tia hung tàn, lại dám như vậy không nhìn ta, ta nhất định phải để cho các ngươi đẹp đẽ. Diệp Thần mang theo chính mình hai cái sư tỷ đi vào trong đình viện. Phủ thành chủ sân trước ngôi nhà chính lớn vô cùng, chỉ thấy trong đình viện có rất nhiều ao nước nhỏ, từng tòa giả sơn sừng sững ở trong bể nước. Túi đầu vừa nhìn, bể nước bên dưới còn có rất nhiều màu đỏ cẩm lý, vô cùng đẹp đẽ. Tiểu sư đệ, cái kia Lạc Thủy Hàn thành chủ đây, làm sao không gặp hắn đi ra? Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao hỏi. Thất sư tỷ đúng là muốn gặp thấy thành chủ rốt cuộc là thế nào một người. Diệp Thần cười nhạt nói, hắn chính là hôm nay thọ tình, phòng trường phải đợi một hồi mới có thể ra trận đi. Thất sư tỷ gật gật đầu. Lúc này, bọn họ chỉ thấy một chỗ vây quanh rất nhiều người. Âm thanh từ bên trong truyền ra. Thơ hay a, bài thơ này bảng bạc mạnh mẽ, liền thành một khối, có thể so với thi tiên a. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy có mấy văn nhân mặc khách ở trong đình viện làm thơ. Đối với làm thơ, Diệp Thần không phải cảm thấy rất hứng thú. Bất quá hắn 9 năm giáo dục bắt buộc học được tốt, cái kia thơ đường 300 thủ, Diệp Thần đúng là lương thuộc đầu. Trước đây cùng ngũ sư tỷ Lý Thi Yên học tập làm thơ thời điểm, Diệp Thần chính là dùng chính mình trí nhớ kiếp trước, lương một ít đường thi tống từ đến lừa gạt mình một chút ngũ sư tỷ. Có điều chính mình mỗi một lần lương thơ, ngũ sư tỷ đều tưởng chính mình biết còn nói mình là đương đại thi tiên. Tuy rằng Diệp Thần cũng giải thích nói những này thơ là trong mộng xuất hiện, thế nhưng ngũ sư tỷ còn chưa phải tin, còn nói, nếu như thực sự là trong mộng xuất hiện, như vậy chính mình chính là thi tiên tại thế. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ. Ngay vào lúc này, Diệp Thần nhìn thấy Lâm Thiên Hữu nắm quạt xếp, phiên phiên nhiên tiêu sái tiến vào trong đám người. Mọi người nhìn thấy Lâm Thiên Hữu vừa đến, liền lập tức nhường ra một con đường. Lâm công tử mau mời. Lâm công tử có thể hay không làm thơ một thủ, để chúng ta thưởng thức một hồi Lâm công tử mãnh liệt a. Lúc này, có mấy muốn định bợ Lâm Thiên Hữu người liền lập tức bắt đầu định nói. Lâm Thiên Hữu khỏe miệng cười cười nói, mãnh liệt không thể nói là, thế nhưng đúng là có một ít nho nhỏ trình độ, có điều, giống như này làm thơ, cũng quá vô vị chút, có thể không xin mời vị công tử kia đến tỉ thí một chút đây. Thời khắc này, Lâm Thiên Hữu ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Trong lòng hắn vô cùng đấu kỵ Diệp Thần, liền muốn cùng Diệp Thần so một lần, làm cho Diệp Thần xấu mặt. Lúc này, mọi người thấy hướng về phía Diệp Thần. Những người kia đều là Lâm Thiên Hữu trung thực nô bộc, nhìn thấy Diệp Thần lập tức nói, có thể cùng Lâm công tử tỉ thí, ngươi không biết nơi nào đã tu luyện phúc lớn bằng trời, ngươi còn lo lắng làm gì? Diệp Thần không nói gì, khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Cùng chính mình tỉ thí, đó chính là và thi tiên Lý Bạch, thi thánh Đỗ Phủ, những kia Cửu Châu trong lịch sử những kia đại thi nhân tỉ thí. Lúc này, Triệu Tịch Giao tựa hồ có hơi ác thú vị nói, tiểu sư đệ, thú vị như vậy chuyện tình, ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú. Diệp Thần rõ ràng Triệu Tịch Giao ý tứ của. Thất sư tỷ trước liền nghe thế Lâm Thiên Hữu muốn bái chính mình sư phụ, nếu như chờ hắn biết mình chính là cái kia Diệp cô thành thời điểm, nhất định chơi rất vui. Diệp Thần lắc lắc đầu, đuốt thất sư tỷ đầu nhỏ, lạnh nhạt nói, nha, ngươi liền nghĩ như vậy so với ta thí. Lâm Thiên Hữu lạnh lùng nhìn Diệp Thần hỏi, làm sao, không dám sao? Diệp Thần nhàn nhạt đáp lại nói, vậy ngươi muốn đánh cuộc gì đây? Ngươi thua rồi liền rời khỏi bá vị này tiểu thư. Lâm Thiên Hữu lạnh lùng nhìn Diệp Thần nói rằng, vậy ngươi thua đây? Diệp Thần hỏi, ta thua, ta liền đối với ngươi dập đầu lệ nhận sai. Lâm Thiên Hữu lạnh lùng nói. Diệp Thần cười nhạt nói, được, thế nhưng ta sẽ không đem các nàng cho rằng tiền đặt cược, ta thua ta có thể đáp ứng ngươi bất luận cái nào điều kiện, thế nhưng ngươi thua rồi, liền cho ta dập đầu lệ xin lỗi, hơn nữa, cút khỏi nơi này, từ đây không để cho ta nhìn thấy ngươi. Chương 170, phú thơ thi đấu. Chương 170, phú thơ thi đấu. Được, bản công tử nên đáp ứng ngươi. Lâm Thiên Hữu cười lạnh nói, bởi vì hắn ở đây, căn bản sẽ không thua. Lâm Thiên Hữu trong lòng rõ ràng, nơi này tất cả mọi người đều là tiền hướng hắn, hắn là Lâm gia công tử, chính là Mạc Phong thành thành chủ nhi tử. Người nơi này đều muốn định bợ hắn. Hơn nữa, đối với thơ phán xét đều là người nơi này, hắn tại sao lại thất bại đây? Vì lẽ đó, hắn muốn nhân cơ hội này để Diệp Thần rời đi ba vị này mỹ lệ khả nhân. Diệp Thần nói hắn thua, hắn thì sẽ đáp ứng hắn bất kỳ điều kiện gì, như vậy đến thời điểm liền để hắn rời đi bên cạnh hắn ba vị mỹ nhân. Trận tỷ thí này đã là nhất định tốt, mặc dù hắn làm được không phải thơ. Tất cả mọi người cũng đều sẽ cho rằng hắn tốt. Đây cũng là địa vị, là quyền lợi. Được, như vậy phú thơ đại hội hiện tại bắt đầu. Xin mời hai vị tiến lên. Lúc này, Diệp Thần nhìn thấy ở mặt trước bày một tấm án bản, mặt trên bày giấy và bút mực. Chỉ thấy chủ kia nắm tỉ thí người mở miệng nói, lần này phú thơ không hạn đề tài, mọi người có thể mang chính mình đắc ý thơ viết trên giấy, cuối cùng từ ta đọc lên, sau đó ở đây mọi người cùng nhau đến phán xét. Số phiếu cao người, liền có thể thu được lần này thắng lợi. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó trở về án trước bàn diện. Sau đó, Diệp Thần không chút do dự nào, trực tiếp bắt đầu liền viết. Thời khắc này, cái kia linh tư hơi động, liền muốn đến Lý Bạch tiên sinh hiệp khách hành. Diệp Thần trước cũng rất yêu thích bài thơ này, Diệp Thần trong lòng lạnh nhạt nói, Lý Bạch tiền bối, ngược lại nơi này là dị thế giới, mượn ngươi một bài thơ dùng một chút, ngươi sẽ không để tâm chứ? Diệp Thần ở trong lòng nói xong, liền bắt đầu ở trên giấy viết Lý Bạch Hiệp khách hành. Lúc này, Lâm Thiên Hữu cười lạnh một tiếng. Hắn tự có liền đọc đủ thứ thi thư, hơn nữa còn có nhiều người như vậy đứng ở bên phía hắn, hắn cũng không tin hắn không phải đối thủ của tiểu tử này. Diệp Thần rất nhanh sẽ viết xong, sau đó dừng bút. Lâm Thiên Hữu nhìn Diệp Thần một chút, lạnh lùng nói, ta nhất định sẽ làm cho người xấu mặt. Sau đó cũng viết xong một bài thơ, bắt đầu dừng bút. Lúc này, hai bài thơ đều nộp ở chủ kia nắm người trên tay. Chỉ thấy người kia và Lâm công tử đúng rồi đối diện tuyến, phản phất minh bạch một ít gì. Hắn từ từ cầm lấy Lâm Thiên Hữu Lâm công tử thơ, lập tức nói, chúng ta đầu tiên đến xem Lâm công tử thơ đi. Hắn chậm rãi mở miệng thì thầm, thanh sơn từ từ không gặp đường, nước chảy bình bình lại tương phùng, bây giờ đem tâm tặng giai nhân có thể hay không làm chi âm. Sau khi đọc xong, Lâm Thiên Hữu ánh mắt nhìn về phía Triệu Tịch Giao cùng Nhạc Linh Tịch các nàng, tựa hồ đối với chính mình thơ vô cùng tự tin. Thơ ca niệm xong, lúc này, những kia định mặt tiểu nhân lập tức nói, thơ hay a. Lâm công tử bài thơ này uyển ước thanh tú, đem đối với giai nhân nhớ nhung tình hoàn mỹ biểu đạt đi ra, mà sau càng là trực tiếp làm biểu lộ, càng thêm thể hiện Lâm công tử trong lồng ngực khí quyển. Như vậy tác phẩm xuất sắc, ta nếu là nữ, nhất định phải gả cho Lâm công tử a. Chính là, này Lâm công tử trong miệng giai nhân cũng quá hạnh phúc đi, ta nếu là cái kia giai nhân, nghe thế dạng thơ, nhất định mê luyến không thể tự thoát ra được. Nghe được mọi người khen sau khi, Lâm Thiên Hữu trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt. Lâm Thiên Hữu tiếp theo nháy mắt, hắn muốn cho Diệp Thần ở đây danh dự quét đất. Lúc này, chỉ thấy chủ kia nắm cầm lấy Diệp Thần thơ. Chúng ta đón lấy xem vị công tử này viết thơ. Hắn một cầm lên, sắc mặt trong nháy mắt kinh biến. Hắn là hiểu thơ người, một chút liền nhìn ra được này thủ hiệp khách hành bút lực sâu bao nhiêu. Nay thủ hiệp khách hành, tuyệt đối có thể được xưng là một thủ thiên cổ có 102 rồi. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, hắn cũng nhất định phải thiên hướng Vu Lâm công tử. Hắn cầm Diệp Thần thơ, làm bộ nhíu mày. Chuyện này, đây là cái gì thơ? Không hề có đạo lý, dám chó không kêu. Chủ kia nắm trực tiếp nói. Sau đó hắn lắc đầu nói tiếp, ta cho mọi người niệm một hồi. Ai, loại này thơ, để ta làm sao niệm a? Chủ kia nắm lập tức lắc đầu nói. Nghe được người kia nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy hứng thú Diệp Thần rốt cuộc là làm một thủ ra sao thơ, dĩ nhiên để hắn như thế làm có dễ. Được rồi, ta cho mọi người niệm vài câu, liền biết này thơ có cỡ nào ố hế không chịu nổi. Vị công tử này viết chính là như vậy, trên trời một con chim, trên đất một đống phân, trên trời chim gậy phân, trên đất đất trường cỏ. Lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường cười vang lên. Ha ha ha, vậy cũng là thơ. Buồn cười, người như vậy cũng dám cùng chúng ta Lâm công tử giao chiến, kém chúng ta Lâm công tử thật sự là quá xa. Ta xem a, ngươi mau mau cho Lâm công tử xin lỗi, nhìn hắn có thể hay không tha ngươi. Lâm Thiên Hữu mang trên mặt cười gằn, nhìn Diệp Thần. Diệp Thần ra thịt không cười, tựa hồ dự liệu được tình huống như thế. Lúc này, Triệu Tịch Giao có chút khiếp sợ nhìn Diệp Thần nói, tiểu sư đệ, đây thật sự là ngươi viết thơ sao? Ta nghe Ngũ sư tỷ nói, ngươi nhưng là thi tiên tái thế, ngươi làm sao sẽ viết ra như vậy thơ? Diệp Thần cũng không nóng giận, lạnh nhạt nói, xem ra do ta viết thơ đã bị bọn họ đánh cháo rồi. Đánh cháo rồi hả? Bọn họ làm sao như vậy đê tiện? Thất sư tỷ kinh ngạc hỏi. Tiểu sư đệ, vậy chúng ta làm sao bây giờ, ngươi chẳng phải là muốn thua? Thất sư tỷ vội vàng nói. Diệp Thần cười cười nói, sư tỷ, quyển này đến liền không phải một hồi so với thơ viết rất có được hay không thi đấu. Như vậy là? Diệp Thần cười cười nói, so với quyền lợi. Chương 171. Vị này chính là Diệp Cô Thành Diệp công tử. Chương 171, vị này chính là Diệp Cô Thành Diệp công tử. Lúc này, toàn trường đều ở cười vang. Thế nhưng Diệp Thần không chút nào dáng dấp sốt sắng, cũng không có muốn biện giải ý tứ của. Bởi vì, hắn tử vừa mới bắt đầu liền dự liệu được chuyện như vậy. Hơn nữa, cuộc tranh tài này quyền quyết định là nơi này tất cả mọi người. Cũng chính là so với ai khác quyền lợi càng to lớn hơn, ai giao thiệp càng rộng hơn. Vì lẽ đó, mặc dù hắn không có đánh cháo, không có Diệp Thần thơ lén lút đổi đi, phòng trừng cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng, này không có nghĩa là Diệp Thần liền thua. Diệp Thần sở dĩ cùng này Lâm Thiên Hữu so với. Đó là bởi vì thần thức cảm thấy một người khí tức. Không sai. Hắn cảm thấy, Lạc Thủy Hàn liền muốn đến rồi. Tốt lắm, phía dưới chúng ta liền tiến hành bỏ phiếu, ai số phiếu cao, cuộc tranh tài này người thắng chính là người nào? Chủ trì lớn tiếng nói. Lúc này, chỉ thấy một định nọt tiểu nhân lập tức nói, này còn dùng bỏ phiếu. Hắn lập tức chỉ vào Diệp Thần nói rằng, vị công tử này viết chính là thứ đồ gì, không chỉ có ngôn ngữ ố hế, dùng từ không thể tả, thậm chí ngay cả thơ cũng không tính là. Chính là, trực tiếp tuyên bố chúng ta Lâm công tử thắng lợi liền xong việc, mặc dù là bỏ phiếu, cũng là bình thường cũng. Bằng hắn, cũng xứng cùng chúng ta Lâm công tử so với. Nghe được mọi người vừa nói như thế, Lâm Thiên Hữu lập tức liền xếp vào lên. Hắn cười cười nói, mọi người đừng nói như vậy. Thời khắc này, hắn nhìn về phía Diệp Thần, làm bộ loại kia chính nhân quân tử công tử văn nhã dáng vẻ nói rằng, vị công tử này nếu cùng Lâm Mộ tỷ thí, liền muốn dựa theo quy tắc tiến hành, nếu như cứ như vậy tuyên bố Lâm Mộ thắng lợi, đây chẳng phải là khiến người ta nghị luận Lâm Mộ thắng mà không vẻ văn gì. Lâm công tử khí quyển a, không hổ là Mạc Phong Thành thành chủ con trai. Không nghĩ tới Lâm công tử còn nguyện ý cho hắn cơ hội, Lâm công tử quả nhiên tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Nếu Lâm công tử đều nói như vậy, vẫn là dựa theo quy tắc đến đây đi. Lúc này, chủ kia nắm thơ sẽ người cầm hai phần thơ ca, lập tức nói, như vậy, đón lấy xin mời mọi người bỏ phiếu đi. Thời khắc này, Triệu Tịch Giao trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, là nàng để cho mình tiểu sư đệ tỷ thí. Thế nhưng tiếp tục như vậy, những người này đều là cái kia Lâm Thiên Hữu người, tiểu sư đệ nhất định thua à? Tiểu sư đệ, tiếp tục như vậy, ngươi e sợ muốn thua, chúng ta nên làm gì? Diệp Thần cười cười nói, sư tỷ, đừng có gấp, xem cuộc vui cho giỏi. Như vậy, chống đỡ Lâm công tử người, xin hãy bỏ phiếu. Mọi người ở đây đều phải nhấc tay bỏ phiếu thời khắc, đông nhiên từng tiếng âm vang lên. Xin mời Thọ Tinh ra trận. Lúc này, mọi người cũng không kịp bỏ phiếu, lập tức trở về đầu vừa nhìn. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên, ăn mặc đại hồng y áo, xiêm y mặt trên thêu vẫn thôn thiên tử mãng, đi ra. Hắn đứng ở lầu bên trên, nhìn phía dưới. Lúc này, tất cả mọi người vội vã quay đầu lại hành lễ nói, chúc lạc thành chủ phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Ha 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 ha. Người tới là khách, mọi người không cần đa lễ. Lạc Thủy Hàn lập tức cười to nói. Lúc này, Lạc Thủy Hàn ánh mắt lập tức liền thấy được Diệp Thần. Hắn vội vã đi xuống, đi tới Diệp Thần bọn họ nơi này. Nhìn thấy Lạc Thủy Hàn, Lâm Thiên Hữu lập tức đứng dậy hành lễ, gặp thế bá. Thiên Hữu a, ngươi đã đến rồi, phụ thân ngươi khỏe không? Lạc Thủy Hàn nhìn Lâm Thiên Hữu hỏi. Gia phụ tất cả mạnh khỏe, có điều gia phụ muốn chăm nom Mạc Phong Thành, vì lẽ đó gia phụ chỉ có thể để chất nhi đến cho ngài chúc thọ. Lâm Thiên Hữu lập tức nói. Nói thật hay, thân là thành chủ, liền muốn lấy mình làm gương, thủ vững cương vị. Lạc Thủy Hàn cười to nói. Đúng rồi, các ngươi đây là? Lạc Thủy Hàn hỏi. Lúc này, tên kia chủ trì lập tức nói, Lạc thành chủ, Lâm công tử đang cùng vị công tử kia phú thơ tỷ thí. Nha, phú thơ tỷ thí. Không nghĩ tới Diệp huynh đệ ngươi còn có thể làm thơ. Lạc Thủy Hàn nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười nhạt nói, học được một điểm. Lúc này, Lạc Thủy Hàn nhìn Lâm Thiên Hữu cười nói, nhìn thấy các ngươi ở chung như thế hòa hợp, ta liền yên tâm, Thiên Hữu, nhiều hướng về cho ngươi Diệp thúc thúc lĩnh giáo một ít. Lời vừa nói ra, mọi người liền bắt đầu cảm thấy không được bình thường. Lạc thành chủ, thật giống cùng vị công tử kia, tựa hồ rất quen. Lâm Thiên Hữu cũng nghi hoặc không thôi. Diệp thúc thúc, nhìn dáng dấp, tiểu tử kia tuổi rồi cùng chính mình không chênh lệch nhiều. Chuyện gì thế này? Tất cả mọi người có chút bối rối. Lúc này, Lạc Thủy Hàn từng bước một đi tới Diệp Thần trước mặt, vội vã cười nói, "Đúng rồi, ta còn không có cho mọi người giới thiệu quá." Lạc Thủy Hàn đứng Diệp Thần bên người giới thiệu, "Vị này chính là mấy ngày trước Diệp Trương gia bộ tộc, Diệp Bách Thảo Đường, một mình đấu giết chết Bách Thảo Đường lao tổ Diệp Cô thành Diệp công tử, hiện tại cũng là của ta hiện đệ." Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh lại. Vừa nãy cười nhạo, những kia xem của vui. Tất cả mọi người vào đúng lúc này, giống như là nghe được một cái không phải tin tức giống như vậy, toàn trường yên tĩnh, đâu đâu cũng có hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Thiên Hữu càng là một trận khiếp sợ. Hắn trợn to hai mắt, đồng tử, con ngươi co rút lại. Không thể tin được chính mình thế bà nói. Vị kia chính là Diệp Cô thành tiền bối, chính là mình muốn bái sư tiền bối. Nhưng là mình nhưng vẫn nhằm vào hắn. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Thời khắc này, Lâm Thiên Hữu trong nháy mắt co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt đờ đẫn. Chương 172, Lạc Thủy Hàn nhìn thấy mọi người bộ dáng giật mình, nhàn nhạt hỏi, mọi người đều là làm sao vậy? Đừng câu nệ a. Đúng rồi, các ngươi vừa là muốn bỏ phiếu đi, vậy ta cũng tới ném một phiếu. Lạc Thủy Hàn lập tức nói. Lúc này, đông nhiên một cái cỏ đầu tường lập tức mở miệng nói, thơ hay a, thơ hay. Diệp Tiên Bối bài thơ này viết đích thực được. Diệp Tiên Bối bài thơ này một chim cùng cất kết hợp lại, cất cùng cỏ muốn kết hợp, chim gậy phân, cất từ tẩm bổ tiểu thảo, tạo thành một loại thiên nhiên tuần hoàn. Bài thơ này nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa đại đạo a. Một người lập tức lấy ra hắn cái kia cấp 9 thuốc ngựa công phu, lập tức đập nổi lên Diệp Thần định nói. Bọn họ tự nhiên sẽ cân nhắc. Cái kia công tử nhà họ Lâm, bất quá là mọc ra có một cha là thành chủ, bọn họ đều là vì định bợ hắn người thành chủ kia cha, mới định bợ hắn. Thế nhưng Diệp Cô Thành không giống a. Diệp Cô Thành chính là bọn họ Mạc Song Thành danh nhân, lại là thiên nhân cảnh tiền bối, vẫn là thành chủ huynh đệ. Đó cũng là này Lâm công tử trưởng bối. Liền ngay cả Lâm Thiên Hữu cũng phải bái Diệp Cô Thành sư phụ, này đủ để chứng minh Diệp Cô Thành tiền bối phân lượng, không phải là Lâm Thiên Hữu như vậy tiểu tử có thể muốn so sánh với. Vì lẽ đó bọn họ biết Diệp Thần thân phận thời điểm, lập tức biến phản bội. Không sai không sai, Diệp Tiên Bối bài thơ này nhìn như bình thường, thế nhưng những câu đều ẩn chứa nhân sinh triết lý, phản phất trong thơ tự có đại đạo. Diệp Tiên Bối này lấy cất làm thơ, bây giờ tinh tế bình bị, sắp thực không sai. Diệp Tiên Bối thơ, viết chính là đại đạo, mà Lâm công tử thơ, viết chính là tình ái có thể nào cùng đại đạo muốn so sánh với. Chỉ nghe từng cái người khen cái kia thủ bị đánh cháo cất thơ. Thời khắc này, Thượng quan Tuyết Yến cười lạnh một tiếng, tựa hồ là sớm liền nhìn chán những người này định nó sắc mặt. Mỗi một người đều là cỏ đầu tượng, bên kia gió lớn, liền hướng về bên kia cũng. Mà Triệu Tịch Dao nhưng là chấn kinh rồi 1 triệu năm. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói, tiểu sư đệ, này thủ bị đánh cháo cất thơ, cũng có thể bị như thế khen ngợi. Diệp Thần cười cận, lạnh nhạt nói, ta đã sớm nói, cuộc tỷ thí này, so với không phải là tài hoa, mà là quyền lợi. Tứ sư tỷ Nhạc Linh Tịch đối với hết thể đều thờ ơ, kéo Diệp Thần tay, đứng Diệp Thần bên người. Lúc này, Lạc Thủy Hàn đúng là có chút cảm thấy hứng thú. Lạc Thủy Hàn không hiểu thơ, thế nhưng bọn họ nghe thế sao nhiều người nói khoác Diệp Thần, liền biết Diệp Thần biết nhất định là thơ hay. Đã như vậy, cái kia tiếp theo bỏ phiếu đi, ta liền ném ta Diệp huynh đệ một phiếu. Lạc Thủy Hàn nói rằng. Lúc này, chủ kia nắm ánh mắt đờ đẫn. Hắn trợ giúp Lâm Thiên Hữu đánh cháo Diệp Thần thơ, chính là vì định bợ Lâm Thiên Hữu. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, hắn vì định bợ Lâm Thiên Hữu, dĩ nhiên đắc tội rồi Diệp Cô Thành vị này đại phật. Lạc Thủy Hàn nhìn về phía chủ kia nắm người hỏi, làm sao tiếp tục? Chủ kia nắm không thể làm gì khác hơn là cắn răng, tiếp tục nói, chống đỡ Lâm công tử người, xin giơ tay bỏ phiếu. Thời khắc này, không có một người bỏ phiếu. Tất cả mọi người minh bạch, so với cái kia Lâm Thiên Hữu, Diệp Cô Thành, mới phải bọn họ chân chính nên định mọi người. Lâm công tử, linh phiếu. Như vậy, chống đỡ Diệp Cô Thành tiền bối ân tình bỏ phiếu. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ tay của chính mình nhấc lên, bọn họ đem chính mình tay giơ lên cao, mỗi người đều muốn ném Diệp Cô Thành một phiếu. Mặc dù vừa nãy định bợ Lâm Thiên Hữu, trao phúng Diệp Thần lớn tiếng nhất những người kia, giờ khắc này cũng lập tức nhấc tay ra hiệu. Lâm Thiên Hữu tựa hồ choáng váng giống như vậy, ánh mắt cực kỳ dại ra, co quắp ngồi trên mặt đất trên, phảng phất sinh hoạt mất đi hy vọng. Chủ kia nắm nhắm mắt nói rằng, như vậy, chúc mừng Diệp Cô Thành tiền bối đạt được thắng lợi. Không có bất kỳ bất ngờ. Diệp Thần dựa vào một thủ bị đánh cháo không có bất kỳ ý nghĩa gì đổ bỏ đi cất tơ, thu được lần tranh tài này thắng lợi. Diệp Thần cười nhạt cười, nhẹ giọng nói, đúng làm điểm ai. Diệp huynh đệ, ngươi nói cái gì? Lúc này, Lạc Thủy Hàn hỏi. Diệp Thần cười cười nói, không có gì. Đi Diệp huynh đệ, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ chân chính đại nhân vật, có điều, ở Diệp huynh đệ trước mặt ngươi, bọn họ cũng không toán đại nhân vật. Lạc Thủy Hàn cười nói. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó nhìn một chút chính mình hai cái sứ tỷ. Lúc này, Lạc Thủy Hàn vội vàng nói, không sao, để đệ muội chúng cũng cùng đi đi. Nghe được đệ muội hai chữ, nhất thời, Triệu Tịch Giao cùng Nhạc Linh Tịch mặt đều có chút ửng đỏ. Các nàng vẫn là lần thứ nhất bị người xưng hô như vậy. Diệp Thần cũng không có giải thích, gật đầu một cái nói, đi thôi. Diệp Thần mang theo ba người theo Lạc Thủy Hàn rời đi. Chỉ còn lại có tại chỗ một ít cỏ đầu tường. Lúc này, tên kia chủ trì người từ từ mở ra trang giấy trong tay, vì trên mặt đất nói, xin lỗi, ta lừa gạt mọi người, đây mới là Diệp tiền bối viết thơ. Lúc này, bọn họ mở ra thơ. Tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt. Chỉ thấy mặt trên viết, hiệp khách hành triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Bạc an chiếu ngựa trắng, ào ào như sao băng. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Xong chuyện phủi láo đi, ẩn sâu thân cùng tên. Rồi danh quá tin lăng uống, thoát kiếm đầu gối trước hành. Đem trích ăn chu hợi, nắm thương khuyên hầu thắng. Ba chén nói ngứa, ngũ nhạc cũng vì là khinh. Hoa mắt hai năm sau, khí vách tố nghe sinh. Cứu triệu vung kim truy, hàm đan trước tiên khiếp sợ. Thiên thu hai tráng sĩ, to lớn mạnh mẽ đại lương thành. Dù chết hiệp quốc hương, không hổ trên đời anh. Ai có thể thư các dưới, bạch thủ thái huyền kinh. Nhìn thấy bài thơ này, tất cả mọi người toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Hạ người gì mới có thể viết ra như vậy thơ? Bọn họ phát ra từ nội tâm thở dài nói, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, xong chuyện phủi láo đi, ẩn sâu công cùng tên. Này Diệp tiền bối, chính là không tranh thế sự nhân gian trích tiên a. Chương 173. Sáu người độ kiếp. Chương 173. Sáu người độ kiếp. Chủ kia nắm cầm Diệp thần viết thơ, chấn động trong lòng. Lúc này, hắn mới hiểu được, Diệp thần đã sớm ở trong thơ đưa hắn thân phận viết rõ trắng. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Viết phải là hắn diệt Trương gia, diệt Bách Thảo Đường hành vi đi. Xong chuyện phủi láo đi, ẩn sâu công cùng tên. Đây là muốn cỡ nào khí tiết mới có thể làm được. Ai có như vậy công lao, có thể nhịn được không khoe khoang, mặc dù không khoe khoang, cũng sẽ không hết sức che giấu mình. Thế nhưng vị này Diệp thần Diệp tiền bối, mặc dù đã thiên hạ vô song, thế nhưng đối với tự thân công danh lợi lộc nhưng không cần thiết chút nào, dĩ nhiên vẫn không có bại lộ thân phận của chính mình. Nếu là Lạc thành chủ không nói, bọn họ còn cười nhạo một độ kiếp cảnh tiền bối, chỉ sợ bọn họ cách cái chết đã không xa rồi. Nhân vật như vậy, không biết trích tiên trên đời, vậy là cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Bất kể là đối với Diệp thần, hay là đối với Diệp thần viết thơ. Công tử nhà họ Lâm Lâm Tiên Hữu quỳ trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn. Hắn lần này đến, là vì bái Diệp Cô Thành tiền bối sư phụ. Thế nhưng, hắn nhưng tự mình đắc tội rồi Diệp Cô Thành tiền bối, không chỉ có như vậy, hắn còn đi đầu nhằm vào Diệp Cô Thành tiền bối, đùa giỡn Diệp Cô Thành tiền bối bên cạnh bạn gái. Lần này, chỉ sợ hắn mặc dù có thông thiên thiên phú, cũng vào không được Diệp Cô Thành tiền bối pháp nhãn. Trong lòng hắn tràn đầy hối hận, co quắp ngồi dưới đất, cảm giác cuộc đời của hắn toàn bộ mất đi ý nghĩa. Hắn chính là Diệp Cô Thành tiền bối sao? Có như thế tu vi mạnh mẽ, còn có như vậy mắt sáng tài hoa, hơn nữa, này Diệp Cô Thành tiền bối còn như thế phong lưu phong khoáng. Quả thật chân chân chính chính cao nhân a. Không chỉ có như vậy, Diệp Cô Thành tiền bối lòng dạ như vậy rộng rãi, thật sự là đạo đức tốt ta. Ai, quân tử bằng thẳng, tiểu nhân trường mê hoặc, Diệp Cô Thành tiền bối nhân vật như vậy, không nghĩ tới cũng sẽ bị tiểu nhân nhằm vào a. Thời khắc này Lâm Tiên Hữu cũng không còn trước bất kỳ một phần kiêu ngạo. Hắn co quắp ngồi dưới đất, muốn lập tức tìm tới một chỗ vá chui vào, ai cũng không nhìn thấy hắn. Diệp Thần mang theo ba người đi theo Lạc Thủy Hàn mặt sau. Lúc này, Diệp Thần cười cười nói, "Lạc đại ca, bên cạnh ngươi những này phụ tá cũng đều là một ít cỏ đầu tường a." Ha ha ha. Diệp huynh đệ cũng nhìn ra rồi. Lạc Thủy Hàn tựa hồ đã sớm biết giống như vậy, nhìn Diệp Thần cười to nói, "Nguyên lai đại ca đấy lòng biết." Diệp Thần nhàn nhạt đáp lại nói, "Ta mặc dù có chút lão, thế nhưng tâm như gương sáng, ai là đến A Duôn định hót ta, ai là chân tâm đối với ta ta một chút liền có thể nhìn ra. Có điều, những kia cỏ đầu tường không đáng kể, bất quá là một ít tiểu nhân mà thôi, ta cao hứng liền giữ lại, không cao hứng, một tay có thể diệt." Lạc Thủy Hàn từ tốn nói. Tuy rằng hắn nói rất bình tĩnh, thế nhưng trong yên tĩnh nhưng mang theo một luồng nghiêm khắc. Phản phất hắn có thể nói được là làm được. Diệp Thần cười nhạt nói, "Cái kia Lạc đại ca cho là ta là loại người như vậy. Ngươi mà, ngươi là một loại liền định bợ đều đồng ý định bợ người của ta." Lạc Thủy Hàn cười to nói. Diệp Thần cũng lớn nở nụ cười. Hắn nói không sai, mình là không muốn định bợ hắn. Mặc dù hắn là nhất thành chi chủ, thế nhưng lấy Diệp Thần thực lực, nên còn ở phía trên hắn. Phía trên thế giới này, không có người nào có thể nhiên Diệp Thần đi lót. Ở Lạc Thủy Hàn dưới sự hướng dẫn, Diệp Cô Thành bọn họ đi vào một phòng khách. Bước vào trong đại sảnh, Diệp Thần thần thức đống nhiên cảnh giác lên. bởi vì hắn phát hiện nơi này thậm chí có 5-6 người độ kiếp cao thủ, chỉ sợ này Mạc Song Thành bên trong độ kiếp cao thủ giờ khác này đều ở nơi này đi. Diệp Thần không sợ chút nào, bởi vì mặc dù nơi này có 5-6 người độ kiếp cảnh, hơn nữa bọn họ đều phải ra tay đối phó chính mình, Diệp Thần mặc dù nói không giết được bọn hắn, thế nhưng cũng có đầy đủ tự tin bảo đảm hắn và chính mình hai cái sư tỷ sống sót rời đi. Diệp Thần theo Lạc Thủy Hàn đi bảo. Lúc này Diệp Thần liền nhìn thấy ở trước mặt của hắn ngồi từng cái ông lão, bọn họ cơ hồ đều là hơn 50 tuổi ông lão, xem ra rất già dáng vẻ, cũng đều là 500 tuổi trở lên lão nhân. Bởi độ kiếp cảnh cao thủ thu được thời gian dài, vì lẽ đó 400 năm trước nên đều chỉ tính là tráng niên, phải 5-600 tuổi mới tính được là trên là lão nhân. Bọn họ nhìn thấy Lạc Thủy Hàn cùng Diệp Thần đi bảo, liền vội vàng đứng lên nên tiếp nói, gặp thành chủ, gặp Diệp công tử. Diệp Thần thật sự là so với bọn họ tuổi trẻ nhiều lắm, mặc dù trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, kỳ thực Diệp Thần thực lực thắng bọn họ bất cứ người nào, thế nhưng đối mặt như vậy một người trẻ tuổi, bọn họ thực sự không gọi ra tiền bối, cho nên liền cứ gọi là Diệp công tử. Diệp Thần nhìn những người này, Diệp Thần đối với bọn họ khí tức trên người có chút quen thuộc. Bọn họ chính là ngày đó ngăn cản chính mình truy sát Trương lão cùng Triệu lão mấy người kia độ kiếp cảnh cao thủ. Diệp Thần tự nhiên cũng là lấy lễ để tiếp đón, lập tức trở về lễ nói, gặp các vị tiền bối. Diệp công tử quá khiêm lượng, chúng ta nào dám khi ngài tiền bối. Chính là, liền Triệu lão đều được vì ngài tôi tớ, chúng ta cũng không có tư cách khi ngài tiền bối a. Lúc này, Lạc Thủy Hàn cười lớn, cho Diệp Thần giới thiệu, Diệp huynh đệ, bọn họ đều là này Mạc Song Thành bên trong tất cả độ kiếp cao thủ, Mạc Song Thành có ngày hôm nay, cũng không thể rời bỏ những này độ kiếp cao thủ tọa trấn. Chương 174. Từ nay về sau, lấy Diệp công tử làm đầu. Chương 174. Từ nay về sau, lấy Diệp công tử làm đầu. Thời khắc này, Diệp Thần liền biết, bọn họ tựa hồ không có ác ý. Diệp Thần buông xuống một tia cảnh giác. Chỉ có điều, này giả như là Hồng Môn Yến, Diệp Thần cũng có thể lập tức làm ra phản ứng. Diệp Thần cười cợt, nhìn Lạc Thủy Hàn nói, "Lạc đại ca, vậy ta Diệp Trừng ra, giết cái kia Bách Thảo Đường lão tổ, chẳng phải là suy yếu Mạc Song Thành lực lượng?" Lúc này, Lạc Thủy Hàn nhìn Diệp Thần nói, "Ngươi nói không sai, mặt ngoài xem ra đích thật là như vậy. Có điều mà, bây giờ nhưng là khác rồi." "Làm sao không như thế?" Diệp Thần hỏi. "Bây giờ Diệp huynh đệ trở thành Lạc Mỗ bằng hữu, có Diệp huynh đệ bằng hữu như thế, đừng nói giết một Bách Thảo Đường lão tổ, mặc dù là giết 10 cái Bách Thảo Đường lão tổ, cái kia lại có làm sao?" Lạc Thủy Hàn lớn tiếng nói. Diệp Thần nhìn Lạc Thủy Hàn, không biết hắn lời này là phát ra từ nội tâm, vẫn là khen tặng chính mình. Có điều cũng không sao cả, người lành lạnh loạn, không phải là cái này để ý. Diệp Thần cười nói, "Lạc đại ca, tuy rằng ta bây giờ là bằng hữu của ngươi, thế nhưng ta cũng không thể tại đây Mạc Song Thành thường trú, vì lẽ đó e sợ chống đỡ không được Bách Thảo Đường lão tổ cái kia chỗ trống." "Diệp huynh đệ đây là muốn đi?" Lạc Thủy Hàn liền vội vàng hỏi. Diệp Thần cười nhạt nói, "Lần này xuống núi, ta chính là đến du lịch tiếp đó, ta chuẩn bị xuôi nam." Lời vừa nói ra, bất kể là Lạc Thủy Hàn, vẫn là còn lại mấy cái độ kiếp cảnh ông lão, đều khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Ánh mắt của bọn họ bên trong lộ ra một tia sợ hãi. Phải biết, bọn họ đều là độ kiếp cảnh. Thế nhưng lúc này vừa nhắc tới xuôi nam, thậm chí có như vậy hoang mang. Diệp huynh đệ cũng biết Nam Phương có cái gì? Lạc Thủy Hàn nhìn Diệp Thần hỏi. "Ta biết, Nam Phương chính là Thiên Ma giáo xảo huyệt, có điều Thiên Ma giáo đúng như này lợi hại." Diệp Thần nhìn thấy bọn họ dáng dấp lo lắng, liền biết Thiên Ma giáo nhất định không đơn giản. "Diệp huynh đệ, ngươi cũng biết Thiên Ma giáo vì sao có thể an nhiên ở thế giới này, trở thành trong ma đạo đệ nhất đại dạy sao?" Lạc Thủy Hàn nhìn Diệp Thần hỏi. "Vì sao?" Diệp Thần hỏi ngược lại. "Bởi vì này Thiên Ma giáo thực lực, khả năng so với ngươi nghĩ tượng còn cường đại hơn. Thiên Ma giáo mặc dù là tông giáo, thế nhưng Thiên Ma giáo thế lực đã từ từ chiếm cứ mà đến toàn bộ Đông Hoàng quốc Nam Phương. Không chỉ có như vậy, mặc dù là Đông Hoàng quốc nước láng giềng, cũng từ từ bị Thiên Ma giáo thẩm thấu đi vào. Đông Hoàng quốc không phải là không muốn diệt trừ Thiên Ma giáo, thật sự là năng lực có hạn, diệt trừ không được Thiên Ma giáo. Mặc dù nói, một tông giáo làm sao phát triển, đều không thay thế được toàn bộ triều đình, thế nhưng nếu là Đông Hoàng quốc muốn nổ Thiên Ma giáo, chỉ sợ muốn tổn thất nửa cái Đông Hoàng quốc mới có thể làm được đến." Lạc Thủy Hàn giải thích. Nghe xong Lạc Thủy Hàn giải thích, Diệp Thần trong lòng có chút khiếp sợ. Xem ra Thiên Ma giáo xác thực không đơn giản. Có người nói Thiên Ma giáo tổng cộng có 36 cái đường, phân biệt có 36 cái đường chủ, mỗi một cái đường chủ đều là độ kiếp cảnh giới. Thời khắc này, một ông già đứng lên, nói bổ sung. Diệp Thần sau khi nghe, gật gật đầu. Cái này Diệp Thần đúng là biết, dù sao Thượng Quan Tuyết Yến chính là Thiên Ma giáo một người trong đó đường đường chủ. Muốn diệt trừ Thiên Ma giáo, khả năng chỉ có Thiên Hạ Chính Đạo tông giáo liên minh lên mới có khả năng. Hơn nữa, ta nghe nói Thiên Ma giáo giáo chủ đã là nửa bước tiên thần cảnh giới, khoảng cách phi thăng chỉ thiếu chút nữa xa. Một gã khác ông lão cũng nói. Bọn họ nhìn Diệp Thần, tựa hồ là hy vọng Diệp Thần không muốn đi mạo hiểm. Thế nhưng nơi đó nhưng là có Tam sư tỷ tin tức, Diệp Thần không thể không mạo hiểm. Tuy rằng Nam Phương xác thực nguy hiểm, thế nhưng chỉ cần không phải Thiên Ma giáo 36 cái đường chủ đồng thời vây công chính mình cũng không dễ dàng chết như vậy đi. Tam sư tỷ còn đang Nam Phương, vì lẽ đó, mặc dù có chút mạo hiểm, Diệp Thần cũng nhất định phải xuôi nam. "Các vị thật là tốt ý lòng ta lĩnh, bất quá ta ý đã quyết, này xuôi nam chính là núi đao biển lửa, ta cũng muốn đi xem một chút." Diệp Thần lạnh nhạt nói. "Ha ha ha ha. Diệp công tử quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt, ai, chúng ta những này lao cốt đầu, là càng sống càng nhát gan. Lấy Diệp công tử thực lực, mặc dù nói xuôi nam vẫn gặp nguy hiểm, thế nhưng tự vệ nên hoàn toàn không có vấn đề." "Dĩ nhiên Diệp công tử đều nói như vậy, chúng ta liền bất tiện ở nói thêm cái gì." Lúc này, Lạc Thủy Hàn cũng mở miệng nói, "Được, Diệp huynh đệ, không hổ là ta Lạc Thủy Hàn huynh đệ, đại ca ta rất ngươi. Nếu như ngươi đang ở đây Nam Phương gặp phải nguy hiểm, đại ca lập tức liền mang theo này quần lão cốt đầu đi cứu ngươi." Diệp Thần nhìn Lạc Thủy Hàn, xem ra hắn là chân tâm đối với mình. Người khác mời hắn một thước, hắn liền đáp lễ một thước. Diệp Thần vội vàng nói cảm ơn, đa tạ Lạc đại ca. Lúc này, những lão giả kia cũng lớn cười nói, "Thành chủ nói không sai, Diệp công tử là thành chủ bằng hữu, cũng là bằng hữu của chúng ta, tự nhiên như vậy, từ nay về sau, mấy người chúng ta lão cốt đầu cũng lấy Diệp công tử làm đầu. Diệp công tử nếu là có dùng đến mấy người chúng ta lão cốt đầu địa phương, cứ mở miệng." Lạc Thủy Hàn vội vàng nói, "Được rồi, không nói, chúng ta uống rượu." Vừa uống vừa nói, Diệp Thần liền cùng mấy cái độ kiếp cảnh cao thủ trẻ chén lên. Tuy rằng Diệp Thần không phải hoàn toàn tín nhiệm hắn chúng, thế nhưng bọn họ muốn cùng chính mình giao hảo, chính mình đương nhiên sẽ không từ chối. Chương 175, biếu tặng bí tịch. Chương 175, biếu tặng bí tịch. Rượu quá ba tuần, Diệp Thần tuy rằng chịu không nổi tiểu lực, thế nhưng đây cũng không phải là cùng sư tỷ của mình uống, cũng không cần thiết trải nghiệm cảm giác say. Vì lẽ đó Diệp Thần trực tiếp dùng chân khí đem rượu khí bước ra. Đối với bọn hắn người tu hành tới nói, uống rượu muốn say cũng dễ dàng, đồng dạng, muốn say cũng khó. Trọng điểm là theo hạng người gì uống rượu. Nếu là cùng sư tỷ của mình uống rượu, Diệp Thần mặc dù không say, cũng phải giả say. Lúc này, Diệp Thần từ chữ vật không gian bên trong lấy ra một quyển công pháp, đưa cho Lạc Thủy Hàn. "Lạc đại ca, hôm nay là ngài ngày mừng thọ, cũng không có cái gì thật lễ đưa tiễn, bản công pháp này là ta tình cờ nhận được, hôm nay liền đưa cho Lạc đại ca." Lúc này, Lạc Thủy Hàn vội vàng nói, "Diệp huynh đệ, ngươi tới làm khách đại ca liền rất cao hứng, còn đưa lễ vật gì? Kính xin đại ca nhận lấy." Diệp Thần nói. Lạc Thủy Hàn bướng bỉnh có điều, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Làm Lạc Thủy Hàn tiếp nhận công pháp một khắc đó, trong lòng hắn nhất thời kinh hãi, lập tức nhấc lên sóng lớn mênh mông. Bởi vì chỉ thấy công pháp trên đó viết bốn chữ lớn Tam Tinh Thần Công. Nhìn thấy này bốn chữ lớn, không chỉ là Lạc Thủy Hàn, Na Lục người độ kiếp cảnh ông lão cũng lập tức khiếp sợ không thôi. Bọn họ cực kỳ kinh ngạc nhìn bản công pháp này. Tam Tinh Thần Công, tu hành người trong nên đều biết, trước có một phi thăng lão nhân gọi là Tam Tinh lão nhân, hắn ở nhân gian để lại Tam Tinh Động, bên trong ghi lại hắn thành tiên phương pháp. Mà này Tam Tinh Thần Công chính là Tam Tinh lão nhân chủ tu công pháp. Nếu là có như vậy công pháp, nói không chắc liền có thể thành công độ kiếp phi thăng rồi. Ở nơi này thế giới, tuy rằng rất nhiều người đều tiến vào độ kiếp cảnh giới, mặc dù là Mạc Song Thành như vậy một cái quốc gia thành thị, cũng có 7-8 người độ kiếp cảnh cường giả. Thế nhưng, chân chính có thể phi thăng người, nhưng là đã ít lại càng ít. Bởi vì thế giới này thiên kiếp thật sự là quá mạnh mẽ, 100 độ kiếp cảnh bên trong, khả năng chỉ có 1-2 người có thể thành công phi thăng thành tiên. Vì lẽ đó, năm đó tiên nhân lưu lại công pháp, đối với bọn hắn tới nói đến trọng yếu bao nhiêu. Này Tam Tinh Thần Công chính là năm đó Tam Tinh lão nhân lưu lại công pháp. Nếu là tìm hiểu, nói không chắc liền có thể phục chế Tam Tinh con đường của ông lão, thành công phi thăng. Thế nhưng hiện tại, Diệp Cô Thành dĩ nhiên đem quý trọng như thế phi thăng phương pháp đưa cho người khác. Lạc Thủy Hàn nhìn Diệp Thần đưa ra công pháp, tay có chút run rẩy, đội vàng nói, "Diệp huynh đệ, chuyện này, điều này thật sự là quá quý trọng, ta không thể nhận." Diệp Thần cười nhạt nói, "Lạc đại ca đợi ta như huynh đệ, này chỉ là công pháp, tặng cho đại ca thì lại làm sao?" Kỳ thực, Diệp Thần đánh dấu công pháp mỗi một buồn bốn đều so với này Tam Tinh công pháp cường. Có điều, những kia công pháp Diệp Thần có chút không nỡ lòng bỏ, dù sao cũng là hệ thống đánh dấu có được, hiện nay mới thôi, Diệp Thần chỉ đưa cho mình mẫu thân và 7 cái sứ tỷ. Những người khác Diệp Thần sẽ không dùng quá quý trọng công pháp đem tặng. Diệp Thần trước tiến vào Tam Tinh Động, lấy được quyển này Tam Tinh Thần Công, ngược lại hắn lại không luyện, giữ lại cũng là bày đặt, không bằng đưa cho Lạc Thủy Hàn. "Diệp huynh đệ, đây chính là phi thăng thành tiên phương pháp, ta tại sao có thể tiếp thu lễ vật quý trọng như vậy, hơn nữa Diệp huynh đệ cũng là độ kiếp cảnh giới, bản công pháp này, kính xin huynh đệ giữ lại chính mình nghiên cứu." Lạc Thủy Hàn vội vàng nói. Diệp Thần cười cười nói, "Lạc đại ca, nếu như ta muốn bay thăng, ta không muốn đi người khác đường xưa, ta muốn đi ra một cái đạo của chính mình, bản công pháp này ta đã nhìn rồi, thế nhưng không thích hợp của chính ta đạo, vì lẽ đó ta mới đem biếu tặng cho Lạc đại ca." "Đại ca không muốn, hẳn là xem thường ta." "Sao lại thế?" Lạc Thủy Hàn vội vàng nói. Diệp Thần cười cợt, nói tiếp, "Vậy chỉ thu dưới, không phải vậy ta nhưng là tức rồi. Vậy thì đa tạ Diệp huynh đệ, từ nay về sau, Diệp huynh đệ ngươi chính là anh em ruột của ta, ngày sau nếu là có dùng đến lớn ca địa phương, đại ca nhất định cái thứ nhất đi theo làm tùy tùng, vì là Diệp huynh đệ xuống phong." Lạc Thủy Hàn lập tức nói. Diệp Thần vội vàng nói, "Đại ca khách khí." Lúc này, mấy người kia ông lão dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lạc Thủy Hàn. Như vậy bí tịch, người trong thiên hạ, ngoại trừ Diệp Thần ở ngoài, ai không muốn? Cũng chỉ có Diệp Thần loại này, có một phú hào hệ thống, để Diệp Thần công pháp thần thông chúng giàu có đến mức nứt đố đổ vách, Diệp Thần mới không thèm để ý cuốn này Tam Tinh Thần Công. Diệp Thần lại từ trong lòng lấy ra 6 bản thần thông, cũng đều là hắn từ Tam Tinh Động bên trong tìm được. Hắn đem 6 bản thần thông đưa cho 6 vị độ kiếp cảnh ông lão, cười nói, "Hôm nay có thể cùng các vị kết bạn, chính là Diệp Mộ duyên phận, tiểu tiểu lễ vật, không được kính ý, kính xin các vị nhận lấy." Bọn họ kết quả bí tịch, chỉ thấy trên đó viết đều là Tam Tinh Động bí cảnh. Thời khắc này, 6 vị ông lão hai tay run run. Thần thông như thế bí tịch, rất khả năng để cho bọn họ tu vi nâng cao một bước. Thời khắc này, bọn họ đối với Diệp Thần thì càng thêm tôn kính rồi. "Diệp công tử lấy này lễ đưa tiễn, từ nay về sau, nếu là Diệp công tử hữu dụng được mấy người chúng ta lao cốt đầu địa phương, chúng ta nhất định việc nghĩa chẳng tử." "Nhất định việc nghĩa chẳng tử." Đưa xong lễ sau khi, Diệp Thần cũng không có ở lưu lại cần thiết, mang theo chính mình hai cái sư tỷ đi ra cửa đi. Vào lúc này, đột nhiên một người chạy tới, quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Diệp cô thành tiền bối, kính xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, thu ta làm đồ đệ. Diệp Thần vừa nhìn, người tới chính là cái kia Lâm Thiên Hữu. Chương 176, ta sẽ chờ ngươi trở về. Chương 176, ta sẽ chờ ngươi trở về. Thời khắc này Lâm Thiên Hữu giống như là một cái tang gia chó giống như vậy, quỳ gối Diệp Thần trước mặt, vây đôi cầu xin. Cầu xin Diệp tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, thu tại hạ làm đồ đệ. Lâm Thiên Hữu lập tức cung kính dập đầu lại nói: "Nha, trước ngươi không phải vẫn nhằm vào hắn sao? Bây giờ làm sao thả xuống được ngươi Lâm công tử tư thái đây?" Triệu Tịch Giao chào phùng nói: "Đây là..." Lâm Thiên Hữu lập tức dập đầu lại nói: "Diệp tiền bối, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa." "Diệp tiền bối, van cầu ngươi, van cầu ngươi." Lâm Thiên Hữu không ngừng ở Diệp Thần trước mặt dập đầu đầu, Diệp Thần ánh mắt vô cùng bình tĩnh, trong ánh mắt không hề có một chút sóng lớn, trực tiếp từ Lâm Thiên Hữu bên người đi qua. Đối với người như vậy, Diệp Thần không có giết hắn, đều là xem ở Lạc Thủy Hàn tử bên trên. Nếu không phải hắn là Mạc Phong Thành thành chủ nhi tử, Mạc Phong Thành thành chủ vẫn cùng Lạc Thủy Hàn có giao tình nói, khả năng hắn đã sớm là một bộ thi thể rồi. Diệp Thần không có phản ứng hắn, trực tiếp đi qua. Vào lúc này, hắn lập tức bỏ lại đây, đi tới Diệp Thần trước mặt, ôm lấy Diệp Thần chân. Vội vã dập đầu lại nói: "Van cầu ngươi, Diệp tiền bối." Cút. Diệp Thần lanh lanh một tiếng, cường đại uy thế trong nháy mắt thả ra ngoài. Oành, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Lâm Thiên Hữu thân thể nhất thời sụp đổ mà đi xuống, hung hăng nện xuống đất. Sàn nhà đều bị Lâm Thiên Hữu đập phá một mạng nhện một loại vết nứt. Lâm Thiên Hữu lập tức miệng phun máu tươi, quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần mang theo chính mình hai cái sư tỷ, trực tiếp đi tới, để lại tang gia cho một loại Lâm Thiên Hữu tê liệt trên mặt đất. Diệp Thần mang theo hai cái sư tỷ về tới Dược Vương Sơn. Thoát khỏi thất sư tỷ, lần này, sư tỷ mang theo Diệp Thần đi tới Dược Vương Sơn một ôn tuyển. Không thể không nói, thuốc này Vương Sơn cũng thật là sản vật phong phú, các loại dược liệu không thiếu gì cả, hiện tại liền ôn tuyển đều có rồi. Lúc này, chỉ thấy một bí mật địa phương, bên trong nước suối bốc lên. Ôn tuyển bên cạnh, vẫn rải ra vài cây tiên thảo. Lúc này, Diệp Thần chợt nhớ tới hắn thu con kia kim tằm. Diệp Thần nhẹ nhàng đem kim tằm lấy ra. Chỉ thấy con kia màu vàng tiểu tằm liền chạy tới một cây tiên thảo bên trên, bắt đầu gặm nhấm lên. Diệp Thần trong lòng nhạc linh tịch, nhìn Diệp Thần trong tay kim tằm, liền vội vàng hỏi: "Tiểu thần, đây là cái gì?" Diệp Thần lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, thế nhưng trên người của hắn linh khí phá lệ mạnh mẽ, nếu là nuôi lớn, nhất định sẽ là một chí bảo. Hơn nữa, hắn đối với linh khí tìm kiếm năng lực phi thường không bình thường, có sự giúp đỡ của hắn, có thể tìm được rất nhiều bảo vật." Lúc này, nhạc linh tịch từ từ đưa tay duỗi ra, nhẹ nhàng đụng một cái này còn kim tằm. Kim tằm lập tức nhuyễn động một hồi. "Thật đáng yêu." Thứ sư tỷ lập tức nói. Sư tỷ thích nói, liền đưa cho sư tỷ. Diệp Thần cười nói: "Ta mới không cần." Thứ sư tỷ lập tức cự tuyệt nói: "Tiểu sư đệ ngươi không phải muốn xôi năm sao? Mang theo này con kim tằm, khả năng đối với ngươi có trợ giúp." Nhạc Linh Tịch cùng Diệp Thần đều ngâm mình ở ôn tuyển bên trong, Nhạc Linh Tịch hai tay bao quanh Diệp Thần cái cổ nói rằng. Diệp Thần vội vàng nói: "Sư tỷ chẳng lẽ không cùng ta cùng đi tới?" Nhạc Linh Tịch lắc đầu nói: "Không được, tiểu sư đệ, ta xuôi nam quá nguy hiểm, ta với ngươi cùng đi, chỉ có thể trở thành gánh nặng của ngươi." Diệp Thần nhìn mình tứ sư tỷ, hắn thật vất vả mới tìm được tứ sư tỷ, bây giờ lại muốn phân biệt sao? "Sư tỷ, ta có thể bảo vệ ngươi, mặc dù cùng Thiên Ma giáo lên xung đột, ta cũng có thể bảo vệ ngươi an toàn." Diệp Thần lập tức nói. Tứ sư tỷ Nhạc Linh Tịch cười cười nói: "Tiểu sư đệ, tâm tình của ngươi sư tỷ rõ ràng. Thế nhưng sư tỷ cũng rõ ràng thực lực của tự thân, ta tuy rằng đã đột phá đại thừa cảnh giới, nhưng là cùng cho ngươi chênh lệch, thật sự là có chút quá mức xa vời. Vì lẽ đó, sư tỷ muốn ở lại chỗ này, cùng Dược Cửu lão tiền bối khỏe mạnh tu hành, đến thời điểm chờ tiểu sư đệ ngươi phi thăng chi hậu, sư tỷ cũng muốn nhanh chóng phi thăng tới tìm ngươi." Nhạc Linh Tịch từ tốn nói. Thời khắc này, Diệp Thần trong lòng rõ ràng, tứ sư tỷ muốn truy đuổi bước chân của chính mình. Mặc dù bọn họ cách biệt hai cái cảnh giới, tứ sư tỷ cũng giống vậy muốn nỗ lực truy đuổi chính mình. Lấy Diệp Thần thực lực, phi thăng cũng là rất nhanh sự tình, nhiều thì tháng 10 năm 205, chậm thì mấy năm liền muốn phi thăng. Nhưng là nàng chẳng qua là đại thừa cảnh giới, muốn phi thăng, chỉ sợ cần thời gian mấy chục năm. Chờ Diệp Thần phi thăng chi hậu, chỉ sợ nàng sẽ không còn được gặp lại Diệp Thần rồi. Nàng muốn, không phải là thật Diệp Thần ngắn ngủi gặp nhau. Nàng muốn cùng Diệp Thần đồng thời phi thăng, vĩnh viễn cùng nhau. "Tiểu sư đệ, sư tỷ ở lại chỗ này cùng lão tiền bối học tập, chờ ngươi tìm đủ tất cả sư tỷ, trở lại tiếp, đón ta, đến lúc đó, chúng ta đồng thời truy đuổi ngươi, chờ ngươi phi thăng chi hậu, chúng ta cũng sẽ truy đuổi bước chân của ngươi, đến trên trời tới tìm ngươi." Thứ sư tỷ lập tức nói. Thời khắc này, Diệp Thần thầm nghĩ minh bạch. Hắn cũng quyết định, mặc dù phi thăng, hắn cũng phải cùng sư tỷ của mình chúng đồng thời phi thăng. Coi như hắn áp bức cảnh giới, cũng phải chờ đợi mình sư tỷ, các nàng vì chính mình bỏ ra nhiều như vậy, mình tại sao có thể như vậy ích kỷ, một người phi thăng tới thượng giới đây. Thời khắc này, Diệp Thần thầm thanh nhìn Nhạc Linh Tịch nói: "Sư tỷ, ta thật yêu ngươi." Nói, quay về Nhạc Linh Tịch miệng, nhẹ nhàng hôn xuống. Chương 177, Ôn Tuyền đại chiến. Chương 177, Ôn Tuyền đại chiến. Hai người ngồi ở ôn tuyền bên trong. Lúc này, tứ sư tỷ quần áo vẫn không có cởi. Tứ sư tỷ ăn mặc một bộ màu trắng kéo địa yên lung hoa mai 100 nước váy, áo khoác màu lam nhạt treo gấm cây ngọc lan bay điệp áo khoác ngoài, áo lót màu hồng nhạt gấm vóc cuốn ngực, cửa tay áo mang xét treo tinh xảo kim vân còn bướm, trước ngực trên vạt áo câu ra vài tia đường biển hoa. Lan váy một tầng đạm bạc như thanh vụ lung tả quyên xa, eo buộc một cái kim yêu đấy, quý khí mà có vẻ tư thái hiểu điệu, khí như ưu lan, cổ trước lặng lặng nằm một con sợi vàng thông linh bảo ngọc, bình thêm một phần thanh nhạc khí. Thế nhưng lúc này ở ôn tuyền bên trong, tứ sư tỷ hoa phục toàn bộ bị nước ướt nhẹp, dán thật chặt tứ sư tỷ nổi bật thân thể. Thời khắc này, tứ sư tỷ linh lung vóc người, tại đây tôn lên bên dưới, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Diệp Thần hôn tứ sư tỷ miệng, sau đó ở tứ sư tỷ trên người giở trò. Diệp Thần thật đến tứ sư tỷ áo ngực, nhẹ nhàng kéo một cái. Trong nháy mắt, tứ sư tỷ sắc mặt đỏ bừng nhìn Diệp Thần. Một đôi to lớn núi non trong nháy mắt tuôn ra. Sư tỷ, đọc thầm xong tu lại pháp, chúng ta đi tu luyện đi. Nhạc Linh Tịch mặt đỏ đến bên hai, thời khắc này, nàng cảm thấy toàn thân đều hết sức nóng bỏng, ở Diệp Thần thủ pháp bên dưới, chỉ có thể thuyết phục. Được. Hai người nói thầm công pháp, sau đó bắt đầu tu luyện. Hai người ngồi ở trong nước, lẫn nhau triền miên. Từng luồng linh khí không ngừng từ linh tuyển bên trong tuôn ra. Diệp Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Này ôn tuyển, dĩ nhiên là một luồng linh tuyển. Hay là bởi vì nó bên cạnh sinh trưởng tiên thảo nguyên nhân, rất nhiều dự tính đều bị này linh tuyển hấp thu, sau đó bọn họ hiện tại tu luyện âm dương đại pháp, lại vừa vặn đem linh tuyển bên trong linh khí không ngừng hấp thu đến trong thân thể của mình. Hơn nữa, Diệp Thần còn phát hiện, này linh tuyển bên trong tựa hồ có một loại đại bổ thuốc, dẫn đến hắn hấp thu sau khi, dục vọng không ngừng tăng lên lên. Hắn trong nháy mắt trở nên càng mạnh rồi, không ngừng trùng kích. Tiểu sư đệ, chấm một chút. Tứ sư tỷ vội ba hô. Thế nhưng bây giờ Diệp Thần, nơi nào quan tâm được nhiều như vậy, chỉ để ý không ngừng mà xung kích. Sau nửa canh giờ, Nhạc Linh Tịch cũng từ từ hưởng thụ lấy tu luyện là thú, từ từ linh khí không ngừng rót vào trong thân thể của nàng. Hai người hứng thú trong nháy mắt hứng thú cao hơn. Tiểu sư đệ, có thể không cùng ta giao thủ một hồi, chỉ điểm một chút ta tu luyện tới không đủ. Nhạc Linh Tịch ném một bị nhãn, nhìn Diệp Thần hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Diệp Thần lập tức cười nói. Chỉ thấy Nhạc Linh Tịch từ từ ngồi xuống, lại như cái kia cây giả bản cái giống như vậy, trực tiếp công kích Diệp Thần hạ bộ. Diệp Thần cũng không sợ, lập tức đón đánh. Hai người lần thứ hai đại chiến ở cùng nhau. Ngay sau đó, Nhạc Linh Tịch rút đi, đi tới Diệp Thần trước mặt, lấy ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tư thế, tiếp tục công kích lấy Diệp Thần. Nhìn mình tứ sư tỷ chủ động uy chiêu, Diệp Thần không có một chút nào thoái nhượng, từng cái liên tiếp. Nhạc Linh Tịch cùng Diệp Thần ở ôn tuyền bên trong, không ngừng giao thủ, dùng hết các tiểu kỹ năng, các loại chiêu thức đều sử dụng một lần. Hai người rốt cục hơi mệt chút, ngâm mình ở ôn tuyền bên trong chậm rãi giải lao. Lúc này, Nhạc Linh Tịch nằm ở Diệp Thần trong lòng, vuốt Diệp Thần khuôn mặt nhỏ nói rằng: Tiểu thần, thực lực ngươi thật mạnh, không hổ là độ kiếp cảnh cường giả. Sư tỷ ngươi cũng không sai. Ngươi nói cho sư tỷ, có phải là đại sư tỷ dạy ngươi? Nhạc Linh Tịch nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật gật đầu. Tứ sư tỷ có chút ghen, nhìn Diệp Thần hỏi, như vậy, ngươi cùng đại sư tỷ cũng giao thủ qua? Diệp Thần lần thứ hai gật gật đầu. Ôi. Tứ sư tỷ cảm thán một câu. Sư tỷ, làm sao vậy? Diệp Thần hỏi. Thôi thôi, ai bảo nàng là lão đại đây, lần thứ nhất cũng có thể là nàng, bất quá ta cũng không thiệt thòi, tuy rằng ta đứng hàng thứ lão tứ, thế nhưng hiện tại nhưng làm lão nhị, lòng ta thỏa mãn nghỉ. Đúng rồi, tiểu sư muội vẫn đi theo bên cạnh ngươi, ngươi vẫn nhịn xuống không ra tay. Diệp Thần cắn tứ sư tỷ vành thai nhẹ nhàng nói, chuyện như vậy muốn ngươi tỉnh ta nguyện mới có ý tứ. Thằng nhóc láo cá. Nhạc Linh Tịch khẽ cười nói. Lúc này Diệp Thần hơi có chút nghiêm chỉnh, nhìn tứ sư tỷ nói, sư tỷ, ngươi đã không muốn đi, ta cũng không cưỡng cầu ngươi, có điều ngươi nhất định phải chăm sóc tốt chính mình. Yên tâm đi, sư tỷ tuy rằng rất nhiều người đều nói sư tỷ ngu si, lẽ nào tiểu thần cũng cho là ta là thế này phải không? Đương nhiên không phải. Sư tỷ so với bất luận người nào đều thông minh. Diệp Thần lập tức nói. Tứ sư tỷ ngốc, chẳng qua là hắn đem tinh lực tập trung vào một chuyện bên trên, đối với hắn dư sự chuyện thờ ơ, cho nên mới cho thấy tứ sư tỷ ngốc. Thế nhưng, nếu là bàn về tri thức dự trữ, chỉ sợ không có một sư tỷ so sánh với tứ sư tỷ. Tứ sư tỷ nở nụ cười xinh đẹp nói, cái kia không phải ngươi yên tâm, sư tỷ nhất định có thể chăm sóc tốt chính mình. Diệp Thần nhẹ nhàng hôn tứ sư tỷ gò má nói, sư tỷ, chờ ta tìm tới tất cả sư tỷ sau khi, ta liền tới tiếp đón ngươi. Không đúng, đến thời điểm ta muốn tám nhất đại tiểu cưới ngươi về nhà. Thật sự? Tứ sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Đương nhiên là thật sự, sư tỷ ngươi bây giờ là người đàn bà của ta, ta muốn để sư tỷ trở thành ta cưới hỏi đàng hoàng vợ. Diệp Thần cam kết. Được, tiểu thần, sư tỷ chờ ngươi tám nhất đại tiểu đến cưới ta. Chương 178, Thiên Ma giáo. Chương 178, Thiên Ma giáo. Tứ sư tỷ lựa chọn lưu lại, bởi vì tứ sư tỷ nàng rõ ràng, mình muốn đạt đến Diệp Thần cảnh giới vô cùng khó. Thế nhưng, nàng muốn cùng Diệp Thần cùng nhau. Vì lẽ đó, nàng nhất định phải nỗ lực tu hành, nỗ lực cùng Diệp Thần đồng thời phi thăng tới thượng giới. Bây giờ không phải là tùy tùng Diệp Thần cùng đi thời điểm, mà là đang nơi này, cùng đợi Diệp Thần trở về cưới nàng. Diệp Thần đi tới một cọng cỏ thuốc trước mặt, hắn đem kim tằm từ từ nâng ở trên tay, đặt ở tứ sư tỷ trong tay. Lúc này, tứ sư tỷ kinh ngạc nhìn Diệp Thần. "Sư tỷ, ngươi luyện dược thời điểm nhất định phải tìm một ít thiên tài địa bảo, vì lẽ đó, này con kim tằm ngươi thu đi." Diệp Thần nhìn Nhạc Linh Tịch nói rằng. Nhạc Linh Tịch kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói, "Chuyện này, ngươi thay ta nuôi, theo ta nói bất định lúc nào đã bị ta nuôi chết rồi." Diệp Thần nói. Tứ sư tỷ cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đáp ứng rồi Diệp Thần. Thời gian sau này bên trong, Diệp Thần lại đi bái phóng Mạc Song Thành thành chủ Lạc Thủy Hàn. Hắn để Lạc Thủy Hàn quan tâm mình một chút sư tỷ. Mặc dù sư tỷ bên người có dược cửu lão già này, thế nhưng chào hỏi một tiếng, sư tỷ làm việc cũng phải thuận tiện một ít. Diệp Thần lại đi tới một chuyến luyện dược sư công hội. Bây giờ Diệp Thần đã trở thành Mạc Song Thành luyện dược sư công hội hội trưởng rồi. Toàn bộ luyện dược sư công hội đều thuộc về hắn. Hắn để luyện dược sư công hội người tiếp tục tìm hiểu tin tức, cũng làm cho sư tỷ của mình làm luyện dược sư công hội phó hội trưởng, chính mình đi rồi, hết thảy tất cả đều có chính mình tứ sư tỷ an bài. Đem hết thảy tất cả đều sau khi bố trí xong, Diệp Thần mới mang theo Triệu Tịch Giao cùng Thượng Quan Tuyết tiến rời đi. Nhạc Linh Tịch đưa đi Diệp Thần. Chỉ thấy Diệp Thần điều động phi kiếm, mang theo Triệu Tịch Giao, bóng lưng từ từ biến mất ở chân trời. Lúc này, Dược Cửu lão già nhìn Nhạc Linh Tịch nói, "Nha đầu, nếu như thế không nỡ lòng bỏ, làm sao bất hòa hắn cùng đi?" Nhạc Linh Tịch lạnh nhạt nói, "Bắt đầu từ hôm nay, mời tướng, mời đem ngài bản lĩnh toàn bộ truyền thụ cho ta." Nói, Nhạc Linh Tịch lập tức quỳ xuống. Lời vừa nói ra, Dược Cửu khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Nhạc Linh Tịch. Bình thường chính mình chủ động dạy nàng nàng đều không học, ngày hôm nay làm sao như vậy chủ động rồi hả? Quả nhiên, yêu một người là có thể làm một cá nhân làm ra thay đổi. Thời khắc này, Dược Cửu trong ánh mắt phiền muộn lên. Hắn hồi tưởng lại chính mình lúc tuổi còn trẻ. Hắn cũng yêu. Ha 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 ha. Nha đầu, ngươi cứ như vậy yêu thích tiểu tử kia sao? Yêu thích, vì lẽ đó ta muốn bái ngươi làm thầy, ta muốn học tập cho ngươi hết thảy bản lĩnh, cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng phải phi thăng, muốn định viên thật tiểu sư đệ của ta cùng nhau. Nhạc Linh Tịch kiên định nói. Ai, vấn thế gian tình vi hà bận, trực giáo nhân sinh tử tương hứa a. Dược Cửu ông lão thở dài nói. Được, bắt đầu từ hôm nay, ta liền đem y bát của ta chuyển thụ cho ngươi. Dược Cửu nói. Đa tạ sư phụ. Ngươi kêu ta cái gì? Sư phụ a, làm sao vậy? Không có gì, ta nhớ tới, đây là ngươi lần thứ nhất kêu ta sư phụ. Diệp Thần ngự kiếm xuôi nam, không chần chờ chút nào. Hắn rõ ràng, đây chỉ là tiểu biệt thôi, tương lai thời gian, bọn họ muốn cùng nhau, vĩnh vĩnh viễn xa cùng nhau. Trên đường, Diệp Thần nhìn Thượng Quan Tuyết Tiến nhàn nhạt hỏi, đúng rồi, ngươi theo ta nói một chút các ngươi Thiên Ma giáo đi. Diệp Thần tuy rằng biết một ít, thế nhưng hắn khẳng định không có cái này Thiên Ma giáo đường chủ biết đến nhiều. Là, chủ nhân. Thượng Quan Tuyết Tiến lập tức nói, chúng ta Thiên Ma giáo tổng cộng có 36 cái đường chủ, trải rộng Đông Hoàng thành toàn bộ phía nam. Có thể nói, toàn bộ phía nam, Nam Minh thành, Tháng Tiêu thành, Thiên Ma thành này ba cái thành đều là Thiên Ma giáo phạm vi thế lực, Nam Minh thành cùng Tháng Tiêu thành thành chủ cũng là Thiên Ma giáo bên trong đường chủ. Mà Thiên Ma thành chính là Thiên Ma giáo tổng bộ, mà giáo chủ của chúng ta cùng phần lớn giáo chúng đều là ở trên trời mà trong thành. Thượng Quan Tuyết Tiến nói rằng, Diệp Thần điều động phi kiếm, Triệu Tịch Giao đứng Diệp Thần trong lòng, mở miệng nói, Thiên Ma giáo phạm vi thế lực thật rộng. Không chỉ có như vậy, ngoại trừ này ba cái thành ở ngoài, còn lại rất nhiều trong thành đều có Thiên Ma giáo phân đường, mà ta chính là Thiên Nguyên thành phạm vi thế lực bên trong phân đường một đường chủ. Thượng Quan Tuyết Tiến tiếp tục nói. Diệp Thần âm thầm hoảng sợ. Vì lẽ đó, dựa theo Thượng Quan Tuyết Tiến ý tứ của là, Thiên Ma giáo không chỉ ở phía nam, chỉ sợ cả nước trên dưới đều là Thiên Ma giáo phạm vi thế lực rồi. Chỉ có điều phía nam là Thiên Ma giáo đại bản doanh thôi. Chủ nhân, kỳ thực chúng ta Thiên Ma giáo cũng không phải cái gì tà giáo, tuy rằng chúng ta là ma giáo, thế nhưng chúng ta Thiên Ma giáo bình thường sẽ không chủ động đi gây phiền toái, chẳng qua là ở bên ngoài danh tiếng quá kém, dẫn đến tất cả mọi người hoảng sợ chúng ta. Chờ ngươi đến phía nam ngươi thì sẽ biết những kia dân chúng cũng không phải sinh sống ở chúng ta Thiên Ma giáo hoảng sợ bên dưới, như muốn nói hẳn là che chở. Thượng Quan Tuyết Tiến tiếp tục nói. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn Thượng Quan Tuyết Tiến nói, các ngươi Thiên Ma giáo giáo chủ là ai? Tu vi làm sao? Thượng Quan Tuyết Tiến suy nghĩ một chút, vội vàng nói, giáo chủ của chúng ta tu vi thông thiên, hiện tại đã là nửa bước thần tiên, tu vi chỉ sợ cùng chủ nhân không phân cao thấp. Thượng Quan Tuyết Tiến là biết thực lực mình, mặc dù mình còn có rất nhiều lá bài tẩy không có tác dụng, thế nhưng Thượng Quan Tuyết Tiến mới có thể dự đoán, nếu nàng đều nói mình cùng bọn họ giáo chủ không phân cao thấp, phỏng chừng bọn họ giáo chủ thực lực đích xác rất cường. Chương 179 Thánh nữ. Chương 179 Thánh nữ. Thiên Ma giáo tổng cộng 36 cái đường, tổng cộng có 36 cái đường chủ. Mỗi một cái đường chủ đều phải muốn đạt đến độ kiếp cảnh mới có tư cách trở thành đường chủ, ở thêm vào tổng giáo một ít trưởng lão, như vậy, Thiên Ma giáo độ kiếp cường giả, chỉ sợ cũng có 40, 50 người. 40, 50 người độ kiếp tạo thành đại giáo, như vậy đại giáo, xác thực có chút khủng bố. Phải biết, Diệp Thần bọn họ cái kia nho nhỏ tiên duyên thánh địa, khi hắn xuất thế trước, sức chiến đấu cao nhất chẳng qua là thiên nhân cảnh giới. Có thể tưởng tượng được, cái này Thiên Ma giáo thế lực khủng bố cỡ nào. Có điều, mặc dù là như vậy, đối với Diệp Thần tới nói, cũng không cái gọi là hắn muốn cũng không phải và toàn bộ Thiên Ma giáo đối kháng, hắn muốn chẳng qua là đi tìm sư tỷ của mình. Chỉ cần Thiên Ma giáo độ kiếp cảnh cường giả không vây công hắn, mặc dù là Thiên Ma giáo giáo chủ tự mình phía trước, chỉ sợ cũng giết hắn không được. Ngươi đi qua các ngươi Thiên Ma giáo tổng bộ sao? Diệp Thần nhìn Thượng Quan Tuyết Tiến hỏi. Thượng Quan Tuyết Tiến gật đầu một cái nói, ta chỉ đi qua một lần, lần đó là 3 năm trước, thánh nữ nghi thức hoan nghênh, giáo chủ để chúng ta hết thảy đường chủ đều phải trở về hoan nghênh thánh nữ. Lần đó, ta cũng là gần gũi nhất gặp giáo chủ của chúng ta một mặt, thực lực của hắn, mặc dù là độ kiếp cảnh người, đều sẽ cảm giác được vô cùng khủng bố. Diệp Thần sau khi nghe, trong lòng có chút chấn động. Các ngươi Thiên Ma giáo thánh nữ? Diệp Thần nhìn Thượng Quan Tuyết Tiến hỏi. Đúng, 3 năm trước, giáo chủ đống nhiên tìm được rồi con gái của nàng, cũng là chúng ta Thiên Ma giáo thánh nữ, đây chính là chúng ta Thiên Ma giáo lớn nhất thịnh yến, chúng ta hết thảy đường chủ toàn bộ được gọi về, vì là thánh nữ cử hành nghi thức hoan nghênh. Thượng Quan Tuyết Tiến lập tức nói. Không hổ là Thiên Ma giáo, cái này thánh nữ cũng đầy đủ có mặt bài, dĩ nhiên triệu hồi 36 cái đường chủ đến vì nàng cử hành này nghi thức hoan nghênh, xem ra này thánh nữ rất thụ giáo chúa yêu thích. Có điều, Diệp Thần minh bạch một điểm. chỉ sợ cái này thánh nữ chính là thiên ma giáo giáo chủ bảy ngược. Ba người tiếp tục xuôi nam, ngự kiếm phi hành mấy ngày, cuối cùng đã tới Nam Minh thành. Ba người từ phi kiếm bên trên rơi xuống, chỉ thấy một to lớn thành trì dựng đứng ở trước mặt của bọn họ. Không biết ở đây có thể hay không tìm tới Tam sư tỷ. Diệp Thần mở miệng hỏi, "Này Nam Minh thành thành chủ là ai?" Thượng quan Tuyết tiến đi theo Diệp Thần mặt sau, lập tức nói, "Nam Minh thành thành chủ gọi là Ngô Thiên Tượng, chính là một tên độ kiếp trung kỳ cường giả, thực lực mạnh mẽ. So với ngươi làm sao?" Diệp Thần tiếp tục hỏi, "Tự nhiên là so với ta mạnh hơn rất nhiều, không phải vậy, hắn cũng không thể có thể trở thành là Nam Minh thành thành chủ." Thượng quan Tuyết tiến tiếp tục nói, Diệp Thần trong lòng có chút chấn động. Thiên Ma giáo thế lực hiện tại đã xông vào hoàng triều bên trong rồi. Hiện tại, toàn bộ Đông Hoàng quốc mỗi cái địa phương đều bị Thiên Ma giáo thẩm thấu, đây cũng không phải là một chuyện tốt, mặc dù Thiên Ma giáo không nhúng tay vào triều chính, nguồn thế lực như vậy thẩm thấu ở một cái hoàng triều bên trong, nói rõ toàn bộ hoàng triều chỉ sợ đã là thủng trăm ngàn lỗ rồi. Hơn nữa, ma giáo thế lực lớn mạnh, điều này nói rõ cái gì? Mọi người so với chính đạo, càng thêm lựa chọn tin tưởng ma giáo. Nói cách khác, những kia chính đạo đã chống đỡ không nổi mọi người trong lòng đại nghĩa, vì lẽ đó ma giáo mới có thể hưng thịnh lên. Cũng tỉ như nói Diệp Thần kiếp trước xem qua Ỷ Thiên Đồ Long Ký, lúc đó cũng là nguyên triều giang sơn tràn ngập nguy cơ, Minh giáo mới có thừa cơ lợi dụng, từ từ phát triển lên, cuối cùng lấy Minh giáo làm trụ cột đã phát triển thành Đại Minh. Nếu như quy luật đều là như thế, điều này nói rõ, bọn họ Đông Hoàng quốc giang sơn đã tràn ngập nguy cơ rồi. Không biết mình cái kia tiện nghi cha là như thế nào làm hoàng đế. Diệp Thần cũng không hứng thú quản nhiều như vậy. Nói chung, Đông Hoàng quốc diệt cũng tốt, vẫn là ma giáo bị nổ cũng được, cũng không quan chuyện của chính mình. Hắn cần phải làm là tìm tới chính mình mấy cái sứ tỉ, cùng các nàng đồng thời khoái khoái lạc lạc sinh hoạt. Tiến vào trong thành, chỉ thấy toàn bộ thành trì một mảnh phồn hoa, to lớn cao lầu san sát. Nơi này mặc dù là khoảng cách Đông Hoàng quốc khá là xa xôi thành thị, thế nhưng nơi đây cũng không so với phồn hoa, đâu đâu cũng có người, vô cùng chen chúc. Lúc này Diệp Thần nhìn thấy, chỉ thấy một loạt đứng hàng quân đội ở trên đường tuần tra, hơn nữa kỷ luật vô cùng nghiêm minh. Điều này cũng nói rõ, này Nam Minh thành sắp được thống trị có cách, thậm chí so với Mạc Song thành còn muốn phồn thịnh một ít. Diệp Thần tìm một quán trà ngồi xuống, hỏi thăm tin tức, quán trà là chỗ tốt nhất. Diệp Thần từ từ ngồi xuống, lúc này chỉ nghe được người bên cạnh đang sôi nổi nghị luận. Các ngươi nghe nói không? Thiên Ma giáo thánh nữ mấy ngày nữa liền muốn cử hành luận võ chọn rể đại hội. Chỉ nghe được trong quán trà một người mở miệng nói rằng, luận võ chọn rể? Không sai, theo tin vỉa hè truyền ra, lần này cử hành luận võ chọn rể chính là muốn tại đây thiên hạ tìm ra mạnh nhất người, sau đó kế thừa Thiên Ma giáo cơ nghiệp. Nói cách khác, lần này luận võ chọn rể người thắng trận rất có thể sẽ trở thành Thiên Ma giáo đời tiếp theo giáo chủ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Liền ngay cả Thượng quan Tuyết Tiến cũng vô cùng khiếp sợ. Thiên Ma giáo giáo chủ không phải khỏe mạnh sao? Vì sao phải tuyển cử đời tiếp theo giáo chủ? Có người không rõ hỏi. Người còn không biết, nghe nói Thiên Ma giáo giáo chủ sắp phi thăng. Chương 180, luận võ chọn rể. Chương 180, luận võ chọn rể. Ta cho rằng giáo chủ nên còn có một đoạn thời gian mới có thể phi thăng, không nghĩ tới nhanh như vậy. Lúc này, Thượng quan Tuyết Tiến mở miệng nói rằng, "Này luận võ chọn rể, người thấy thế nào?" Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Thượng quan Tuyết Tiến nhìn Diệp Thần nói rằng, "Lần này luận võ chọn rể, chỉ sợ giáo chủ của chúng ta có muốn truyền thừa y bát quyết định. Giáo chủ mấy năm trước liền cũng đã là độ kiếp hậu kỳ, nửa bước thần tiên, khoảng cách tiên thần cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa, 3 năm trước lại tìm về con gái của chính mình, bây giờ, đoán chừng là chuẩn bị tìm một thực lực mạnh mẽ người, kế thừa y bát của chính mình, tiếp tục trưởng quản Thiên Ma giáo. Nếu Thiên Ma giáo chúa đã tìm về con gái, liền để nữ nhi của hắn kế thừa người giáo chủ này vị trí, không được sao?" Triệu Tịch Giao ở một bên không rõ hỏi. Lúc này, Diệp Thần mở miệng, hắn cười cười nói, "Chỉ sợ Thiên Ma giáo thánh nữ cảnh giới không cao, khó có thể phục chúng. Vì lẽ đó, Thiên Ma giáo giáo chủ mới có thể lựa chọn dùng luận võ chọn rể phương thức, tuyển ra một cường giả để cho mình con gái gả cho hắn, lời nói như vậy vừa có thể phục chúng, mặc dù chính mình phi thăng, Thiên Ma giáo cũng là nắm giữ ở con gái của hắn cùng con rể trong tay." Nghe được Diệp Thần như thế vừa phân tích, Thượng quan Tuyết Tiến lập tức nói, "Chủ nhân nói không sai, 3 năm trước ta đã thấy thánh nữ, khi đó nàng có điều động hư cảnh giới. Bất quá ta nghe nói thánh nữ tu hành tốc độ vô cùng nhanh, hiện tại đã là đại thừa hậu kỳ cảnh giới." Diệp Thần cũng có chút giật mình. Xem ra cái này thánh nữ chắc cũng là một thiên chi kiêu tử. Trừ mình ra như vậy có phần mềm hặc trong người ở ngoài, có thể 3 năm nâng lên cao như vậy cảnh giới, đã cũng coi là thiên phú tốt vô cùng người rồi. Thiên Ma giáo giáo chủ, ta cũng phải tham gia luận võ chọn rể. Lúc này, một người lập tức nói, "Liên ngươi, quên đi thôi. Tuy nói này luận võ chọn rể không có hạn chế tham gia người tu vi, thế nhưng, ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần trở thành thánh nữ phu quân, liền có thể khống chế toàn bộ Thiên Ma giáo a. Đến thời điểm chỉ sợ là tham gia người, toàn bộ là thiên nhân cảnh giới, độ kiếp cảnh giới cường giả. Ngươi đi, chỉ sợ sẽ bị xem là bia đỡ đạn, lập tức đã bị dây." Ha ha ha. Lúc này, trong quán trà cười vang lên. Có điều, mặc dù nói không có yêu cầu tu vi, thế nhưng thật giống hạn chế tuổi tác, vượt qua 100 tuổi người, không tham nộ thêm. Dù sao, Thiên Ma giáo muốn bồi dưỡng, nhưng là chân chính thiên tài. Diệp Thần nghe, đúng là như thế. Nếu như không có hạn chế về tuổi, chỉ sợ đến thời điểm tham gia thi đấu người, toàn bộ là 800-900 tuổi lão giả. Dù sao, Thiên Ma giáo giáo chủ, bất kể là ai, đều muốn làm. Loại kia lão giả, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng đều là một ít túng quỷ. Có thể phi thăng đang tráng niên thời kỳ, mấy trăm tuổi trước, liền phi thăng đi rồi. mặc dù chưa thành công phi thăng, cũng sớm đã bị thiên lôi cho đánh chết sống đến 800-900 tuổi. Số tuổi này đều là dùng tuổi tích tụ ra tới độ kiếp. Trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, bọn họ đời này vô vọng phi thăng, mặc dù là độ kiếp cũng độ có điều đi, vì lẽ đó chết binh còn hơn sống đủ. Sống thêm một năm là một năm. Như vậy lao ra hỏa, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, ai sẽ nhận tâm đem chính mình con gái gả cho người như vậy? Nói cách khác, muốn trở thành thiên ma giáo thánh nữ phu quân, nhất định phải là 100 tuổi trước trí cường giả. Tiểu sư đệ, lấy thực lực của ngươi tuổi đều phù hợp yêu cầu, ngươi có muốn hay không đi tham gia luận võ chọn rể à? Triệu Tịch Giao nhìn Diệp Thần hỏi. Làm sao, ta có các ngươi 7 cái còn chưa đủ, còn muốn ta nhiều tìm 2 cái? Diệp Thần nhìn Triệu Tịch Giao hỏi. Nhất thời, Triệu Tịch Giao hơi đỏ mặt, đội vã gắt giọng, phi, ai muốn gả cho ngươi? Diệp Thần cười cợt, vẫn chưa nói thêm cái gì. Hắn cũng không có quên mục đích của chuyến này, hắn lần này đến là vì tìm chính mình tam sư tỷ An Diệu Hàm, không phải là vì cái gì luận võ chọn rể cưới thánh nữ. Vì lẽ đó, vẫn là tìm kiếm tam sư tỷ quan trọng nhất. Có điều, người này Hải Minh Ngông, phải như thế nào đi tìm chính mình tam sư tỷ đây? Ôi, nếu là có cái GPS định vị là tốt rồi. Diệp Thần cảm thán một tiếng. Cái gì định vị? Triệu Tịch Giao không rõ hỏi. Không có gì, chúng ta đi thôi. Diệp Thần đứng dậy, thả một khối linh thạch ở trên bàn, sau đó rời đi rồi. Đi tới trên đường cái, Diệp Thần vẫn luôn có thể nghe được lời ra tiếng vào, đều là nói thiên ma giáo thánh nữ luận võ chọn rể chuyện này. Có điều Diệp Thần không cảm thấy hứng thú, hắn chỉ muốn phải tìm được chính mình tam sư tỷ. Trong hoàng thành, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ công tử tay cầm quạt xếp, mặc trên người một tiếng hoa phục, ngồi nghiêm chỉnh. Một công công quỳ gối cái kia tuổi trẻ công tử trước mặt. Ta cho ngươi hỏi thăm chuyện tình, hỏi thăm thế nào rồi? Công tử trẻ tuổi hỏi. Khởi bẩm điện hạ, bệ hạ đích thật là để Lưu công công đi tới Lạc Vân thành cùng Tiên Duyên thánh địa. Tên kia công công lập tức nói. Sau đó thì sao? Tên kia công tử tiếp tục hỏi. Chuyện này vô cùng bí ẩn, ngoài hắn ra chúng ta sẽ không rõ ràng. Có điều, nô tài đúng là có một tin tức ngầm, nghe nói bệ hạ lúc còn trẻ, du lịch thời gian, làm quen một vị đạo lữ, chính là đến từ Lạc Vân thành Tiên Duyên thánh địa. Tên kia công công tiếp tục nói. Chương 181, quần quần sóng ngầm. Chương 181, quần quần sóng ngầm. Thì ra là như vậy, ta liền nói phụ hoàng vẫn để Lưu Hỉ đi chỗ đó xa xôi Lạc Vân thành, đi chỗ đó Tiên Duyên thánh địa, hóa ra là bởi vì này dạng duyên cớ. Tên kia tuổi trẻ điện hạ từ tốn nói. Xem ra sự lo lắng của ta là có cần thiết, vạn nhất phụ hoàng cùng hắn năm đó đạo lữ co dòng dõi, này chẳng phải là một uy hiếp? Không được, ta bày ra nhiều năm như vậy kế hoạch, quyết không thể vì vậy uy hiếp phá diệt. Triệu Âm, nô tài ở. Người đi cha cha, phụ hoàng năm đó cùng người phụ nữ kia có hay không dòng dõi? Tuổi trẻ điện hạ từ tốn nói. Là. Triệu Âm lập tức trở về đáp. Đông nhiên hắn tựa hồ vang lên chuyện gì, vội vã quay đầu lại nói, đúng rồi, điện hạ, gần nhất thiên ma giáo đã xảy ra một việc lớn. Nha, đại sự gì? Tuổi trẻ điện hạ hỏi. Nghe nói thiên ma giáo thánh nữ muốn cử hành luận võ chọn rể đại hội. Triệu Âm lập tức nói. Luận võ chọn rể đại hội. Xem ra thiên ma giáo giáo chủ cũng sắp phi thăng. Tuổi trẻ điện hạ từ tốn nói. Có điều, đây là một cướp đoạt thiên ma giáo chính quyền thật là tốt cơ hội, để ta xếp vào ở trên trời ma giáo ám tử, có thể hành động, mục tiêu là trở thành thiên ma giáo đời tiếp theo giáo chủ. Tuổi trẻ điện hạ bình tĩnh nói. Là. Triệu Âm nói xong, vội vã lui ra. Trung Châu. Trong một cái đại điện, chỉ thấy mấy cái lao nhân tụ tập cùng nhau. Cầm đầu một vị mở miệng nói, nói vậy tất cả mọi người nghe nói đi, thiên ma giáo thánh nữ muốn cử hành luận võ chọn rể nghi thức. Nói cách khác, một ông già lập tức kinh ngạc nói. Không sai, chỉ sợ thiên ma giáo giáo chủ, khoảng cách phi thăng tháng này đã không xa rồi. Ông lão dẫn đầu nói rằng, đây chính là chúng ta chính đạo vươn mình một cơ hội tốt ta. Một ông già lập tức đứng lên, kích động nói, chúng ta chính đạo bị thiên ma giáo chen ép nhiều năm như vậy, là bởi vì thiên ma giáo giáo chủ thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu là thiên ma giáo giáo chủ phi thăng, đời kế tiếp giáo chủ nhất định không có thiên ma giáo giáo chủ mạnh mẽ, như vậy chúng ta liền có thể nhân cơ hội tiến công, một lần đoạt được thiên ma giáo. Một ông lão mặt mày hớn hở nói. Ông lão dẫn đầu bình thản nói, ngươi nói không sai, thiên ma giáo những năm gần đây thế lực càng lúc càng lớn, chúng ta chính đạo đã không có một thế lực có thể cùng hắn chống lại rồi. Nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ toàn bộ giới tu hành đều là ma giáo thiên hạ. Ôi, nhân gian chính đạo là tang thương a. Bất luận thiên ma giáo giáo chủ là phi thăng, vẫn bị thiên kiếp đánh chết, đây đều là chúng ta rất tốt một cơ hội. Lần này chúng ta vì thiên hạ muôn dân, vì nhân gian chính đạo, nhất định phải liên hợp lại, nhân cơ hội này một lần tiêu diệt thiên ma giáo. Không sai, một lần tiêu diệt. Diệp Thần bọn họ ở trong thành đi tới, muốn tra xét tam sư tỷ tin tức, căn cứ tìm tứ sư tỷ kinh nghiệm, đi tìm thành chủ, muốn tên này sách ghi chép, xem ra là phi thường tất yếu rồi. Vì lẽ đó, Diệp Thần dự định đi một chuyến này Nam Minh thành phủ thành chủ, gặp gỡ người thành chủ kia Ngô Thiên Tượng. Đúng rồi, ngươi biết cái kia Ngô Thiên Tượng sao? Diệp Thần nhìn Thượng Quan Tuyết Tiến hỏi. Nếu là nàng nhận thức, sự tình đúng là đơn giản hơn nhiều. Thượng Quan Tuyết Tiến lắc đầu nói, cũng chỉ có thánh nữ Hoang Nên hội thời điểm, chúng ta từng thấy, mặc dù hắn nghe qua tên của ta, cùng ta cũng không thủ. Hơn nữa, có người nói Ngô Thiên Tượng một phi thường người kiêu ngạo, mặc dù hắn nhận thức ta, chỉ sợ cũng không tạo tác dụng. Diệp Thần gật gật đầu, xem ra chỉ có chính mình tự thân xuất mã, mặc dù là dùng sức mạnh cũng phải đem tên kia sách đoạt tới. Diệp Thần bọn họ trực tiếp hướng về phủ thành chủ đi đến. Ngay vào lúc này, Diệp Thần chỉ thấy một người mặc hoa phục công tử béo, mang theo một loạt thị vệ, hướng về Diệp Thần phương hướng của bọn họ đi tới. Diệp Thần mang theo Triệu Tịch Giao cùng Thượng Quan Tuyết Tiến đi ở một bên. Lúc này, cái kia hoa phục công tử béo tựa hồ một chút liền thấy được sư tỷ của mình Triệu Tịch Dao. Đi tới Diệp Thần bọn họ bên cạnh thời điểm, chỉ thấy hắn đông nhiên ngừng lại. Dừng lại. Nhất thời, một đại đội nhân mã trong nháy mắt liền dừng lại. Cái kia công tử béo lập tức hướng về Diệp Thần sư tỷ Triệu Tịch Dao đi tới. Hắn đi tới Triệu Tịch Dao trước mặt. "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Là nhà ai cô nương? Bản công tử trước vì sao chưa từng gặp ngươi?" Công tử béo sắc hí hí nhìn Triệu Tịch Dao hỏi. Diệp Thần lắc lắc đầu, bất luận tới chỗ nào, loại này ỷ thế hiếp người nhân vật cũng sẽ không thiếu. Hơn nữa, bọn họ còn đặc biệt ngốc nghếch, luôn cho là mình chính là địa đầu xà, không người dám động hắn. Triệu Tịch Dao xem đều không có liếc hắn một cái, trực tiếp lánh lánh nói một câu, "Cút." Lời vừa nói ra, ở trên đường cái tất cả mọi người hướng về Diệp Thần phương hướng của bọn họ nhìn lại. Bởi vì bọn họ có biết cái tên mập mạp này là ai. Hắn nhưng là trong thành tiểu bá vương, chính là thành chủ Ngô Thiên Tượng nhi tử Ngô Chí Thương. Ở trong thành, ai dám trêu chọc hắn? Thế nhưng tiểu cô nương này lại gọi hắn lăn. Chỉ sợ tiểu cô nương này hôm nay phải tao ngộ tai họa bất ngờ rồi. Ngươi dám gọi ta lăn, ngươi biết ta là? Lời con chưa dứt, "Oành!" một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một đống to lớn thịt mỡ trong nháy mắt liền bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Thời khắc này, chỉ thấy Triệu Tịch Dao nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, "Ta quản ngươi là ai?" Chương 182, bên đường giết người. Chương 182, bên đường giết người. Trong nháy mắt, tên béo kia bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. "Ôi, đau chết mất." Thời khắc này, chỉ thấy những hộ vệ kia chúng trong nháy mắt vây lại Diệp Thần bọn họ, mà khác một tịch hộ vệ lập tức đi cho tên béo kia đỡ lên. Diệp Thần lắc lắc đầu, phía trên thế giới này đều là có nhiều như vậy không có thông minh người. Bọn họ luôn cho là mình sau lưng lợi thế chỉ tay che trời, vì lẽ đó vẽ đường cho hiệu chạy, cuối cùng xui xẻo chỉ có chính mình. Bây giờ, bởi vì này vừa ra, chỉ sợ Diệp Thần không xuất thủ không được. "Các ngươi biết hắn là ai sao?" "Hắn nhưng là thành chủ nhi tử, các ngươi dám động thành chủ nhi tử, phải không muốn sống sao?" Một cầm đầu thị vệ chỉ vào Diệp Thần bọn họ nói rằng. Lúc này, tên béo bị đỡ lên. Hắn kéo thân thể ở thị vệ nâng bên dưới, đi từ từ lại đây. Hắn nhìn Diệp Thần bọn họ, lập tức lớn tiếng nói, "Bắt lại cho ta, đem cái kia nam sử tử, còn lại hai tiểu nữ, mang tới lao tử gian phòng, lại dám đánh lao tử, xem lão tử làm sao thu thập các ngươi." Nghe được là thành chủ nhi tử, Diệp Thần lần thứ hai lắc lắc đầu, hắn vốn là muốn đi tìm thành chủ mượn danh sách. Xem ra bây giờ việc này thái phát triển, phòng trừng mượn là mượn không được nữa, chỉ có thể đoạn. Lúc này, chỉ thấy từng cái thị vệ hướng về Diệp Thần bọn họ liền vào tới. Những thị vệ này cũng không mạnh mẽ, chỉ là một quần người bình thường thôi, phần lớn đang luyện khí trúc cơ cảnh giới, bắt nạt một ít dân chúng còn có thể, thế nhưng nơi này chính là tu tiên thế giới. Tùy tiện gặp phải một người tu hành, bọn họ cũng không phải đối thủ. Chỉ thấy bọn họ cầm vũ khí hướng về Diệp Thần bọn họ giết tới. Chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng bước ra một bước. Nhất thời, chỉ thấy một luồng nước gợn sóng sóng gợn khuyết tán đi ra ngoài. "Oeng!" một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy tất cả binh lính toàn bộ bị chấn động bay ra ngoài, hung hăng đánh vào trên đất. Từng cái miệng phun máu tươi, chịu cực kỳ nghiêm trọng thương. Thời khắc này, Ngô Chí Thương trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đây là người tu hành. Những người đi đường cực kỳ sợ hãi nhìn Diệp Thần. Đây chính là Ngô Thiên Tượng nhi tử Ngô Chí Thương, liên thành chủ nhi tử thị vệ cũng dám động, hắn là không muốn sống chăng sao? Trong lòng bọn họ khiếp sợ, có chút sợ hãi. Ngô Chí Thương tê liệt trên mặt đất, vội vã lùi về sau, hắn từ nhỏ là không yêu tu hành, vì lẽ đó phụ thân hắn liền không có cưỡng cầu hắn. Hắn liền cả ngày ăn uống chơi gái đánh cược, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, sau đó liền đã biến thành ngày hôm nay như vậy một đại mập mạp. Lúc này, Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Ngô Chí Thương. Hắn trong nháy mắt giật mình, tâm nguội một đoạn dài. "Ngươi muốn làm cái gì?" "Ta nhưng là thành chủ nhi tử, cha ta nhưng là Ngô Thiên Tượng, chính là độ kiếp cảnh cao thủ, ngươi nếu như động ta một sợi lông, cha ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi." Ngay vào lúc này, Diệp Thần liền nghe được hai tiếng rít. Chỉ thấy hai cái ông lão trong nháy mắt đi tới Ngô Chí Thương trước mặt. Hai cái thiên nhân cảnh cường giả. Diệp Thần cũng không kinh ngạc. Hắn dù sao cũng là một thành chủ nhi tử, xuất hành nhất định có cao thủ bảo vệ. Đối với người bình thường tới nói, phân phối hai cái thiên nhân cảnh cường giả đã là tại đây trong thành có thể xông pha. Thế nhưng, không kéo chính là, bọn họ ngày hôm nay gặp phải là độ kiếp cảnh Diệp Thần, nói cách khác, thiên nhân cảnh, vô dụng. "Các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Chỉ thấy một thiên nhân cảnh cao thủ ở Diệp Thần trước mặt chắp tay nói. Diệp Thần cười cười nói, "Ngươi không có nghe nói sao? Hắn nhưng là nói muốn giết ta, còn muốn đưa các nàng mang tới gian phòng. Ngươi muốn cùng chúng ta động thủ sao?" Một thiên nhân trực tiếp nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần vẫn chưa thả ra hơi thở của chính mình, bọn họ cũng không cảm ứng được Diệp Thần tu vi, nhưng là từ Diệp Thần vừa xuất thủ tình huống xem, Diệp Thần nhất định không phải một người đơn giản. Diệp Thần cười lạnh nói, "Cùng ta ra tay, các ngươi còn chưa xứng." Nói, khí tức mạnh mẽ nhất thời bộc phát ra. "Oành!" một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy hai người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, hung hăng ném ra. "Phụ!" nhất thời, hai người phun ra một ngụm máu tươi. Thời khắc này, ở trên đường cái, tất cả mọi người nhìn thấy màn này, bọn họ càng thêm kinh ngạc. Người này rốt cuộc là ai? Liên Ngô Chí Thương bên cạnh thiên nhân cảnh hộ vệ cũng không phải đối thủ, nói cách khác, hắn là độ kiếp cảnh cường giả. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn Ngô Chí Thương. Lúc này, một thiên nhân cảnh cường giả lập tức nói, "Ngươi giết hắn, thành chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Ồ nào?" Diệp Thần lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, trong tay một đạo kiếm khí nhất thời bắn ra ngoài. Nói chuyện tên kia thiên nhân cảnh giới cường giả, trong nháy mắt bị Diệp Thần giết chết. Thời khắc này, Ngô Chí Thương trong lòng một trận sợ hãi. thiên nhân cảnh thị vệ đều bị giết chết. Như vậy, chính hắn vẫn có thể sống sót sao? Diệp Thần trong tay lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt bắn tung ra. Soạt, nhất thời, chỉ thấy máu tươi trong nháy mắt tiện đi ra. A, Ngô Chí Thương nhất thời giống to, ngất đi. Ngô Chí Thương cái kia thân thể mập mạp, quần của hắn từ từ bị máu tươi nhiễm đỏ. Cút đi. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Dù sao muốn đi phủ thành chủ, lưu một đường cho thỏa đáng, nếu là trực tiếp giết, vậy cũng thật sự muốn xung đột vũ trang rồi. Lúc này, còn lại tên kia thiên nhân cảnh cường giả, lập tức đỡ Ngô Chí Thương, thoát đi mà đi. Chương 183. Như Lai thần trưởng. Chương 183, Như Lai thần trưởng. Diệp Thần đã xem như là hạ thủ lưu tình. Nếu không phải hắn muốn tìm thành chủ phải cái này trong thành ra vào thành đi chép, chỉ sợ hắn đã sớm giết người này rồi. Diệp Thần bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bọn họ đi tới phủ thành chủ. Lúc này, chỉ thấy mấy cái thủ vệ lập tức ngăn cản Diệp Thần, lập tức nói, các ngươi là người nào? Diệp Thần cười nhạt nói, xin mời thông báo các ngươi thành chủ một tiếng, liền nói ta có việc muốn gặp thành chủ. Lúc này, tên kia thủ vệ nhìn Diệp Thần nói, ngươi cho rằng thành chủ là ai? Cái gì a con mèo a cẩu đều có thể nhìn thấy. Thành chủ nói rồi, trừ phi quý khách tới chơi, còn lại những người không có liên quan, không gặp. Thị vệ kia vênh váo tự đắc nói. Hắn nhìn Diệp Thần, như là Diệp Thần như vậy tuổi trẻ tiểu tử, sẽ là đại nhân vật gì? Diệp Thần khẽ cau mày, cái gọi là trả lễ lại, hắn đều không muốn thông báo một tiếng, liền đừng trách chính mình không khách khí. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trên người uy thế trong nháy mắt thả ra ngoài, một luồng độ kiếp cảnh khí tức xuất hiện ở bên trong đất trời. Oành, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cái kia hai cái thủ vệ trong nháy mắt bay về Diệp Thần quỳ xuống. Bọn họ nằm rạp quỳ trên mặt đất, ở Diệp Thần uy thế bên trên, liền đầu đều không nhấc lên nổi. Nếu bọn họ không muốn thông báo, liền từ chính mình thông báo đi. Kính xin thành chủ ra gặp một lần. Một luồng đạo âm trong nháy mắt tràn vào đi, truyền vào tim của mỗi người bên trong. Oành, từng tiếng vang vọng. Thời khắc này, trong phủ thành chủ, một thiên nhân cảnh cường giả đang quỳ gối thành chủ Ngô Thiên Tượng trước mặt. Khởi bẩm thành chủ, trong thành bỗng nhiên đến rồi một độ kiếp cảnh cường giả, Ngô công tử chính là từ thương thế của hắn. Tên kia thiên nhân cảnh cường giả lập tức nói, phế vật vô dụng. Thành chủ quát to một tiếng. Nhất thời, cường đại uy thế thả ra ngoài. Oành, chỉ thấy tên kia thiên nhân cảnh cường giả trực tiếp bị đánh bay. Đúng vào lúc này, chỉ nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Xin mời thành chủ đi ra gặp lại. Thành chủ vừa nghe, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây là độ kiếp cảnh khí tức. Thành chủ Ngô Thiên Tượng lập tức bay ra ngoài, lúc này, cái kia thiên nhân cảnh giới cường giả cũng đi theo bay ra. Thời khắc này, chỉ thấy một thanh niên mặc áo trắng đứng yên ở cửa. Phía sau của hắn, còn theo hai cô gái. Hơn nữa, một người trong đó, hắn cũng nhớ tới, chính là bọn họ Thiên Ma giáo 36 đường một người trong đó đường chủ. Tên gì Thượng Quan Tuyết tiến tới. Ngô Thiên Tượng ánh mắt đặt ở Diệp Thần trên người, hắn cảm giác được, Diệp Thần khí tức trên người rất mạnh mẽ, mặc dù là độ kiếp cảnh tiền kỳ, thế nhưng tựa hồ thả ra ngoài khí thế chút nào cũng không so với hắn kém. Người tới người phương nào? Vì sao ở ta Nam Minh thành náo động? Thanh chủ Ngô Thiên Tượng lạnh lùng nhìn Diệp Thần hỏi. Ngay vào lúc này, chỉ thấy tên kia thiên nhân cảnh giới cường giả cũng theo bay ra. Hắn thấy được Diệp Thần, trong lòng nhất thời gây nên ngàn cơn sóng, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Hắn lập tức chỉ vào Diệp Thần nói, "Thành Thành Thành, chúa, chính là hắn tổn thương tiểu công tử." Lời vừa nói ra, thanh chủ Ngô Thiên Tượng nhất thời kinh hãi. Hắn nhìn Diệp Thần, người này biết rõ chính hắn tổn thương nhi tử, còn chạy đến bọn họ phủ thành chủ đi tìm cái chết, có phải là đầu óc có vấn đề? Vẫn là nói, hắn có nắm chắc như vậy, từ trong tay chính mình chạy trốn. Ngô Thiên Tượng lạnh lùng nhìn Diệp Thần nói, chính là ngươi tổn thương con trai của ta. Diệp Thần cũng không có che giấu, trực tiếp nói, không sai, là ta. Thương thế của ngươi con trai của ta, còn dám tới chúng ta phủ thành chủ, không biết ngươi là tự tin đây, vẫn là ngốc đây. Thành chủ lạnh lùng nhìn Diệp Thần hỏi. Thành chủ liền không muốn biết ta thương con trai của ngươi nguyên nhân. Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Lúc này, chỉ thấy thành chủ Ngô Thiên Tượng lạnh lùng nói, cho dù hắn lại muôn bàn sai, đó cũng là ta Ngô Thiên Tượng nhi tử, thương thế của ngươi con trai của ta, ta nhất định phải lấy lại công đạo. Ngô Thiên Tượng không nói lời gì, bay thẳng đến Diệp Thần giết tới. Hắn chính là độ kiếp trung kỳ, mặc dù Diệp Thần thả ra ngoài khí tức có chút mạnh mẽ, thế nhưng có điều cũng là độ kiếp tiền kỳ cường giả thôi. Hắn liền không tin mình không phải là cái tên này đối thủ. Diệp Thần nhìn chém giết tới Ngô Thiên Tượng, lắc lắc đầu, xem ra chuyện này vẫn phải là từ võ lực giải quyết. Được, ngươi đã muốn đánh, vậy ta liền tiếp tới cùng. Thượng quan Tuyết Điển, bảo vệ tốt ta thất sư tỷ. Diệp Thần nói, nhất thời bay người lên. Chỉ thấy Ngô Thiên Tượng một quyền hướng về Diệp Thần đánh tới. Khi hắn thần quyền bên trên xuất hiện từng nét đùa chú, phù văn chiếu rọi cường đại ánh sáng, hướng về Diệp Thần đánh sâu vào hạ xuống. Cuồn cuộn thần quang trực tiếp rơi xuống Diệp Thần trên mặt. Một quyền đặt xuống. Thời khắc này, Ngô Thiên Tượng trợn to hai mắt. Hắn rõ ràng cảm giác mình đánh trúng Diệp Thần, thế nhưng quả đấm của hắn dĩ nhiên vung ở một tàn ảnh bên trên. Chỉ thấy Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, lập tức biến xuất hiện ở một nơi khác. Chịu chết đi. Ngô Thiên Tượng nói, một trường đánh ra. To lớn trường ấn hướng về Diệp Thần đè lên. Diệp Thần nhìn để lên bầu trời to lớn trường ấn, trong miệng lạnh nhạt nói, vậy liền thử xem này Phật gia tuyệt học. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng đưa tay ra, một trường đối với ra. Nhất thời, một cực kỳ to lớn kim quang trường ấn từ trên bầu trời đè ép xuống. Phật gia tuyệt học, Như Lai thần trưởng. Chương 184. Thành chủ thua. Chương 184. Thành chủ thua. To lớn trường ấn từ trên bầu trời đè ép xuống. Cùng Diệp Thần trưởng ấn so với, này Ngô Thiên Tượng trưởng ấn liền nhỏ đi rất nhiều. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần, tiểu tử này, thật giống so với mình tưởng tượng còn cường đại hơn.
Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy hai đạo trưởng ấn trong nháy mắt đối với ở cùng nhau.
Oeng, vô tận uy thế trong nháy mắt thả ra ngoài, bên trong đất trời quần quật lực lượng không ngừng lan tràn. Thời khắc này tất cả mọi người trợn mắt ngất ngụm, nhìn tình cảnh này. Những thị vệ kia chúng khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì bọn họ chưa từng gặp độ kiếp cảnh người ra tay, bây giờ ra tay, liền kinh thiên động địa, tựa hồ lấy sức mạnh của bọn họ, liền có thể hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải. Thời khắc này, trong lúc đó cái kia Ngô Thiên Tượng trưởng ấn trực tiếp bị Diệp Thần áp chế, từ trên bầu trời hạ xuống. Hắn biết, hắn đúng không quá Diệp Thần, đội vã tránh lui. Với anh, chỉ thấy Diệp Thần to lớn trưởng ấn từ giữa bầu trời ép đến trên đất. Trên mặt đất xuất hiện một cực kỳ to lớn hố sâu. Tất cả mọi người nhìn hố sâu, trợn mắt ngoác mồm. Ngay vào lúc này, Ngô Thiên Tượng đống nhiên cảm giác mình sau lưng có chút mơ hồ đầm nói, hắn lúc này mới phát hiện, trước ở trên trời bên trong Diệp Thần đã biến mất rồi. Lẽ nào? Ngô Thiên Tượng đội vã quay đầu lại. Thời khắc này, chỉ thấy một thanh niên mặc áo trắng đã rơi vào trước người của hắn, trường kiếm đã chỉ vào cổ của hắn. Chỉ cần hắn hơi động, mặc dù là Ngô Thiên Tượng như vậy độ kiếp, chỉ sợ cũng phải đầu người rơi xuống đất. Làm sao có khả năng? Thành chủ thua. Tại sao lại như vậy? Chúng ta thành chủ mạnh mẽ như vậy, hắn làm sao sẽ thua? Từng cái thị vệ ngẩng đầu nhìn bầu trời, khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi. Thời khắc này, Ngô Thiên Tượng không phải không thừa nhận, ta thua, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngô Thiên Tượng đúng là một người thoải mái. Mặc dù sinh mệnh nắm giữ ở Diệp Thần trong tay, cũng không xin tha. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Ngô Thiên Tượng, sau đó thu hồi trường kiếm trong tay, bình tĩnh nói, ta tổn thương con trai của ngươi, chẳng qua là bởi vì hắn đùa giỡn người đàn bà của ta, mà ta cũng không có giết các ngươi phụ tử ý tứ của. Nếu là thật có ý đó, ngươi cho rằng con trai của ngươi vẫn có thể sống sót trở về. Ngươi muốn làm cái gì? Ngô Thiên Tượng lạnh lùng nhìn Diệp Thần hỏi. Rất đơn giản, ta chỉ cần một món đồ. Diệp Thần bình tĩnh nói. Món đồ gì? Ngô Thiên Tượng nhìn Diệp Thần, xem ra này Diệp Thần là vì bọn họ Nam Minh Thành bảo bối tới. Bọn họ Nam Minh Thành bên trong vẫn có rất nhiều bảo bối. Có một viên nắm giữ vô thượng linh khí Hôn Nguyên Châu, còn có một bổn tiên nhân phi thăng trước lưu lại bí tịch. Chẳng lẽ hắn là vì những thứ đồ này phía trước? Kỳ thực Ngô Thiên Tượng vẫn còn có chút không có sợ hãi. Hắn là Nam Minh Thành thành chủ, lại là Thiên Ma giáo đường chủ, hắn đã chết, bất kể là triều đình hay là Thiên Ma giáo, cũng sẽ không ngồi xem bất kể. Trong lòng hắn nghĩ, tiểu tử này cũng không dám giết hắn. Ta muốn các ngươi Nam Minh Thành 3 năm trước ra vào thành ghi chép, thay ta tra một người. Diệp Thần bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, mặc dù là Ngô Thiên Tượng cũng có chút không thể tin được. Người này tới nơi này, làm lớn chuyện, chính là vì muốn một quyển ra vào thành ghi chép. Ngươi không muốn những thứ đồ khác? Ngô Thiên Tượng kinh ngạc hỏi. Không muốn, ta vốn không muốn xuất thủ, chỉ có điều ta vừa đến ngươi liền không nói lời gì muốn giết ta, vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là ra tay rồi. Diệp Thần nhìn Ngô Thiên Tượng bình tĩnh đáp lại nói. Thấy Diệp Thần đã không có sát tâm, Ngô Thiên Tượng cũng rõ ràng, mặc dù chính mình có Thiên Ma giáo cùng triều đình chỗ dựa, lúc này người này muốn giết mình cũng là vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, kết nối với Quan Tuyết Yến đều đi theo hắn, người này thân phận nhất định không đơn giản. Vì lẽ đó hắn lập tức nói, vị tiên sinh này, xin di giá trong thành nói chuyện. Diệp Thần cũng không sợ trong thành có mai phục, mang theo thất sư tỷ cùng thượng quan Tuyết Tiến đi vào trong thành. Ngô Thiên Tượng sẽ không Diệp Thần đối thủ, hắn chỉ có thể lấy lễ để tiếp đón. Mặc dù mình nhi tử bị hắn gây thương tích, thế nhưng hắn rõ ràng con trai của chính mình tâm tính, nhất định là hắn trước tiên nhảy dựng lên chuyện đoan, bừng. Vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là làm thôi. Cho tới bị Diệp Thần chém xuống sinh mạng, mạng nhỏ bảo vệ là được, còn nói gì sinh mạng. Tiến vào phủ thành chủ. Lúc này, chỉ thấy mấy cái hầu gái lập tức đến pha trà. Thành chủ lập tức phất phất tay, từng cái quan chức mang theo ra vào thành ghi chép đi vào. Ra vào thành ghi chép toàn bộ thành trì mỗi một ngày đích tình huống, vì lẽ đó, 3 năm ghi chép liền chồng chất đi lên rất nhiều. Một đại chồng sách bày tại Diệp Thần trước mặt. Không biết công tử muốn tra người phương nào? Ngô Thiên Tượng nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, ta nghĩ biết, 3 năm trước, An Diệu Hàm có hay không tới quá nơi này. Lúc này, thành chủ nháy mắt, lập tức nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, cha. Những quan viên kia chúng mới lập tức lật lên. Đúng rồi, cùng danh tự này có chút sắp xỉ cũng đều giúp ta tra một chút. Diệp Thần lập tức nói bổ sung. Mọi người thấy xem, lập tức liền tra xét lên. Xin mời công tử lặng lặng đợi chốc lát. Ngô Thiên Tượng đáp lại nói. Mặc dù trong lòng hắn có chút ghi hận trong lòng, thời khắc này, hắn cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy. Công tử hôm nay tới đây, là vì tìm người. Ngô Thiên Tượng hỏi. Không sai. Diệp Thần hồi đáp. Công tử yên tâm, chỉ cần nàng đã tới Nam Minh Thành, chúng ta thì nhất định sẽ tìm ra. Ngô Thiên Tượng lập tức nói. Diệp Thần kỳ thực cũng chỉ bất quá là một loại phương pháp thôi, kỳ thực Diệp Thần đấy lòng rõ ràng, như tam sư tỷ như vậy lao giang hồ, ra ngoài nhất định dùng tên giả. Diệp Thần chẳng qua là muốn thử vận may, nhìn có hay không cái gì manh mối. Chương 185. Ba sư tỷ là thánh nữ. Chương 185. Ba sư tỷ là thánh nữ. Sau 3 canh giờ, những quan viên kia chúng rốt cục đem tất cả danh sách lật xem xong. Tất cả mọi người lắc đầu nói rằng, khởi bẩm thành chủ, chúng ta lật xem xong hết thảy gần 3 năm danh sách, thế nhưng vẫn chưa tìm tới An Diệu Hàm người này, không biết nàng vào thành thời điểm có phải là dùng giả danh. Diệp Thần nghĩ thầm, chính mình tam sư tỷ nhất định là dùng giả danh rồi, thế nhưng không biết tam sư tỷ dùng cái gì giả danh. Như vậy sắp xỉ tên đây. Diệp Thần lập tức hỏi. Lúc này, chỉ thấy từng cái sĩ quan bắt đầu báo cáo bọn họ tra được sắp xỉ tên. Ta chỗ này tra được một người tên là An Diệu Hoa người. Một sĩ quan nói rằng, vừa nghe tên, Diệp Thần liền lắc đầu, hẳn không phải là chính mình Tam Sư Tỷ. Tam Sư Tỷ sẽ không dùng loại này tên. Ta chỗ này tra được Hồ Diệu Hàm. Diệp Thần vẫn là lắc đầu. Sau đó, bọn họ bắt đầu từng cái báo nổi danh chữ. Cái gì An Miểu Hàm, Hồ Diệu Hàm, Trương Diệu Hàm, Lý Diệu Hàm. Từng cái tên toàn bộ nói ra, thế nhưng Diệp Thần vẫn là lắc đầu. Diệp Thần biết Tam Sư Tỷ tính cách, Tam Sư Tỷ dùng giả danh nhất định cũng là phong tình bạn chủng một loại nào. Những này thay cái dòng họ, đổi một chữ đích xác sự tình, Tam Sư Tỷ hẳn là sẽ không làm. Nói rồi thật nhiều cái tên sau khi. Lúc này, chỉ thấy có một sĩ quan ấp úng mở miệng nói rằng, thành chủ, ta cũng tra được một. Nói. Thành chủ lớn tiếng quát lên. Nhưng là. Có cái gì nhưng là. Nói a, ngươi đang ở đây sợ cái gì? Thành chủ lớn tiếng hỏi. Cái kia sĩ quan lập tức nói, danh tự này, là chúng ta thánh nữ trước vào thành thời điểm, dùng là tên, gọi là An Diệu Nhi. Lời vừa nói ra. Diệp Thần trong lòng có chút khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Hắn vừa tiến vào trong thành liền nghe được liên quan với Thiên Ma giáo thánh nữ tin tức. Thiên Ma giáo thánh nữ là 3 năm trước bị tìm được. Chính mình Tam Sư Tỷ cũng là 3 năm trước đi ra ngoài thế gian này hôn như vậy hợp. Lẽ nào? Chính mình Tam Sư Tỷ chính là Thiên Ma giáo thánh nữ. Tam Sư Tỷ là thánh nữ. Tại sao lại như vậy? Hơn nữa, An Diệu Nhi, An Diệu Hàm. Xem ra, cái này Thiên Ma giáo thánh nữ là Diệp Thần Tam Sư Tỷ độ khả thi rất cao. Diệp Thần trong lòng vô cùng kích động, thế nhưng hắn vẫn là ánh mắt bình tĩnh, nhìn thành chủ Ngô Thiên Tượng hỏi, các ngươi Thiên Ma giáo thánh nữ là như thế nào bị tìm được? Lúc này, thành chủ nhìn về phía thượng quan Tuyết Điển, hắn phất phất tay, để tất cả sĩ quan đều xuống. Sau đó mới bắt đầu nói rằng, không dối gạt công tử, kỳ thực 3 năm trước thánh nữ cũng là đi tới đến chúng ta Nam Minh Thành, vừa vặn khi đó, giáo chủ của chúng ta cũng đang ở Nam Minh Thành, giáo chủ chẳng biết vì sao liền phát hiện thánh nữ. Sau khi, thánh nữ liền bị giáo chủ mang về giáo chủ để chúng ta che giấu tin tức, không muốn đem thánh nữ lai lịch nói cho bất luận người nào. Ta biết, nếu như ta không nói cho ngươi, chỉ sợ ngươi có thủ đoạn để ta nói ra, vì lẽ đó, ta bây giờ liền đem cái này bí mật nói cho ngươi, có người nói, này thánh nữ là đến từ Đông Phương một tiểu tiên môn. Lời vừa nói ra, Diệp Thần lập tức kích động đứng lên. Đông Phương một tiểu tiên môn. Đây không phải là liền bọn họ tiên duyên thánh địa. Hơn nữa các loại điều kiện, cái này An Diệu Nhi, rất khả năng chính là mình Tam Sư Tỷ. Vì lẽ đó, chính mình Tam Sư Tỷ dĩ nhiên là Thiên Ma giáo thánh nữ, Thiên Ma giáo chủ con gái sao? Diệp Thần hiện tại có cảm thấy có 0.8 khả năng cho rằng cái này Thiên Ma giáo thánh nữ chính là chính mình Tam Sư Tỷ, mặc dù không phải, cũng phải đi tới xác nhận một hồi. Hơn nữa, chính mình Tam Sư Tỷ lại muốn luận võ trò rể. Tam Sư Tỷ hẳn là yêu thích chính mình. Ở chính mình hết thảy sư tỷ bên trong, Diệp Thần cùng mình Tam Sư Tỷ thời gian chung đụng là nhiều nhất. Diệp Thần cũng là hiểu rõ nhất Tam Sư Tỷ người. Tam Sư Tỷ hẳn là yêu thích chính mình. Nàng nhất định sẽ chờ đợi mình đi tìm nàng, như vậy, nàng vì sao lại đáp ứng luận võ chọn rể đây? Thời khắc này, Diệp Thần minh bạch, chỉ có một khả năng, đó chính là nàng không có lựa chọn nào khác. Diệp Thần lập tức đứng dậy, nhìn Triệu Tịch Giao cùng Thượng Quan Tuyết đến nói, "Chúng ta đi." Hai người lập tức đứng dậy, đi theo Diệp Thần rời đi. Lúc này, những kia các sĩ quan khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn thành chủ hỏi, "Thành chủ, người kia đúng là tìm đến thánh nữ?" Thời khắc này, Ngô Thiên Tượng ánh mắt có chút chấn động. Thánh nữ cử hành luận võ chọn rể, phòng trường thiên hạ hảo kiệt đều sẽ tới Thiên Ma Thành, mà tiểu tử này tuổi trẻ tài cao, tuổi cũng không lớn, liền có thể có thực lực như thế, xem ra lần này luận võ chọn rể đại hội trở nên càng ngày càng thú vị rồi. Thành chủ lạnh nhạt nói. Thành chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta phải đem chuyện này bẩm báo Thiên Ma giáo sao? Một sĩ quan hỏi. Thành chủ trầm tư một chút nói, đang báo đi, có điều 2 ngày nay chúng ta Thiên Ma giáo phong vân tế hội, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không nhiều lòng rồi. Thành chủ đi từ từ ra cửa, nhìn về phía trên bầu trời, mở miệng lạnh nhạt nói, thế giới này khả năng liền muốn trở rời rồi. Chương 186, Thiên Ma lệnh. Chương 186, Thiên Ma lệnh. Diệp Thần lập tức liền mang theo chính mình Thất Sư Tỷ cùng Thượng Quan Tuyết Điển rời đi. Dựa theo như thế suy tính như vậy, Thiên Ma giáo thánh nữ rất khả năng chính là mình Tam Sư Tỷ. Mà bây giờ, chính mình Tam Sư Tỷ muốn cử hành luận võ chọn rể nghi thức. Diệp Thần còn nhớ hắn và Tam Sư Tỷ ước hẹn 3 năm. 3 năm sau khi, Diệp Thần sẽ đi tìm các nàng, thế nhưng Tam Sư Tỷ cũng không chờ Diệp Thần đến, liền cử hành luận võ chọn rể, như vậy liền nói rõ, nàng hơn nửa không phải tự nguyện. Rất có thể là tình thế bức bách. Xem ra Thiên Ma giáo tình thế cũng không như là ở bề ngoài như vậy gió êm sóng lặng. Vì lẽ đó, Diệp Thần phải tận lực chạy tới chính mình Tam Sư Tỷ bên người. Mặc dù Thiên Ma giáo thánh nữ không phải là của mình Tam Sư Tỷ, Diệp Thần cũng phải tự mình đi xác nhận. Thiên Ma giáo tổng bộ ở trên trời Ma Thành, ở Nam Minh Thành cùng Thiên Ma Thành trung gian, còn cách 1 tháng tiêu thành. Muốn đi tới Thiên Ma Thành, mặc dù không ngừng không nghỉ chạy đi, chỉ sợ cũng cần mấy ngày mấy đêm thời gian. Thế nhưng Diệp Thần mang theo chính mình Thất Sư Tỷ, không thể không ngày không đêm chạy đi. "Chủ nhân, ngươi thật sự muốn đi Thiên Ma Thành?" Thượng Quan Tuyết Tiến nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần nhàn nhạt đáp lại, "Nếu hỏi thăm được ta Tam Sư Tỷ tin tức, bất luận Thiên Ma giáo thánh nữ có phải là của ta hay không Tam Sư Tỷ, ta đều muốn đi nhìn một chút." Lúc này, Thất Sư Tỷ Triệu Tịch Giao không rõ hỏi, Tam Sư Tỷ thế nào lại là Ma giáo thánh nữ? Rất hiển nhiên, nàng có chút không tiếp thụ được sự thực này. Bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa cho tới nay đều là lấy chính đạo tự xưng, cũng là tùy tùng chính đạo một phương. Lúc trước bị Diệp Thần giết chết Hắc Ma dạy, như vậy Ma giáo đều là người chính đạo người gọi đánh đối tượng. Triệu Tịch Giao ở vào tình thế như vậy, đối với ma giáo vẫn là nắm giữ phiến diện. Thế nhưng Diệp Thần không giống nhau. Hắn kiếp trước chính là thế kỷ 21 tốt đẹp thanh niên, xem qua vô số tiểu thuyết, anime, phim truyền hình, mà những thứ đồ này dạy dỗ hắn, phía trên thế giới này cũng không có tuyệt đối người xấu. Không thể nói chính đạo người đều là người tốt. Trong chính đạo, rất nhiều người đều là khoác áo khoác, ra vẻ đạo mạo người. Cũng không có thể nói ma giáo bên trong đều là người xấu, ma giáo bên trong chỉ sợ cũng có rất nhiều tiêu sái quang minh nam tử hán. Vì lẽ đó, Diệp Thần chưa bao giờ lấy chính tả phán xét tốt xấu. Diệp Thần phán xét người tốt cùng người xấu chỉ có một tiêu chuẩn, đó chính là căn cứ tự thân phán xét. Đối với mình có lợi chính là người tốt, đối với mình tai hại chính là người xấu. Đơn giản như vậy mà thôi. Ta mặc kệ Tam sư tỷ có phải là ma giáo thánh nữ, ta chỉ biết một chút, bất luận Tam sư tỷ là ai, đều là sư tỷ của ta. Diệp Thần đáp lại nói. Nghe xong Diệp Thần vừa nói như thế, Triệu Tịch Giao cũng gật đầu một cái nói, tiểu sư đệ ngươi nói rất đúng mới, Tam sư tỷ bất luận ở nơi nào, đều là chúng ta yêu nhất Tam sư tỷ. Ba người đi suốt đêm, tùy tiện ngừng nghỉ một hồi, liền bắt đầu chạy đi rồi. Sau ba ngày, bọn họ cuối cùng đã tới Tháng Tiêu Thành. Muốn đến Tiên Ma Thành, nhất định phải trải qua Tháng Tiêu Thành. Hơn nữa, Thiên Ma Thành chính là Thiên Ma giáo chủ thành, người bình thường cũng không thể tiến vào Thiên Ma Thành. Hơn nữa, ở Tháng Tiêu Thành cùng Nam Minh Thành bên trong, hay là còn có phổ thông bách tính. Thế nhưng ở trên trời ma trong thành, toàn bộ đều là Thiên Ma Thành giáo chúng, cơ hồ không có phổ thông bách tính. Muốn đi vào Thiên Ma Thành, nhất định phải tiến công Tháng Tiêu Thành. Đi tới Tháng Tiêu trong thành. Lúc này, Diệp Thần phát hiện, Tháng Tiêu trong thành, ngoại trừ bản thành người ở ngoài, còn có rất nhiều ngoại hắn gia người ngoại lai viên. Từng cái giang hồ nhân sĩ đi tới Tháng Tiêu Thành. Diệp Thần từ đối thoại của bọn họ bên trong có thể thu được, những người giang hồ này sĩ đều là tới tham gia luận võ chọn rể. Luận võ chọn rể vẫn chưa hạn chế mọi người thân phận, chỉ nói là thắng lợi bị tuyển chọn sau khi, nhất định phải gia nhập Thiên Ma giáo. Truyền thừa Thiên Ma giáo giáo chủ Y Bát, trở thành Thiên Ma giáo giáo chủ, khống chế toàn bộ Thiên Ma giáo. Cơ hội như vậy, bất kể là ai, đều nên muốn đem nắm chặt đi. Vì lẽ đó, ở toàn bộ thiên hạ, đối với mình thực lực có chút tự tin người, tự nhiên đều sẽ phía trước Thiên Ma giáo bên trong, tham gia này luận võ chọn rể. Thế nhưng hiện tại luận võ chọn rể còn chưa bắt đầu, bọn họ đồng tiến vào không được Thiên Ma Thành. Vì lẽ đó, toàn bộ giới tu hành người đều ở Tháng Tiêu Thành đóng quân. Đợi được Thiên Ma Thành mở ra thời điểm, bọn họ mới có thể tiến vào Thiên Ma Thành, tham gia luận võ chọn rể. Diệp Thần bọn họ tìm được rồi một khách sạn để ở bọn họ điểm mấy cái đồ nhắm rượu, bắt đầu ăn lên. Mấy ngày tàu xe mệt nhọc, bọn họ vẫn luôn không có khỏe mạnh tu dưỡng một hồi. Bây giờ tới nơi này Tháng Tiêu Thành, tuy rằng Diệp Thần sốt ruột, cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Sau khi ngồi xuống, Diệp Thần nhìn Thượng Quan Tuyết Điển, mở miệng hỏi, làm sao mới có thể tiến vào Thiên Ma Thành? Thượng Quan Tuyết Tiến vội vàng nói, muốn đi vào Thiên Ma Thành, nhất định phải chờ Thiên Ma Thành cửa thành mở ra, chúng ta mới có thể tiến vào. Trong ngày thường muốn đi vào nói, trừ phi gia nhập Thiên Ma giáo, thu được Thiên Ma lệnh. Thiên Ma lệnh? Đó. Diệp Thần hỏi. Lúc này, chỉ thấy Thượng Quan Tuyết Tiến ôm lên tay áo của chính mình, chỉ thấy trên tay của nàng có một dấu ấn. Ấn ký này chính là Thiên Ma lệnh, Thiên Ma lệnh là lạc ấn tại mỗi một cái gia nhập Thiên Ma giáo người thân thể bên trên, hàng nhái không được. Thượng Quan Tuyết Tiến mở miệng nói. Ngay vào lúc này, bên cạnh một bàn người bỗng nhiên mở miệng nói, tiểu tử, nơi này không phải là cho các ngươi chơi đùa ra địa phương, ngươi cho rằng Thiên Ma giáo là ngươi nhà sao? Người nào cũng có thể đi vào, ta khuyên ngươi vẫn là sớm chút trở lại bú sữa đi. Diệp Thần khẽ cau mày, xem ra đối thoại của bọn họ bị nghe được. Có điều, để Diệp Thần không nghĩ ra là, bất luận tới chỗ nào, đều có loại này ngốc nghếch tìm cớ người. Chương 187, Nguyệt Tiêu Thành. Chương 187, Nguyệt Tiêu Thành. Diệp Thần tổng kết một hồi nguyên nhân, hay là bởi vì chính mình quá đẹp trai lại quá tuổi trẻ, vì lẽ đó rất nhiều người lại như tìm đến mình cha. Có điều, thế giới chính là như vậy, mặc dù ở Diệp Thần lúc trước thế kỷ 21 cũng là như vậy đi, ở trong trường, ai không hợp quần quần một điểm, ai ưu tú một ít, cũng dễ dàng chịu đến người khác nhằm vào. Diệp Thần lắc lắc đầu, nếu bọn họ muốn đi tìm cái chết, bên kia đến đây đi. Nơi này không phải là cái gì xã hội pháp trị. Diệp Thần cũng không phải thánh nhân gì. Ở nơi này thế giới, bất kể là ai, Diệp Thần muốn giết, liền giết, không cần lý do. Cần chỉ có thực lực mạnh mẽ. Ở nơi này thế giới, cường giả vi tôn. Diệp Thần hơi dương mắt, chỉ thấy ba người ngồi ở bên cạnh bọn họ trên bàn, một mang theo một nón rộng đành, bên hông vác lấy một thanh đại đao. Mặt khác một vị trong tay cầm quạt xếp, thoạt nhìn là một phong độ phiên phiên nam tử. Còn có một, là một thấp bé hán tử, có chút tặc mi thử nhãn. Chúng ta toàn bộ đều ở nơi này chờ đây, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể tiên tiến vào ngày này mà thành. Cầm quạt xếp nam tử phẩy phẩy phong, tiếp tục nói. Diệp Thần nhìn ba người. Ba người này cũng đã đạt đến đại thừa cảnh giới. Có điều cũng là, chỉ sợ cũng chỉ có đại thừa cảnh giới, mới có tự tin tới đây Thiên Ma Thành, tranh cướp một hồi Thiên Ma giáo giáo chủ vị trí. Có điều, bởi vì hạn chế tất cả cao thủ đều phải ở 100 tuổi bên trong, vì lẽ đó, 100 tuổi bên trong độ kiếp cao thủ, chỉ sợ cũng không nhiều, vì lẽ đó, những này đại thừa cảnh giới cao thủ, liền ôm may mắn tâm lý. Có lúc, hay là chỉ cần mình biểu hiện được, mặc dù không có thắng lợi. Thế nhưng nếu như bị thánh nữ chọn chúng cũng rất có thể trở thành kim vi tế. Mà Diệp Thần hình dáng giống là một mặt trắng nhỏ. Vì lẽ đó, liền bị bọn họ coi là đối thủ cạnh tranh rồi. Diệp Thần ánh mắt vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta có thể hay không tiến vào ngày này mà thành, tựa hồ không liên quan chuyện của các ngươi đi. Lúc này, cầm quạt xếp nam tử đứng lên, nhìn Diệp Thần cười nói, tiểu tử, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi nhất định là muốn trước tiên lẫn vào tiên ma thành, sau đó đoạt được tiên cơ đi, có điều không may, ngươi ở nơi này gặp ta. Diệp Thần vẫn chưa ra tay, chỉ thấy hắn bình tĩnh máy mắt. Lúc này, chỉ thấy Thượng Quan Tuyết Yến nhất thời ra tay. Thượng Quan Tuyết Yến vô vô bàn. Nhất thời, ba chi đũa tử trên bàn bay ra. Thượng Quan Tuyết Yến nhẹ nhàng hơi động, chỉ thấy ba chi đũa nhất thời bay ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Con kia thấy ba chi đũa trong nháy mắt xuất vào mi tâm của bọn họ bên trong. Nhất thời, ba cái đại thừa cảnh cao thủ trong nháy mắt chết ở Diệp Thần trước mặt. Ánh mắt của bọn họ vô cùng kinh ngạc, mặc dù là trước khi chết, bọn họ cũng không có nghĩ đến, bọn họ làm sao sẽ chết. Bọn họ nhưng là đại thừa cảnh cao thủ, ở nơi này phía trên thế giới, có thể đạt đến đại thừa cảnh, đều là thực lực nằm ở trung thượng trình độ, thế nhưng làm sao cứ như vậy chết rồi? Thượng Quan Tuyết Tiến chính là độ kiếp cảnh cao thủ, muốn giết mấy cái đại thừa cảnh giới cao thủ, còn không đơn giản sao? Chỉ thấy ba người ngã xuống trên bàn. Lúc này, chỉ thấy trong điếm người cũng không có kinh ngạc, bởi vì bây giờ Nguyệt Tiêu Thành bên trong, cơ hồ đều là cao thủ. Chuyện như vậy, mỗi ngày đều muốn phát sinh rất nhiều lần. Bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc rồi. Bây giờ Nguyệt Tiêu Thành, mặc dù là độ kiếp cảnh cao thủ lúc nào chết rồi, bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thần thấy người khác không có hoang mang, đúng là hơi có chút kinh ngạc. Tháng này Tiêu Thành mang đến cho hắn một cảm giác cùng những thành thị khác có sự bất đồng rất lớn. Lúc này, chỉ thấy trưởng quỹ phất phất tay, đến rồi mấy cái tiểu nhị liền đem ba bộ xác chết mang tới xuống. Diệp Thần hơi kinh ngạc nhìn về phía trưởng quỹ kia. Trưởng quỹ kia thực lực cũng không sai, dĩ nhiên là một động hư cảnh cường giả. Diệp Thần cười cười nói, các ngươi như vậy liền đem thi thể này xử lý. Trưởng quỹ vội vã cười làm lành nói, hết cách rồi, chuyện như vậy ở chúng ta nơi này phát sinh nhiều lắm, bởi vì bọn họ đều là chạy thánh nữ tới, vì lẽ đó vẫn không có tiến vào thiên ma thành, bọn họ liền bắt đầu cạnh tranh. Nói thật, tiệm chúng ta bên trong mỗi ngày đều muốn chết mấy chục người, nếu như vẫn bày ảnh hưởng chúng ta làm ăn, vì lẽ đó chúng ta liền chủ động đem thi thể xử lý. Trưởng quỹ lập tức nói. Diệp Thần cười cận nhìn trưởng quỹ hỏi, các ngươi như thế xử lý xác chết, vạn nhất có người đến tìm xác chết làm sao bây giờ? Trưởng quỹ nhất thời bắt đầu cười lớn, không sao, nơi này chính là thiên ma giáo địa phương, mặc dù là độ kiếp cảnh giới, tới nơi này gây phiền phức, chỉ sợ cũng khó có thể sống sót rời đi. Lời vừa nói ra, Diệp Thần minh bạch. Trưởng quỹ sở dĩ không có sợ hãi, là bởi vì sau lưng có thiên ma giáo chỗ dựa. Diệp Thần cũng rõ ràng, những người dân này vì sao có thể sinh sống ở thiên ma giáo hoảng sợ bên dưới, thiên ma giáo đang cho hắn chúng hoảng sợ đồng thời, cũng cho bọn hắn che chở. Ở đây, chỉ cần không nhận tội nhạ, chọc cho thiên ma giáo, bất kể là tìm nhạ, chọc cho ai, đều sẽ có thiên ma giáo thay bọn họ chỗ dựa. Diệp Thần gật gật đầu. Lúc này, Diệp Thần rượu và thức ăn của bọn họ lên đây. Diệp Thần bọn họ ăn một ít đồ nhắm rượu, liền từng người về tới trong phòng. Lúc này, Diệp Thần gọi tới Thượng Quan Tuyết Yến. Hắn nhìn Thượng Quan Tuyết Yến trên tay dấu ấn, hay là hắn có thể làm giả loại này dấu ấn. Chương 188, làm giả thiên ma lệnh. Chương 188, làm giả thiên ma lệnh. Diệp Thần nhìn Thượng Quan Tuyết Yến trên tay dấu ấn. Lúc này, Thượng Quan Tuyết Yến nhìn Tiêu Trần hỏi, chủ nhân, loại này dấu ấn thật sự có thể làm giả? Diệp Thần lạnh nhạt nói, loại này dấu ấn chính là thông qua một loại bùa chú, đem dấu ấn khắc vào sâu trong linh hồn, tương tự một đạo công xiềng. Nếu như ta không đoán không lầm, loại này dấu ấn chỉ cần gặp phải đặc thù chất khí thì sẽ làm ra đặc thù phản ứng. Lúc này, Thượng Quan Tuyết Tiến lập tức nói, chủ nhân nói không sai, loại này dấu ấn đúng là như thế, ở Nguyệt Tiêu Thành cùng Thiên Ma Thành cửa lớn chỗ có một khối thiên ma thạch. Khi chúng ta thiên ma giáo người đưa tay đặt ở trên tảng đá thời điểm, trên người chúng ta thiên ma lệnh cùng thiên ma thạch đều sẽ phát sinh hồng quang, chúng ta liền có thể tiến vào thiên ma thành. Thế nhưng nếu là đo lường đi ra không có bất kỳ ánh sáng hoặc là tia sáng màu sắc không đúng, chúng ta đều sẽ bị triệt để đánh giết. Diệp Thần gật gật đầu. Hắn rõ ràng, cái này to lớn thiên ma thành, mặc dù là chính mình, sợ là cũng không thể mạnh mẽ xông vào. Thiên ma giáo tổng bộ nên nắm giữ mười mấy độ kiếp cảnh cao thủ. Tuy rằng Diệp Thần ở độ kiếp cảnh cơ hồ vô địch, thế nhưng quả bất địch chúng, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, Diệp Thần vẫn là rất vất vả. Nếu là Diệp Thần cô độc, một người đến vậy đúng là dễ bàn, tìm một cơ hội liền trà trộn vào đi tới. Thế nhưng hiện tại chính mình thất sư tỷ đi theo bên cạnh chính mình, vì lẽ đó Diệp Thần nhất định phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn. Bọn họ có thể tiến vào thiên ma giáo chỉ có hai cái cơ hội. Một chính là cùng đợi cửa thành mở ra, luận võ chọn rể thời điểm đi vào. Thế nhưng một cái khác, chính là làm giả loại này dấu ấn. Diệp Thần có thể không chờ được, hắn hận không thể sớm một ít cùng mình tam sư tỷ gặp lại, vì lẽ đó, Diệp Thần quyết định bí quá hóa liều. Nếu như thực sự không được, đợi thêm cửa thành mở đi. Cho tới gia nhập thiên ma giáo, Diệp Thần đã là tiên duyên thánh địa người, vì lẽ đó cũng sẽ không gia nhập cái khác giáo phái. Loại này dấu ấn mặc dù là khắc vào các ngươi sâu trong linh hồn, thế nhưng nếu như chúng ta làm giả liền không cần phiền toái như vậy, ta chỉ cần có thể phục chế loại này dấu ấn, một lần nữa chế tác đồ chú, liền có thể làm giả loại này dấu ấn. Diệp Thần lạnh nhạt nói, phải biết, Diệp Thần nhưng là đùa chú đại sư. Hắn lúc trước cùng tứ sư tỷ học qua luyện đan thuật, đùa chú thuật, thuật điều khiển rối. Sau đó, hắn lần lượt đánh dấu. Đánh dấu rất nhiều loại luyện đan đùa chú tâm pháp, hắn tu luyện sau khi, những phương diện này trình độ, cũng từ từ siêu việt tứ sư tỷ. Vì lẽ đó, đối với những người khác tới nói, hay là khó có thể phục chế loại này dấu ấn. Thế nhưng đối với Diệp Thần tới nói, kỳ thực cũng không khó. Phục chế dấu ấn tuy rằng đơn giản, thế nhưng muốn phục chế loại này dấu ấn đặc thù chân khí liền rất mệt khó, nếu không, chỉ cần là đùa chú đại sư cũng có thể gọi là ngụy trang trở thành tiên ma giáo người rồi. Có điều, đối với thay đổi chân khí cấu tạo, Diệp Thần cũng học được. Diệp Thần cùng Tam sư tỷ tu luyện ẩn nạp thuật, nguyên lý chính là thay đổi chân khí khí tức, do đó thay đổi cả người khí tức. Lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên hơi kinh ngạc, chỉ thấy hắn tự lẩm bẩm, dựa theo như thế tới nói Tam sư tỷ dạy ta ẩn nạp thuật cùng ngày này ma lệnh vận hành rất tương tự, đều là thay đổi trong thân thể của mình chân khí, biến thành đặc thù chân khí. Nếu như thực sự là nếu như vậy, xem ra Thiên Ma giáo thánh nữ rất có thể là Tam sư tỷ, mà nàng lúc trước dạy mình ẩn nạp thuật, rất có thể là Thiên Ma giáo tâm pháp. Diệp Thần sau khi nói xong, trong lòng càng có mấy phần sức lực. Nếu như thực sự là nếu như vậy hắn phục chế Thiên Ma lệnh liền đơn giản hơn rồi. Chủ nhân, ngày này ma lệnh chính là khắc ở chúng ta sâu trong linh hồn dấu ấn, làm sao có khả năng làm giả? Thượng quan Tuyết Tiến vẫn còn có chút không tin. Diệp Thần cười nhạt nói, ngươi vươn tay ra. Thượng quan Tuyết Tiến đưa tay ra. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần bình tĩnh nhìn Thượng quan Tuyết Tiến trên tay dấu ấn, sau đó dùng chân thị chi nhãn nhìn rõ ràng bản chất. Ngay sau đó, Diệp Thần bắt đầu người chế tác đụ chú. Chỉ thấy chân khí của hắn hơi động. Đương nhiên, chỉ thấy cánh tay của hắn bên trên xuất hiện một cùng Thượng quan Tuyết Tiến một vệt giống nhau Thiên Ma lệnh. Chỉ có điều, duy nhất không giống là Diệp Thần này một vẫn chưa chạm chỗ ở linh hồn nơi sâu xa. Sau đó, Diệp Thần lại dùng chính mình Tam sư tỷ dạy mình nhận nạp thuật, cải tạo này trong thân thể của mình chân khí. Chân khí cải tạo sau khi hoàn thành, lúc này Diệp Thần khí chất đống nhiên thay đổi mấy phần, như là biến thành người khác giống như vậy, tuy rằng dung mạo không thay đổi, thế nhưng bất kể là khí tức, vẫn là khí chất, đều cùng trước đây không giống với lúc trước. Thừa quan Tuyết Tiến kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói, "Chủ nhân, ngươi bây giờ xem ra thật sự như là chúng ta Thiên Ma giáo người." Diệp Thần gật gật đầu, xem ra chính mình cách làm vẫn là rất hoàn mỹ. Thượng quan Tuyết Tiến là Thiên Ma giáo người, cho nên nàng có thể tùy ý ra vào Thiên Ma thành. Thế nhưng hiện tại, phiên toái là của mình thất sư tỷ, nàng tuy rằng đã học Tam sư tỷ ẩn nạp thuật, thế nhưng học nghệ không tinh, căn bản không có cách nào làm được thay đổi chân khí cấu tạo. Mặc dù Diệp Thần cho nàng in lại bùa chú, chân khí vẫn là không cách nào thay đổi. "Tiểu sư đệ, vậy ta làm sao bây giờ?" Thất sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần suy nghĩ một chút sau đó nói, "Đối với lời của sư tỷ, chỉ có một biện pháp, đó chính là ta chuyện một ít chân khí cho ngươi, đến thời điểm ngươi vận hành ta đưa cho ngươi những này chân khí, mới có thể thông qua kiểm tra." "Phát khí, đôi kia tiểu thần ngươi có hay không có ảnh hưởng?" Triệu Tịch Giao liền vội vàng hỏi. Diệp Thần cười cười nói, "Yên tâm đi, ta độ kiếp tu vi chân khí, có thể so với ngươi nghĩ tượng phải nhiều hơn nhiều." Diệp Thần trong thân thể có một mảnh chân khí hải, mặc dù cho Triệu Tịch Giao một hồ nhỏ đại chân khí, cũng không quan đau khổ. "Có điều," Diệp Thần đông nhiên nói. "Tuy nhiên làm sao?" Triệu Tịch Giao liền vội vàng hỏi. "Phát khí có chút tiêu hao thời gian, vì lẽ đó, sư tỷ đêm nay liền cùng ta ở cùng một chỗ đi." Diệp Thần lạnh nhạt nói. Thời khắc này, thất sư tỷ khuôn mặt đỏ lên, đáp lại nói, "Tốt." Chương 189, truyền công. Chương 189, truyền công. Diệp Thần phải cho thất sư tỷ truyền công. Thượng quan Tuyết Tiến đương nhiên sẽ không làm kỳ đà cản mũi. Sống hơn 100 tuổi, có thể sống lâu như vậy, đắc ở nàng có tự mình biết mình. Vì lẽ đó, nàng liền đối với Diệp Thần được rồi một lễ nói, cái kia thuộc hạ trước hết cáo lui. Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai tiến vào Thiên Ma thành." "Là, chủ nhân." Thượng quan Tuyết Tiến thức thời đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Triệu Tịch Giao rồi. Diệp Thần ngồi ở trên giường, lạnh nhạt nói, "Thất sư tỷ, lên giường đi." "Trên, lên giường." Thất sư tỷ lập tức kinh hãi. "Ngươi không lên giường, ta làm sao cho ngươi truyền công?" Diệp Thần cười nói. Thất sư tỷ sắc mặt có chút từng đỏ, sau đó đi từ từ lại đây, ngồi ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần hai tay chống đỡ ở thất sư tỷ trên lưng. Diệp Thần nhìn thất sư tỷ bóng lưng. Thất sư tỷ bên thai rơi một đôi bạc con bướm quyền hai, dùng một nhánh bạc châm kéo lại mái tóc đen nhánh, bàn thành tinh trí, dồn liễu diệp châm, lại bấm một đóa cây ngọc lan đường tiến lên, có vẻ thanh tân mỹ lệ tao nhã đến cực điểm. Lông mày nhẹ chút, anh đào bờ môi không nhiễm mà xích, cả người tản ra cô phong lan đu ngọt mùi thơm, thanh tú mà không mất đi ti ti quyến rũ. Tản ra quý tộc khí tức, xinh đẹp không dính khói bụi trần gian, xinh đẹp đến cho đến. Giống như đi vào phàm trần tiên tử, vung lên trong tay ngọc diện la phiến, tao nhã mà có khí chất. Nàng mặc một bộ hơi ghét đơn giản trắng thuần sắc trường cầm y liề, dùng màu nâu đậm sợi tơ ở vải bóc trên thêu ra tinh xảo mạnh mẽ cành cây, màu hồng đào sợi tơ thêu ra từng đóa nở rộ hoa mai. Từ làn váy vẫn kéo dài tới eo nhỏ, một cái huyền màu tím rộng thắt lưng nắm chặt eo nhỏ, hiện ra tư thái yểu điệu, trái lại trả lại người một loại thanh nhã không mất hào hoa phú quý cảm giác. Diệp Thần hai tay chống đỡ ở thất sư tỷ trên lưng. Thất sư tỷ lưng vô cùng non mềm, cũng cực kỳ tốt mỏ. Có điều, Diệp Thần hiện tại không phải là có ý đồ xấu thời điểm. Hắn đem chính mình chân khí truyền vào thất sư tỷ trong thân thể. Từ lúc này, thất sư tỷ phát ra một tiếng thoải mái ưng thanh. Đó là đương nhiên, Diệp Thần bằng nhu hòa công lực truyền vào thất sư tỷ trong thân thể, vì lẽ đó, thất sư tỷ tiếp thu Diệp Thần công lực thời điểm là phi thường thoải mái. Từ từ công lực không ngừng rót vào thất sư tỷ trong thân thể. Lúc này, thất sư tỷ sắc mặt bên trên đột nhiên xuất hiện dị dạng đỏ ửng. Sau 3 canh giờ, Diệp Thần rốt cục truyền công hoàn thành. Diệp Thần truyền rất nhiều công lực tiến vào thất sư tỷ trong thân thể, thất sư tỷ cũng đạt tới động hư cảnh đỉnh cao, tựa hồ khoảng cách đại thừa cảnh giới chỉ có cách một tia rồi. Lúc này, thất sư tỷ tựa hồ có hơi chưa hết thòng thèm. "Tiểu thần, ngươi là không phải rất lâu không có chạm ta?" Lúc này, thất sư tỷ nhìn Diệp Thần nói rằng, "Không phải vừa còn đang chạm sao?" Diệp Thần cười nói, "Ngươi biết, ta nói không phải ý này." Thất sư tỷ lập tức nói, "Đó ý tứ?" Diệp Thần không rõ. Lúc này, thất sư tỷ lập tức trở về đầu, đồng nhiên Diệp Thần đẩy lên, đặt tại trên giường. Thất sư tỷ ánh mắt như nước trong veo nhìn chằm chằm Diệp Thần cái kiết như tinh không một loại con mắt, mở miệng nói rằng, ta nói là ý này. Thất sư tỷ nói xong, lập tức cúi đầu, quay về Diệp Thần môi, hôn hít lên. Thất sư tỷ đè lên Diệp Thần, không ngừng hôn Diệp Thần. Diệp Thần không nghĩ tới, chính mình thất sư tỷ dĩ nhiên như thế cũng dã, để hắn không khỏi có chút kích động. Trong ngay mắt, Diệp Thần sụp sôi lên, ngẩng đầu rất vinh, thọt tới thất sư tỷ. Thất sư tỷ tự nhiên biết đó, sắc mặt càng thêm đỏ. Thế nhưng nàng tựa hồ không có ngăn cản Diệp Thần, mà là nhẹ giọng ghé vào Diệp Thần bên tai nói, tiểu thần, giúp ta phát dục một chút đi. Diệp Thần lập tức liền rõ ràng là có ý gì, hai tay của hắn hướng lên trên, chạm được mềm mại. Diệp Thần có chút không cam lòng, bị thất sư tỷ đè lên, tính là gì nam nhân? Sau đó, hắn lật ra một thân, lập tức đem thất sư tỷ đặt ở dưới thân. Giao giao sư tỷ, có thể không? Diệp Thần nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Thất sư tỷ lắc đầu nói, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là, Diệp Thần có chút không cam lòng. Cái kia dùng tay. Thất sư tỷ nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Ngày hôm sau, ngày mới vừa sáng, chỉ thấy thất sư tỷ nằm ngoài Diệp Thần trên người, Diệp Thần trong tay mềm mại đã biến thành tay hắn nắm dáng dấp. Diệp Thần nhẹ nhàng mở mắt ra, sau đó hơi nhúc nhích một chút. Lúc này, thất sư tỷ cũng tỉnh rồi, nàng mở to mông lung mắt buồn ngủ, ngồi dậy, ngồi ở Diệp Thần trên người. Ha, nàng đánh một thật giải ngáp, đột nhiên cảm giác thấy dưới mông diện có chút cuộn cuộn đến sợ. Diệp Thần ôn nhu hỏi, sư tỷ, ngươi đã tỉnh? Nghe được Diệp Thần thanh âm của thất sư tỷ trên mặt thiểu hồng, đều tại ngươi, tối hôm qua để sư tỷ mệt như vậy, ngày hôm nay thiên đô như thế sáng, ta còn ra rời, mệt mỏi, ngủ rũ. Thất sư tỷ gắt giọng. Diệp Thần cười cợt, đội lên đỉnh. Để thất sư tỷ đứng dậy. Thất sư tỷ đứng lên. Diệp Thần mặc quần áo xong, thất sư tỷ vẽ xong chăn cho. Lúc này đều sáng sớm lên. Diệp Thần nhẹ nhàng mở cửa. Lúc này chỉ thấy Thượng Quan Tuyết Tiến đứng ở trước cửa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần hỏi. Chủ nhân đêm qua không phải nói rõ trời sáng sớm liền đi Thiên Ma Thành sao? Thượng Quan Tuyết Tiến đáp lại nói. Diệp Thần có chút xấu hổ, xem ra là chính mình làm trễ nãi thời gian. Diệp Thần cười cợt, vậy chúng ta liền lên đường đi. Chương 190, Phong Vân Tế Hội. Chương 190, Phong Vân Tế Hội. Diệp Thần mang theo thất sư tỷ cùng Thượng Quan Tuyết Tiến khởi hành rồi. Bọn họ đi ra khách sạn. Thời khắc này, bọn họ phát hiện toàn bộ Nguyệt Tiêu Thành cường giả nằm dày đặc. Diệp Thần thả ra thần thức. Thời khắc này, Diệp Thần liền phát hiện tại đây Nguyệt Tiêu Thành bên trong độ kiếp cảnh cường giả có hơn 20 người, còn có ẩn nặc khí tức. Vì lẽ đó, chỉ sợ lần này tham gia luận võ chọn rể độ kiếp cảnh sẽ có rất nhiều người. Có điều cũng vậy, lần này trêu không chỉ là Kim Quy Tế, hơn nữa còn là Thiên Ma Giáo giáo chủ. Thiên Ma Giáo nắm trong tay nửa cái giới tu hành, như vậy đại giáo, ai không muốn làm giáo chủ? Điều này cũng nói rõ Thiên Ma Giáo giáo chủ vị trí có đầy đủ sức hấp dẫn. Hơn nữa, không chỉ là độ kiếp cảnh cường giả, còn có rất nhiều thiên nhân đại thừa cảnh cường giả. Đương nhiên, bởi vì hạn chế tuổi, để cho bọn họ ôm ấp may mắn tâm lý. Ai cũng nghĩ, vạn nhất bị Thiên Ma Giáo thánh nữ chọn chúng đây. Vì lẽ đó, bọn họ đều là ôm thử một lần thái độ tới. Thế nhưng bọn họ không biết sự tình là, Thiên Ma Giáo nếu là như vậy một quái vật khổng lồ, một nho nhỏ thiên nhân cảnh cường giả, làm sao có khả năng trưởng quản hạ xuống? Mặc dù số may bị thánh nữ tuyển làm Kim Quy Tế, làm tới giáo chủ. Thế nhưng, chờ hiện tại giáo chủ phi thăng chi hậu, chỉ sợ quyền to cũng sẽ bị cướp đi. Vì lẽ đó, cái gọi là giáo chủ, nhất định phải là chân chính thiên tài, những này ôm ấp may mắn thái độ người, chẳng qua là tới nơi này tế điện bia đỡ đạt thôi. Kỳ thực, Diệp Thần trong lòng cũng có chút thất vọng. 3 năm không gặp, hắn không biết Tam sư tỷ còn có thích hay không chính mình. Lễ Tạ Thần không muốn trở thành người đàn bà của chính mình. Hắn cũng không biết, này luận võ chọn rể, là Tam sư tỷ tự nguyện, vẫn là nói là bị bức ép. Vì lẽ đó, Diệp Thần nhất định phải tìm Tam sư tỷ ngay mặt hỏi rõ ràng. Nếu là Tam sư tỷ di tình biệt luyến, Diệp Thần cũng sẽ tung nhiên rời đi. Có điều, Diệp Thần trong lòng vẫn tin tưởng chính mình Tam sư tỷ, khả năng như vậy tính, vô cùng tiểu. Cái này cũng là Diệp Thần muốn trước tiên vào thành nguyên nhân. Nếu là Diệp Thần tham gia luận võ chọn rể không ra vấn đề lớn, mới có thể một lần đoạt được bảo tọa. Thế nhưng Diệp Thần muốn rõ ràng Tam sư tỷ đích thực chính tâm ý, nếu là Tam sư tỷ là bị ép, nàng vẫn là vẫn thích chính mình, như vậy, chính mình liền thông qua này luận võ chọn rể, cưới hỏi đàng hoàng, đem chính mình Tam sư tỷ lấy về nhà. Thế nhưng, nếu là Tam sư tỷ thay lòng, Diệp Thần cũng không có cần phải tham gia này luận võ chọn rể rồi. Thiên Ma Thành trung quanh đều bị cấm chế đóng kín, muốn đi vào Thiên Ma Thành, chỉ có thông qua Nguyệt Tiêu Thành một truyền tống trận, mà cái kia truyền tống trận ngay ở phủ thành chủ. Lúc này, Thượng Quan Tuyết Tiến mở miệng nói rằng, Thượng Quan Tuyết Tiến chính là Thiên Ma giáo một đường chủ. Đối với những chuyện này, tự nhiên biết đến rõ ràng. Diệp Thần gật gật đầu, ba người đi ngang qua trên đường cái, đi tới phủ thành chủ. Thời khắc này, Diệp Thần chợt phát hiện, mấy đôi con mắt chính đang nhìn mình chằm chằm. Mặc dù mình không có thả ra khí tức, nhưng đã đến độ kiếp cảnh giới, mọi người đều biết, không có thả hơi thở người, khả năng chính là kinh khủng nhất cái kia. Vậy thì bị theo dõi sao? Xem ra lần này luận võ chọn rể, cũng thật là ngọa hổ tàng long. Diệp Thần từ tốn nói, tuy rằng mấy đôi con mắt đang ngó chừng chính mình, thế nhưng Diệp Thần cũng không phải là đặc biệt để ý, chỉ cần bọn họ không ra tay, bọn họ cũng nhìn không ra đầu mối gì. Đi tới phủ thành chủ. Lúc này, chỉ thấy mấy cái thủ vệ canh giữ ở phủ thành chủ trên. Thượng Quan Tuyết Tiến đi ở phía trước, lộ ra chính mình thiên ma lệnh. Diệp Thần cùng Triệu Tịch Giao cũng phân biệt lộ ra đồ giả, tác phẩm rộm thiên ma lệnh, ở đây, bọn họ tự nhiên nhận biết không ra thật giả. Thủ vệ gật gật đầu, liền bắt đầu cho đi. Mọi người tiếp tục đi. Lúc này, chỉ thấy xuất hiện một cái mật thất. Thượng quan Tuyết tiến tay đặt ở một thủ lớn bên trên. Mật thất cửa lớn trong nháy mắt liền mở ra. Đi vào mật thất. Thời khắc này, Diệp Thần vô cùng kinh ngạc. Trong mật thất là một vô cùng lớn lao không gian. Không gian trung ương nhất địa phương bày một khối to lớn cục đá, tảng đá kia nên chính là Thượng quan Tuyết tiến nói tới Thiên Ma Thạch, là vì kiểm tra Thiên Ma lệnh dùng là. Bên dưới tảng đá mới là một truyền tống trận, chỉ có thông qua cái này truyền tống trận mới có thể đi tới Thiên Ma Thành. Mà ở bọn họ phía dưới chính là vô tận dung nham biển lửa. Một khi hạ xuống thì sẽ tan xương nát thịt, trực tiếp bị biển lửa tiêu chết. Cái kia truyền tống trận là thông, nếu như đo lường không thành vấn đề thì sẽ trực tiếp truyền tống, thế nhưng nếu như đo lường có vấn đề, truyền tống trận liền sẽ xuất hiện một động, đến thời điểm tất cả mọi người sẽ chôn thây biển lửa. Diệp Thần đi lên tiểu đạo, nhìn phía dưới to lớn biển lửa. Hắn đánh dấu chí tôn thánh thể, đương nhiên là không sợ cái kia chỉ là biển lửa, mặc dù ngã xuống cũng đốt bất tử chính mình. Hơn nữa, mình có thể hoàn toàn làm được không rớt xuống đi. Nhưng là mình thất sư tỷ, nhưng là phạm nhân thân thể, nếu là ngã xuống, chỉ sợ sẽ chôn thây biển lửa rồi. Có điều, mặc dù đo lường thất bại, Diệp Thần cũng sẽ không để cho mình thất sư tỷ ngã xuống. Chẳng qua là tay trắng trở về thôi. Ở trên trời ma thành hắn không dám nói không ai có thể ngăn lại hắn. Thế nhưng tại đây Nguyệt Tiêu Thành, tuy rằng độ kiếp cường giả rất nhiều, thế nhưng phần lớn là tới tham gia luận võ, vì lẽ đó, bọn họ là năm bè bảy mảng, sẽ không vây công Diệp Thần. Vì lẽ đó, ở đây, không có người nào có thể ngăn lại Diệp Thần. Diệp Thần Thượng Quan Tuyết Yến cùng Triệu Tịch Giao, từng bước một hướng đi trung gian truyền tống trận. Chương 191, Thánh nữ đào tẩu. Chương 191, Thánh nữ đào tẩu. Thiên Ma Thành, một rộng rãi bên trong cung điện, một cô gái u hoán ngồi ở bên trong cung điện. Nữ tử ăn mặc một bộ xiêm y màu xanh, một cái màu xanh váy xuề, ở ngoài nhóm một bộ màu xanh lụa mỏng, trên vai có một con dùng tới tốt nhàn nhạt màu vàng tơ lụa làm thành áo choàng. Mặc vào cùng váy tuyệt phối, trên váy thêu màu trắng mép hợp, cái kia bạch bên trong lộ ra điểm hồng, liền như cái kia trắng nón mặt đỏ thắm bảng. Thượng tầng tóc bàn thành tròn hình, cắm vào mấy cây nạm xanh biết bảo thạch cây châm, hạ tầng đem 3000 tóc đen rải rác ở trên bà bay. Cái kia như tuyết da thịt trong suốt, 3000 sợi tóc rải rác ở trên bà bay, không có bất kỳ dư thừa vật trang sức. Hồng bạch phồn hoa tôn lên tờ nào trắng như tuyết tấu tích khuôn mặt, trên người quấn quít lấy hoàng giải làm dấu khi đọc sách, có vẻ vô cùng yêu diễm mê người, ngồi ở bên trong cung điện có vẻ vô cùng u buồn, làm người thường tiếc cảm giác. Lúc này, chỉ thấy một tên nam tử đi vào, nam tử mày kiếm thức anh, vô cùng thô bạo. Thân hình hắn cực kỳ khá dài, mặc một bộ màu đen vân tưởng phù bức vân trang phục, trường bào màu đen cổ áo cửa tay áo, mang xét đều nạm theo chỉ bạc một bên lưu vân vân đường biển. Bên hông buộc lấy một cái màu xanh tường vân lề rộng thắt lưng ấm, tóc đen thui buộc mang đỉnh khảm ngọc tiểu bạc quan, bạc quan trên bạch ngọc có ánh chân bóng càng thêm làm nổi bật lên tóc của hắn đen bóng thuần trơn, dường như tơ lụa. Bên hông chỉ treo một khối ngọc chất rất tốt mặc ngọc, hình dáng nhìn như thô ráp nhưng cổ điển đủ rồi. Tóc đen dùng một cái chỉ bạc mang tùy ý cột, không có cột quan cũng không có xuyên châm, trên trán có vài sợi sợi tóc bị gió thổi tán, cùng cái kia chỉ bạc mang đan xen vào nhau bay múa, có vẻ khá là mềm mại. Không thể không nói, tên nam tử này vô cùng đẹp trai, cũng vô cùng thô bạo. Trên người tỏa ra người bá chủ này uy nghiêm. Hắn chính là Thiên Ma giáo giáo chủ, Ma Tôn An Thiên Dương. Ta đã đem tin tức thả ra ngoài rất nhanh, thiên hạ hào kiệt đều sẽ tới chúng ta Thiên Ma thành, tiến hành luận võ chọn rể nghi thức. Ma Tôn nam tử bình tĩnh nói. Ngươi tại sao có thể làm như thế? Nữ tử kinh ngạc nhìn trước mắt cha của chính mình. Ta liền muốn phi thăng, ta không thể để cho Thiên Ma giáo cứ như vậy rơi vào vô năng người trong tay, vì lẽ đó, muốn trưởng quản chúng ta Thiên Ma giáo, nhất định phải là thế gian này tối cường giả. Còn có, con gái của ta, chỉ có thế gian tối cường giả mới có thể cưới vợ. Ma Tôn An Thiên Dương lánh lánh nói rằng. An Diệu Hàm lạnh lùng nhìn An Thiên Dương hỏi, vì lẽ đó, ta ở trong mắt ngươi, căn bản không phải con gái của ngươi, chỉ là khống chế chính trị một loại công cụ sao? Ta đã có thích người, vì lẽ đó, bất kể là ai, ta đều sẽ không gả. An Diệu Hàm lập tức nói, ngươi muốn cãi lời mệnh lệnh của ta sao? Ma Tôn lánh lánh hỏi, không có một tia cảm tình. Ngược lại là ngươi thả ra tin tức, ta nhưng cho tới bây giờ không có đã đáp ứng, phải gả chính ngươi gả. Nữ tử lập tức nói, ngươi. Lúc này, An Diệu Hàm nghiêng đầu qua chỗ khác, không hề cùng nam tử nói chuyện. Ma Tôn nhìn An Diệu Hàm, lắc lắc đầu, chạm đích rời đi. Nhìn tiểu thư, lúc rời đi, đối với bên cạnh mấy cái hầu gái nói rằng, là mấy người kia hầu gái lập tức đáp ứng nói. Sáng sớm ngày thứ hai, chỉ thấy mấy cái hầu gái bưng cơm nước đi vào đại điện. Tiểu thư, ăn cơm. Một hầu gái hô. Thế nhưng bên trong cung điện không hề có một chút phản ứng. Tiểu thư, lên ăn cơm. Hầu gái lần thứ hai hô. Thế nhưng vẫn không có nửa điểm phản ứng. Lúc này, thị nữ kia cảm thấy không đúng, vội vã đi vào đại điện, kéo ra trên giường mảnh. Chỉ thấy nằm trên giường một các nàng tiểu thư. Thế nhưng, cái này tiểu thư tuy rằng mọc ra cùng các nàng tiểu thư giống nhau mặt, thế nhưng khí tức trên người căn bản không phải các nàng tiểu thư. Thời khắc này, các nàng lập tức sẽ hiểu. Các nàng tiểu thư, đào tẩu. Mà cái này tiểu thư chẳng qua là bị các nàng tiểu thư dịch dung trôi qua một hầu gái. Lúc này, hầu gái kinh hãi. Vội vã hô to nói, bất hảo, tiểu thư đào tẩu. Diệp Thần từng bước một đi vào cái kia truyền tống trận bên trong. Lúc này, chỉ thấy Thượng quan Tuyết Tiến ở đứng ở phía trước, đi tới trong truyền tống trận ương. Bầu trời thiên ma thạch nhất thời phát ra một tia ánh sáng đỏ. Hồng quang đại thịnh. Chỉ thấy truyền tống trận trên phát ra một tia sáng, Thượng quan Tuyết Tiến lập tức liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Thời khắc này, Diệp Thần nhìn chằm chằm truyền tống trận, mở ra chân thị chi nhãn, nhìn rõ ràng truyền tống trận mạch lạc. "Sư tỷ, ngươi đi trước đi, nhớ kỹ vận chuyển ta đem qua chuyển cho người công lực." Diệp Thần nhẹ giọng nói. "Ừ." Thất sư tỷ gật gật đầu. Sau đó, Thất sư tỷ đi tới truyền tống trận bên trong, bắt đầu vận chuyển Diệp Thần chuyển cho chân khí của nàng. Lúc này, chỉ thấy thiên ma trên đá phát ra hồng quang, hào quang chói lọi. Dưới đây truyền tống trận cũng phát ra một ánh hào quang. Lúc này, Thất sư tỷ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng hắn này buông lỏng khẩu khí, nàng tự thân khí tức nhất thời thả ra ngoài. Lúc này, truyền tống trận trong nháy mắt ánh sáng biến mất. Tất cả mọi người là cả kinh, Diệp Thần cũng là cả kinh. Chỉ thấy truyền tống trận bên trên bỗng nhiên mở ra một lỗ to lớn, Thất sư tỷ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, trong nháy mắt liền từ truyền tống trận bên trên rơi xuống. Truyền tống trận phía dưới là một mảnh to lớn biển lửa, Thất sư tỷ triệu tịch giao hướng về biển lửa rơi xuống. Thời khắc này, những thủ vệ kia kinh hãi, lập tức nói, có người trà trộn vào đến rồi.